Chương 521, Lam Nhược Tình cảnh cáo. Chương 521, Lam Nhược Tình cảnh cáo. Như vậy à? Hứa Cảnh Hồng thở dài một hơi, nói rằng, Lam tổng, là ta đường đột. Trong lòng nghĩ đến, chính mình một hồi Hồng Kông, cũng không lâu lắm, liền nghe nói rồi cái này Tân Lộ đầu Trần Thị tập đoàn. Năm trước tình cờ gặp phải Lam Nhược Tình, xa xa liếc mắt nhìn, lập tức coi như người trời. Nếu như mình có thể đem nàng chiếm được, nhà mình là có thể cấp tốc mở ra cục diện, mở rộng bản đồ. Hỏi thăm một vòng, chỉ biết hắn là Lam nhà con gái, cùng cùng thắng cùng mấy vị đại lão quan hệ không tệ. Cái khác một điểm tin tức hữu dụng đều không có. Đáng tiếc, mấy lần dựa vào hợp tác danh nghĩa đi Trần Thị tập đoàn tìm nàng, ngay cả mặt mũi đều không thấy. Ngẫu nhiên nghe muội muội nói kết bạn Lam Hoài Tranh, biết là ca ca của nàng, đội ba hết sức giao hảo. Vì lẽ đó, mới có ngày hôm nay tới chơi. Nói chuyện hợp tác, đó chỉ là một cái danh nghĩa. Nhà mình ở Indonesia là làm lòng đất chuyện làm ăn, lần này về Hồng Kông, khẳng định vẫn là làm lão buồn hành. Không vì cái gì khác, liền bởi vì đến tiền nhanh. Vốn là nhà mình ở Indonesia khỏe mạnh, ai biết Indonesia người đột nhiên phát rồ, lại lấy thanh tra phi pháp ngoại kiểu làm tên, tập kích chính mình nhà kho, đoạt lại chính mình sản nghiệp. Hại phụ thân mang theo chính mình cùng muội muội, còn có một đám thủ hạ cùng tiền hàng, chạy về Hồng Kông. Nhưng bây giờ mới biết, nàng lại kết hôn, vậy mình phải khác nhớ nó pháp. Nghĩ đến bên trong, hỏi, Lam tổng, không biết Trần tiên sinh có ở nhà không? Thuận tiện hay không thấy một hồi? Thật thật không tiện. Lam Nhược Tình nói rằng, ta lão công đi ra ngoài, sau đó có cơ hội, ngươi gặp được hắn. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Hứa Cảnh Hồng nói rằng, nếu như vậy, Lam tổng, vậy chúng ta liền cáo từ. Thuận tiện lưu cái phương thức liên là sao? Lam Nhược Tình sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, Hứa tiên sinh, nhà ta bình thường không đại khách. Nếu như có nghiệp vụ muốn nói, có thể đến công ty liên hệ phụ tá của ta. Hứa Cảnh Hồng trên mặt cứng đờ, không nghĩ đến lại đụng nhắm Tây Đinh. Nữ nhân này thú vị. Mặt không biến sắc cười cận, nói rằng, Lam tổng, vậy chúng ta liền cáo từ. Lam Nhược Tình nâng chung trà lên, đi thong thả. Lam Hoài Tranh đứng lên đến nói rằng, Hứa Minh, ta đưa các ngươi. Mấy phút sau, Lam Hoài Tranh trở về, Lam Nhược Tình hỏi, ca, ngươi coi trọng Hứa Thanh Như? Phải. Lam Hoài Tranh nói rằng, Nhược Tình, Thanh Như rất tốt, tính cách cũng rất tốt, ta mặc kệ. Lam Nhược Tình nói rằng, ngược lại ngươi sau đó, không cho tùy tiện dẫn người tới chỗ của ta. Còn có, ngươi biết nàng thời gian bao lâu? Ngươi biết nhà bọn họ là làm cái gì sao? Ta đã nói với ngươi, Hứa Thanh Như ta không biết, nhưng Hứa Cảnh Hồng người này, không đơn giản như vậy. Trước hắn liền đến nơi hỏi thăm tin tức về ta, còn tới công ty tìm ta nhiều lần, ta đều tránh mà không thấy. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem người mang đến nhà ta đến rồi. Cái gì? Hắn lại dám có ý đồ với ngươi? Lam Hoài Tranh kinh hãi đến biến sắc, xong xuôi, chính mình gây ra rối. Nếu như em dễ biết mình dẫn sói vào nhà, cái kia không được hoạt quả chính mình. Quên đi. Lam Nhược Tình đứng dậy nói rằng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi. Đi rồi hai bước, lại dừng lại dặn dò, ca, ngươi nhớ kỹ, không muốn giới thiệu với hắn bằng hữu của ngươi. Vạn nhất người khác xem chúng ta mặt mũi với hắn tiếp xúc, sau đó xảy ra chuyện, ngươi cũng không trốn được. A. Lam Hoài Tranh nói rằng, nhưng là, ta đã giới thiệu với hắn quá mấy cái bằng hữu. Vậy ngươi liền nhanh đi rũ sạch quan hệ a. Lam Nhược Tình ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ca, ta xem ngươi vẫn là đàng hoàng đến công ty, đi cho bà hỗ trợ đi. Đừng mỗi ngày ở bên ngoài theo người lêu lổng. Ta. Lam Hoài Tranh khí thế một tiết, được rồi. Ta ngày mai sẽ đi công ty đi làm. Lam Hoài Tranh ra biệt thự, phát hiện Hứa Thanh Như lại không đi, đứng ở ven đường chờ lại mình. Đem lái xe đến trước mặt nàng, thả xuống cửa sổ xe nói rằng, lên xe. Chờ nàng lên xe sau, Lam Hoài Tranh hỏi, Thanh Như, ngươi làm sao không cùng ngươi ca đi à? Ngươi không sợ ta buổi tối ăn cơm trở ra? Hứa Thanh Như gõ má đem vài sợi tóc vén đến hai sau, cười nói, anh ta nói Lam tổng sẽ không lưu ngươi ăn cơm, muốn ta ở lại chờ ngươi. Hoài Tranh ca, là phát sinh cái gì, ta không biết sự sao. Cái này. Lam Hoài Tranh nói rằng, Thanh Như, ta muội muội khả năng có chút tức giận. Hứa Thanh Như không hiểu hỏi, Hoài Tranh ca, Lam tổng bởi vì cái gì phải tức giận a? Ai? Lam Hoài Tranh thở dài một hơi, hỏi, Thanh Như, ngươi có thể nói cho ta một chút, nhà ngươi trước ở Indonesia là làm gì sao? Cụ thể ta cũng không biết. Hứa Thanh Như nói rằng, ta rất nhỏ liền bị đưa đến quốc gia khác sinh hoạt học tập. Năm ngoái tốt nghiệp đại học mới về Indonesia, trong nhà bỏ vốn, mở cho ta một nhà phòng cà phê. Có điều. Hứa Thanh Như ngừng một chút, thấp giọng nói rằng, ta biết trong nhà có chút sản nghiệp thiếu hắc. Hoài Tranh ca, ngươi sẽ không bởi vì cái này, chán ghét ta chứ? Sẽ không. Lam Hoài Tranh nói rằng, Thanh Như, trong nhà sản nghiệp thiếu hắc không tính cái gì. Chỉ cần không phải loại kia không chuyện ác nào không làm người là được. Lại nói, trong nhà của ngươi sự, cùng ngươi lại không liên quan. Đi, chúng ta tìm địa phương đi ăn cơm. Hứa Thanh Như gật đầu nói, được rồi, Hoài Tranh ca. Hơn nửa giờ sau, hai người tìm một tiệm cơm Tây ngồi xuống. Món ăn lên đủ sau, Lam Hoài Tranh nâng chén nói rằng, Thanh Như, chúng ta uống một cái. Sau đó, ta khả năng không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Tại sao vậy? Hứa Thanh Như nói rằng, Hoài Tranh ca, ngươi là nghe người khác nói cái gì không? Không phải. Lam Hoài Tranh nói rằng, là ta đột nhiên tỉnh ngộ. Ta vẫn chơi cũng không phải cái sự, vì lẽ đó ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, đi trong nhà công ty đi làm. Hóa ra là như vậy a. Hứa Thanh Như cười nói, đây là chuyện tốt. Hoài Tranh ca, chúc ngươi công tác thuận lợi. Được. Cảm tạ. Lam Hoài Tranh nâng chén cùng với nàng đụng một cái, nói rằng, Thanh Như, ngươi không trách ta. Làm sao sẽ? Hứa Thanh Như nói rằng, công tác trọng yếu, ta cũng không muốn vẫn không có việc gì. Ba cùng ca đang bận trong nhà chuyện làm ăn, ta khoảng thời gian này cũng sẽ tìm điểm chuyện làm. Hoài Tranh ca, chúng ta có thể lúc nghỉ ngơi gặp mặt. Cảm tạ ngươi. Lam Hoài Tranh lôi kéo Hứa Thanh Như tay nói rằng, Thanh Như, ta. Hứa Thanh Như hỏi, Hoài Tranh ca, ngươi muốn nói cái gì? Lam Hoài Tranh rót một ly rượu, uống một hơi dưới, túi đầu nói rằng, Thanh Như, chúng ta khả năng. Hứa Thanh Như hỏi tới, khả năng cái gì? Như thế nói với ngươi đi. Lam Hoài Tranh ngẩng đầu lên nói rằng, Thanh Như, nhà chúng ta là ta muội muội định đoạt, coi như là ta ra ra cùng ba mẹ, lưu ý thấy không gặp nhau thời điểm, cũng muốn nghe nàng. Ngươi nói cái này làm gì? Hứa Thanh Như hỏi, lẽ nào ngươi cùng Lam tổng quan hệ không tốt? Chương 522, khuyên bảo, chặn đường. Chương 522, khuyên bảo, chặn đường. Làm sao có khả năng? Lam Hoài Tranh nói rằng, ta cùng muội muội quan hệ khẳng định tốt. Nhưng là, Lam Hoài Tranh cắn răng một cái, nhỏ giọng nói rằng, Thanh Như, ngươi ca ngầm đang điều tra ta muội muội, còn đi công ty, buồn quá nàng nhiều lần. Ngày hôm nay ta lại đang không có nói rõ tình huống, đem ngươi ca mang đi gặp nàng. Ai? Ta bị ngươi ca hại thảm. Hứa Thanh Như kỳ quái hỏi, Hoài Tranh ca, ngươi liền như vậy sợ ngươi muội muội? Không phải sợ nàng. Lam Hoài Tranh nói rằng, ta làm sao sẽ sợ nàng? Ta sợ chính là ta em rể. Người kia. Quên đi, không nói hắn. Hứa Thanh Như tò mò hỏi, Hoài Tranh ca, ngươi em rể là ai vậy? Là gia tộc nào? Đừng hỏi. Lam Hoài Tranh trịnh trọng nói, biết quá nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt. Thanh Như a, ta hy vọng ngươi sau khi trở về, cùng ngươi ca nói một chút, không nên trêu chọc ta muội muội, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hứa Thanh Như cả kinh, Hoài Tranh ca, ngươi đừng nha hù dọa ta. Ta hù dọa ngươi làm gì? Lam Hoài Tranh đắc ý nói, nam ngoái cái kia mấy cái gia tộc. Nói tới chỗ này, Lam Hoài Tranh trong lòng cả kinh, tự biết nói lỡ, vội vã câm miệng. Uống một hớp rượu, để ép một hồi kinh, tiếp tục nói chung ngươi muốn nghe ta. Thanh Như, ngươi nhất định phải đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói cho người ca. Vạn nhất hắn không nghe, ta hy vọng ngươi sớm một chút cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, nếu không thì ta cũng không giữ được ngươi. Nghe Lam Hoài Tranh đem sự tình nói tới nghiêm trọng như thế, Hứa Thanh Như vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Lam Hoài Tranh cảm giác ngày hôm nay nói tới quá nhiều, hỏi, Thanh Như, ngươi ăn được sao? Ăn được chúng ta liền đi chứ? Được. Hứa Thanh Như tâm sự nặng nề, nơi nào còn ăn được, nói rằng, Hoài Tranh ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tiên cái xe chính mình trở lại là được. Này cái nào hành? Lam Hoài Tranh nói rằng, Thanh Như, làm sao có thể đem ngươi một người ở lại chỗ này? Đi, ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Hứa Thanh Như nói cảm tạ, vậy thì cảm ơn Hoài Tranh ca. Nửa giờ sau, Lam Hoài Tranh đem Hứa Thanh Như đưa đến Hứa ra cửa. Lúc rời đi, lại không nhịn được nói rằng, Thanh Như, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời của ta. Nếu như việc không thể làm, nhất định phải đoạn thân. Nói xong đạp cần ga, chạy như bay. Hứa Thanh Như nghỉ chân tại chỗ, nhìn theo Lam Hoài Tranh đi xa. Suy nghĩ một hồi, xoay người đi về nhà. Về đến nhà, trong nhà không ai, xem ra phụ thân cùng ca còn ở bên ngoài. Sau buổi cơm tối, Lam Nhược Tình mang theo hai cái vệ sĩ ở biệt thự ở ngoài ven đường tản bộ. Lam Nhược Tình đi rồi một đoạn, đối với hai cái vệ sĩ nói rằng, Tháng Nam, Kinh Ngạn, kỳ thực các ngươi thay phiên theo ta là được, không cần thiết đồng thời theo. Vậy không được. Bên trái Phương Tháng Nam nói rằng, tiểu thư, ngài hiện tại có bầu, cũng không thể có một chút sơ suất. Bên phải Cố Kinh Ngạn cũng nói, tiểu thư, hiện tại mơ ước Trần Thị tập đoàn người hơi nhiều. Lê gia bọn họ tuy rằng khuyên lui mấy người, nhưng luôn có một ít người không sợ chết. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút được. Được rồi. Lam Nhược Tình trong lòng thở dài một hơi. Trần Thị tập đoàn quật khởi đến quá nhanh, khẳng định có không ít người đến thăm dò ngọn nguồn. Làm điều tra không tới lúc nào, liền sẽ không ngừng thăm dò. Cũng còn tốt có Cùng Thắng cùng phía bên ngoài ngăn cản, khuyên lui rất nhiều người. Nhưng Hồng Kông bang phái biết bao nhiêu, luôn có không cho Cùng Thắng cùng mặt mũi. Mà thế ra cũng là, trước mấy gia tộc lớn diện, để mấy người kinh hồn bạc vía, cẩn thận từng ly từng tí một làm việc. Nhưng quá thời gian dài như vậy, tất cả cũng đều khôi phục nguyên dạng. Lại một cái, biết được Trần Nhất Châu, liền như vậy mấy người. Bọn họ mới sẽ không sự không lớn nhỏ, không nào giúp làm được tình. Chỉ có thể ràng buộc người mình, không nên đi trêu chọc nàng. Sau đó ở thời khắc mấu chốt, bảo vệ bản thân nàng không bị thương tổn, lấy thảo một thân tình. Vì lẽ đó, đại đa số sự tình còn phải chính Lam Nhược Tình đối mặt. Có kẹt. Một tiếng gấp gáp tiếng thang xe ở ba người bên người băng lên. Phương Thắng Nam, Cố Kinh Ngạn liền vội vàng tiến lên hai bước, tay phải đưa về phía sau eo, đem Lam Nhược Tình che chở ở phía sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xe. Cửa sổ xe hạ xuống, một tiếng ngả lớn âm thanh vang lên, này không phải Lam tổng sao? Một người a, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi căng gió? Được rồi. Phương Thắng Nam, Cố Kinh Ngạn hai người trực tiếp bị không để ý tới. Lam Nhược Tình vừa thấy người này, khỏe mạnh tâm tình trong nháy mắt không còn, hơi nhướng mày, quát lên, cút. Bởi vì người này chính là cái vô lại. Người này là Hồng Kông đồng hồ đại vương Chu Kính Nghiệp tiểu tôn tử Chu Tầm Dã. Người cũng như tên, cái tên này vẫn ở tán gái trên đường, nghe đồn mấy ngày liền đổi một người phụ nữ. Cũng còn tốt, hắn chỉ là nệ tiền, chưa bao giờ dùng sức mạnh. Từ khi gặp phải Lam Nhược Tình, chỉ cần đụng tới, chung quy phải tập hợp tới đến gần vài câu, đuổi đều đuổi không đi. Đừng nha. Chu Tầm Dã cả lơ phất phơ cười nói, Lam tiểu thư, nữ nhân muốn nhiều cười, tức giận có thể không tốt nha. Lam Nhược Tình trợn mắt khinh bỉ, không phản ứng hắn, đối với hai nữ nói rằng, Tháng Nam, Kinh Ngạn, chúng ta trở về đi thôi. Được rồi, tiểu thư. Phương Thắng Nam cùng Cố Kinh Nhạn mạnh mẽ chừng Chu Tầm Dã một ánh mắt, che chở Lam Nhược Tỉnh xoay người rời đi. Chu Tầm Dã cũng không thèm để ý, đầu liền chuẩn bị lái xe rời đi.
Oeng,
có kẹt, có kẹt. Theo ô tô tiếng thắng xe, một chiếc xe con cùng một chiếc xe van ngăn cản Lam Nhược Tỉnh ba người đường đi. 7, 8 đại hán cầm côn đồng dao bầu từ trên hai chiếc xe hạ xuống, vây nốt ba người. Chu Tầm Dã sững sờ, chuẩn bị xuống xe hỏi một chút tình huống. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ai biết những này là cái gì người? Vẫn là cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu. Quên đi, xem trước một chút tình thế phát triển đi. Lam Nhược Tình đẩy ra che ở trước người Phương Thắng Nam, nhìn đầu lĩnh Nam tử hỏi, các ngươi là người nào? Ngăn ta làm gì? Ha ha. Người cầm đầu cười to hai tiếng, nói rằng, Lam tổng, ta đại ca phải do chúng ta mời người qua, có cọc chuyện làm ăn cùng ngươi đàm luận.
Ồ.
Lam Nhược Tình hỏi, đại ca ngươi là ai? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bên cạnh một cái đại hán nói rằng, Hương ca, cùng một cái đàn bà rông dài cái gì? Trực tiếp đem nàng trói đi quên đi. Lam Nhược Tình sắc mặt một lạnh, Thắng Nam, giết hắn. Phương Thắng Nam bạt thương liền bắn. Ầm. Đại hán kia hét lên rồi ngã gục. Đầu lĩnh Nam tử cả kinh, vội vàng từ bên hông rút súng lục ra. Lam Nhược Tình con ngón tay búng một cái, một viên bi thép đánh vào trên cổ tay hắn.
Ôi.
Súng lục theo tiếng rơi xuống đất. Những người khác dồn dập hô to, Hương ca, Hương ca. Toàn bộ không được núp đích. Bỏ vũ khí xuống. Cố Kinh Nhạn cũng móc súng ra, cùng Phương Thắng Nam đồng thời chỉ về mọi người.
Ngươi.
Đầu lĩnh Nam tử ôm bị thương cổ tay nói rằng, Lam tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ngươi dám giết ta người?
Giết làm sao?
Lam Nhược Tình nói rằng, là các ngươi trước tiên tìm ta phiền phức. Ta mặc kệ đại ca ngươi là ai,
hắn hậu trường là ai,
ngươi trở lại chuyển cáo hắn, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng.
Thắng Nam, Kinh Ngạc, phế bỏ bọn họ mỗi người một chân.
Sau đó, giao cho cảnh sát xử lý. Chương 523, ra tay, điện thoại chương 523, ra tay, điện thoại đi đầu người trung niên giận dữ, Lam tiểu thư, ngươi thật sự không cho chúng ta Hồng Môn mặt mũi.
Hồng Môn?
Lam Nhược Tình cười nói, liền ngươi, ngươi có thể đại biểu Hồng Môn.
Kinh Ngạc, phế bỏ hắn hai cái chân.
Ầm ầm ầm,
ầm ầm ầm.
Ôi,
tha mạng.
Trong xe Chu Tầm Dã mắt thấy tất cả những thứ này, bị sợ hết hồn, đạp cần ga, quay một tiếng chạy.
Quá hung tàn.
Chính mình xin thề, sau đó nhìn thấy nữ nhân này, nhiều nhất chỉ nói một câu nói.
Không,
vẫn là nói hai câu đi. Ngược lại ta sẽ không lại có ý đồ với nàng. Lam Nhược Tình về đến nhà, suy nghĩ một chút, gọi một cú điện thoại.
Đô đô đô.
Đối diện truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Này, vị nào?"
Lam Nhược Tình nói rằng, "Là ca, ở nhà a."
"Là ta, Lam Nhược Tình." Có chút việc nói với ngươi một hồi. Lôi Lạc hút một hơi xì gà, ngồi thẳng thân thể nói rằng, Lam tiểu thư, ngươi nói.
Lam Nhược Tình đem chuyện vừa rồi nói rồi một lần, cuối cùng nói rằng, Lạc ca, ta biết có người đang đánh Trần Thị tập đoàn cùng ta chú ý. Nếu như là bình thường thương mại cạnh tranh, ta sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi. Thế nhưng, lần sau lại có thêm người chạy đến trước mặt của ta đến làm việc, vậy ta đi học học ta lão công thủ đoạn.
Lôi Lạc trong lòng chấn động, hỏi, Lam tổng, ngươi muốn ta làm thế nào?
Lạc ca.
Lam Nhược Tình nói rằng, có câu nói, hảo luôn khó khuyên chết thiệt ủy. Có liên hệ với ngươi, ngươi có thể cảnh cáo một chút. Những người khác mà, liền nhìn bọn họ mệnh.
Được.
Lôi Lạc trầm giọng nói rằng, Lam tiểu thư, ngươi lời nói ta nhớ kỹ. Thay ta hướng về Trần Tiên Sinh vấn an.
Được rồi.
Lam Nhược Tình nói rằng, Lạc ca, rảnh rỗi mang tới tẩu tử, chúng ta cùng uống trà.
Cúp điện thoại, Lôi Lạc suy nghĩ một chút, gọi mấy cuộc điện thoại đi ra ngoài.
Lam Nhược Tình biệt thự, Phương Thắng Nam đi tới nói rằng, tiểu thư, cảnh sát lại đây đem những người kia mang đi.
Kinh Nhạn theo tới làm cái đi chép, chậm một chút sẽ trở lại.
Tiểu thư, chuyện này muốn cùng Lê gia bọn họ nói một tiếng sao?
Không cần.
Lam Nhược Tình khoát tay áo một cái, nói rằng, thông báo Yến Tử Bảo An, phái một đội người lại đây. Muốn bọn họ bảo vệ tốt này ba căn biệt thự, không nên để cho người phá hoại.
Phải.
Phương Thắng Nam nói rằng, tiểu thư, vậy ngài nơi này,
ta chỗ này bọn họ không cần phải để ý đến.
Có hai người các ngươi là được.
Lam Nhược Tình nói rằng, điều bọn họ đến, chủ yếu chính là bảo vệ biệt thự, đây chính là ta cùng lão công nhà.
Được rồi.
Phương Thắng Nam nói rằng, tiểu thư, ta hiện tại liền đi thông báo.
Hứa ra. 8 giờ tối, Hứa Kính Đường cùng Hứa Cảnh Hồng hai cha con trở về.
Hứa Thanh Như chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, cho bọn họ rót trà, hỏi, ba, ca, ngày hôm nay thu hoạch thế nào?
Hứa Kính Đường cầm lấy trà, uống một hớp, nói rằng, vẫn được.
Ngày hôm nay lại tìm một cái đối tượng hợp tác.
Người ca cùng Hồng Môn một cái đường chủ, cũng liên lụy quan hệ.
Hứa Cảnh Hồng nói rằng, ba, chúng ta phát triển quá chậm.
Hồng Công bang phái quá nhiều, địa bàn từ lâu chia cắt xong xuôi. Nếu như chúng ta làm lớn chuyện, liền sẽ trở thành nhiều người chỉ trích.
Vốn là ta nghĩ theo đuổi Trần Thị tập đoàn Lam Nhược Tình, nhưng là nàng lại kết hôn. Ta chỉ có thể đổi một loại biện pháp.
Ca.
Hứa Thanh Như hỏi, ngươi thật sự đang có ý đồ với Lam tổng?
Đúng đấy.
Hứa Cảnh Hồng nói rằng, muội muội, nếu như có thể mượn Trần Thị tập đoàn sức mạnh, nhà chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở Hồng Kông quật khởi.
Ca.
Hứa Thanh Như nói rằng, ngày hôm nay Hoài Tranh ca muốn ta nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đánh hắn muội muội chủ ý. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nói với ta, nếu như ngươi khư khư cố chấp, liền muốn ta nhanh chóng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ.
Hứa Kính Đường cả kinh, Thanh Như, hắn thật như vậy nói?
Hứa Cảnh Hồng tức nở nụ cười, hắn đây là uy hiếp ta. Ta đã sớm đã điều tra Lam nhà, bọn họ gia chủ nếu như làm hợp pháp chuyện làm ăn,
đánh đánh giết giết, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta.
trừ phi cùng thắng cùng đứng ra giúp bọn họ. Muội muội, ngươi chờ xem. Ngày hôm nay Hồng Môn Trịnh Đường chủ nói gặp xin mời Lam Nhược Tình đi làm khách. Sau đó thông báo ta đứng ra đi người bảo lãnh, diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Hứa Thanh Như trần trờ nói, ca, như vậy không tốt sao? Muội muội ngươi chớ xê bảo. Hứa Cảnh Hồng nói rằng, ngươi làm ngươi đại tiểu thư là được, cái khác có ta cùng ba đâu. Nhưng là, Hứa Thanh Như lo lắng nói rằng, ba, ca, ta xem Hoài Tranh ca nói tới rất trịnh trọng. Hơn nữa, hắn nói ở Lam nhà, ra ra hắn cùng ba, ở đại sự trên đều muốn tôn trọng muội muội của hắn ý kiến. Hứa Kính Đường suy nghĩ một chút, nói rằng, Thanh Như, ngươi cũng không nên quá lo lắng, chúng ta xem trước một chút lại nói. Ken ken ken, ken ken ken. Một trận chói hai chuông điện thoại truyền đến. Hứa Cảnh Hồng cười nói, hẳn là Trịnh Đường chủ điện thoại tới. Nói xong đi tới cầm điện thoại lên, alo. Hứa Cảnh Hồng, ta làm ngươi lão mẫu. Trong điện thoại truyền đến chửi ầm lên thanh, ngươi đem lão tử hại thảm. Trịnh Đường chủ. Hứa Cảnh Hồng có chút ngộng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Trịnh Đường chủ ở trong điện thoại lớn tiếng nói, Hứa Cảnh Hồng, lão tử vì giúp ngươi, phái tám cái huynh đệ quá khứ. Kết quả tại chỗ bị đánh chết một cái. Cái khác bảy người, một người bị phế hai cái chân, sáu người bị phế một chân. Hiện tại mọi người bị giam ở cục cảnh sát. Ta đi nộp bảo lãnh, kết quả không nhất định thích. Nói tổng hoa tham trưởng Lạc Ca lên tiếng. Hứa Cảnh Hồng, ta đã nói với ngươi, tất cả huynh đệ phí an cư ngươi bao hết. Mặt khác, ngươi nhất định phải ngoài ngạch lại cho ta 20 vạn. Nếu không thì... Hừ hừ. Hứa Cảnh Hồng, Trịnh Đường chủ. Điện thoại bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tiếp theo có người lớn tiếng nói, Đường chủ, không tốt. Chúng ta bãi, đều bị cùng thắng cùng người quét. Cái gì? Trịnh Đường chủ cả giận nói, cùng thắng cùng dám quét ta bãi, lập tức triệu tập các anh em đi trợ giúp, với bọn hắn liều mạng. Đường chủ, chỉ nghe người kia nói, chúng ta huynh đệ không qua được. Xung quanh toàn bộ bị cảnh sát đã khống chế. Trừ phi, chúng ta cùng cảnh sát khai chiến. Cùng cảnh sát khai chiến. Trịnh Đường chủ mắng to, ngươi điên chứ? Cút, nhanh đi đem tình huống biết rõ. Vâng, là. Trịnh Đường chủ hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên lớn tiếng nói, Hứa Cảnh Hồng, lão tử không để yên cho ngươi. Lão tử nói cho ngươi, lần tổn thất này, ngươi nhất định phải gấp bội bồi thường ta. Nếu không thì, ta nhường ngươi ở Hồng Kông không sống được nữa. Sau đó vang một tiếng cúp điện thoại. Hứa Cảnh Hồng cầm mịp rộ phồn ngây người như phóng. Chính mình, lần này, thật giống thật sự, chọc tới phiền phải lớn. Có điều cũng còn tốt. Chính mình không có trực tiếp ra tay. Hứa Kính Đường lúc gần lúc hiện cũng nghe được một chút. Nhưng cụ thể là cái gì sự không hề nghe rõ, vì lẽ đó hỏi, Cảnh Hồng, Trịnh Đường chủ thật giống nổi nóng. Xảy ra chuyện gì? Chương 524, tin tức xấu, tìm phương pháp chương 524, tin tức xấu, tìm phương pháp 3. Hứa Cảnh Hồng cúp điện thoại, nói rằng, chúng ta có phiền phức. Hứa Kính Đường nói rằng, nói một chút coi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ken ken ken. Điện thoại lại vang lên. Hứa Cảnh Hồng tiện tay cầm điện thoại lên, alo. Trong điện thoại truyền tới một thanh âm rồn rập, thiếu gia, không tốt. Chúng ta ở Du Ma Địa hai cái nhà kho bị cảnh sát niêm phong. Các huynh đệ cũng đều bị bắt đi. Tại sao lại như vậy? Hứa Cảnh Hồng nói rằng, chúng ta không phải đều chuẩn bị xong chưa? Hai người này nhà kho hàng, nhưng là giá trị hơn 20 triệu. Thiếu gia, ta nghe qua. Điện thoại người bên kia nói rằng, bọn họ nói chúng ta đắc tội rồi người. Nếu như chúng ta xử lý không tốt, đến tiếp sau đả kích cường độ càng to lớn hơn. Thiếu gia, ngài cùng lao ra nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Được. Hứa Cảnh Hồng an ủi, ngươi muốn các anh em đừng nóng nổi, ta sẽ hãy mau đem bọn họ mò đi ra. Cúp điện thoại, Hứa Cảnh Hồng nói rằng, ba, Trịnh Đường chủ ngày hôm nay phái 8 người đi trói Lam Nhược Tình. Kết quả vừa chết bảy phế, hiện tại người bị giam ở cục cảnh sát. Tổng hoa tham trưởng Lôi Lạc hạ lệnh, không nhất định thích. Hơn nữa, Trịnh Đường chủ danh nghĩa bãi, bị Hà Thắng cùng liên hợp cảnh sát đều bưng. Hắn vừa nãy ở trong điện thoại, muốn chúng ta bồi thường hắn sở hữu tổn thất. Còn có. Hứa Cảnh Hồng chần chờ một chút, chán trường nói rằng, vừa nãy người phía dưới nói, chúng ta ở Du Ma Địa hai cái nhà kho, cũng bị cảnh sát niêm phong. Đồng thời cảnh cáo chúng ta, nếu như không thể đem sự tình xử lý tốt, đến tiếp sau gặp gia tăng đả kích cường độ. Ầm. Hứa Kính Đường một cái tát vô vào trên khay trà, chấn động đến mức ly trà nhảy một cái, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Hứa Thanh Như nói rằng, ba, ca, chuyện này sẽ không đều là Lam Nhược Tình tác phẩm chứ? Không rõ ràng. Hứa Cảnh Hồng nói rằng, cùng thắng cùng có thể xác định cùng nàng có quan hệ. Nhưng tại sao có thể có lớn như vậy cường độ? Hơn nữa Lôi Lạc bên kia cùng với nàng là cái gì quan hệ? Này hiệu suất làm việc cũng quá nhanh chứ? Hứa Kính Đường nói rằng, Cảnh Hồng, đừng động những này, trước tiên tìm người hỏi thăm một chút tình huống, chúng ta phải nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp. Được. Mấy cú điện thoại qua đi, hai cha con căn bản không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng. Điều này cũng không trách bọn họ. Đến Hồng Kông thời gian quá ngắn, nhân vật thượng tầng còn ở kết bạn bên trong. Phía dưới, nghe nói Lôi Lạc cùng thắng cùng đứng ra, cái nào còn dám nhiều lời. Hứa Thanh Như suy nghĩ một chút, nói rằng, ba, ca, ta quan thời gian trước thông qua Hoài Tranh ca nhận thức một cái tỷ tỷ. Là chính gia đại tiểu thư Trình Lâm, nàng cùng Lam Nhược Tình nhận thức, ta hỏi một chút nàng. Được. Hứa Kính Đường thúc giục, Thanh Như, ngươi mau hỏi một chút. Hứa Thanh Như cầm điện thoại lên bắt đi ra ngoài. Lo lắng chờ đợi qua đi, trong điện thoại chuyển tới một âm thanh, nơi này là Trình gia, xin hỏi ngươi tìm ai? Hứa Thanh Như nói rằng, chào ngươi. Ta là Hứa Thanh Như, tìm một hồi Nhược Lâm tỷ tỷ. Người đối diện nói rằng, ngài chờ. Ta đi gọi tiểu thư. Hai phút sau, Trình Nhược Lâm cầm điện thoại lên, hỏi, Thanh Như, tìm ta làm gì? hẹn ta đi dạo phố. Lam Hoài Tranh không cùng ngươi.
Không phải.
Hứa Thanh Như nói rằng, Trình tỷ tỷ, nhà ta gặp phải điểm phiền phức, có chút việc muốn hỏi ngươi.
Trình Nhược Lâm tùy ý nói rằng, ngươi nói.
Hứa Thanh Như trực tiếp hỏi, Trình tỷ tỷ, Hoài Tranh ca muội muội Lam tổng, cùng thắng cùng, còn có tổng hoa tham trưởng Lôi Lạc quan hệ thế nào?
Bọn họ tìm nhà ngươi bên trong phiền phức.
Trình Nhược Lâm cười nói, việc này ngươi tìm Lam Hoài Tranh a.
Chỉ cần hắn nói với Lam tổng một tiếng, Lam tổng một cú điện thoại liền giải quyết.
A. Hứa Thanh Như giật nảy cả mình. Không nghĩ đến Lam Nhược Tình lại như thế lợi hại. Một cú điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề. Đây là không phải cũng là chứng minh, trước phát sinh sự đều là Lam Nhược Tình tụ ý. Nghĩ đến bên trong, nhắm mắt nói rằng, Trình tỷ tỷ, là anh ta cùng Lam tổng phát sinh một chút hiểu lầm.
Hiện tại,
cái gì?
Hứa Thanh Như lời còn chưa nói hết, Trình Nhược Lâm liền kinh hô, ngươi ca chọc Lam Nhược Tình.
Ngươi sau đó đừng liên hệ ta.
Ngươi cũng không gọi điện thoại cho ta.
Đừng.
Trình Nhược Lâm sợ đến mau mau cúp điện thoại.
Vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, sắc mặt biến ảo không ngừng, này Lam Hoài Tranh quá hại người, giới thiệu người nào mà.
Không được, sự tình theo ta cũng không quan hệ, ta đến nói với Lam Nhược Tình một tiếng, miễn cho sau đó trách tội đến Trình gia chúng ta trên đầu.
Suy nghĩ một chút, bấm Lam Nhược Tình biệt thự điện thoại.
Xem Hứa Thanh Như cúp điện thoại, Hứa Kính Đường hỏi, Thanh Như, thế nào?
Hỏi ra cái gì sao?
Ba, ca.
Hứa Thanh Như ủ rũ nói rằng, nàng đem điện thoại treo, còn nói muốn ta sau đó không muốn sẽ liên lạc lại nàng.
Nghe nàng ngữ khí, nàng thật giống có chút sợ sệt.
Mà ta, lại như là một cái ôn thần.
Còn có, nàng nói Lam Nhược Tình một cú điện thoại là có thể gọi động cùng thắng cùng Lôi Lạc.
A, vậy phải làm sao bây giờ a?
Hứa ra ba người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc.
Muội muội.
Một lát sau, Hứa Cảnh Hồng ánh mắt sáng lên, ngươi nhanh liên hệ Lam Hoài Tranh, hiện tại chỉ có hắn có thể giúp chúng ta.
Đúng, đúng.
Hứa Kính Đường cũng nói, Thanh Như, ngươi nhanh liên hệ hắn.
Nhà chúng ta sau đó có thể hay không ở Hồng Kông đặt chân, liền dựa cả vào ngươi.
Ta biết ngươi tuy rằng với hắn tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng hắn hẳn là yêu thích ngươi, ngươi nhất định phải vững vàng bắt lấy hắn.
Nhưng là,
Hứa Thanh Như nói rằng, trước hắn liền để ta đã cảnh cáo các ngươi.
Nhìn thấy phụ thân cùng ca ca kỳ vọng ánh mắt, cắn răng nói rằng, được, ta xem một chút hắn có biện pháp nào hay không.
Lam Hoài Tranh nhận được điện thoại lúc, cảm thấy bất ngờ, hỏi, Thanh Như, tìm ta có chuyện gì?
Hoài Tranh ca.
Hứa Thanh Như ngượng ngùng nói, ta ca ca gây ra rối.
Hả?
Lam Hoài Tranh hỏi, nửa ngày không gặp, hắn chọc ai?
Theo trong lòng cả kinh, hắn sẽ không là tìm ta muội muội phiền phức chứ?
Phải.
Hứa Thanh Như nói rằng, Hoài Tranh ca, anh ta hắn kỳ thực chính là muốn cùng Lam tổng kéo lên quan hệ.
Ngươi trước tiên đừng giải thích.
Lam Hoài Tranh ngắt lời nói, ngươi đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói với ta một lần.
Hứa Thanh Như, sự tình là như vậy.
T.
Lam Hoài Tranh nghe xong, triệt để không nói gì.
Đây là muốn chết ta.
May là em rể không ở, không phải vậy.
Hứa Thanh Như thấy Lam Hoài Tranh không nói lời nào, hỏi tới, Hoài Tranh ca, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Ta.
Lam Hoài Tranh thở dài một hơi, nói rằng, Thanh Như, ta muội muội sự, ta cũng không dám dính líu. Ta nhiều nhất sẽ mặt xuống diện, muốn nàng không tìm ngươi phiền phức.
Cho tới ngươi ca, muốn hắn tự cầu phúc đi.
Lần này Hứa Thanh Như hoảng rồi, khóc thút thít nói, Hoài Tranh ca, thật sự không có cách nào sao?
Không có cách nào.
Ồ.
Lam Hoài Tranh đột nhiên nghĩ đến Trần Nhất Châu trước tác phong làm việc, nói rằng, Thanh Như, ngươi chờ một chút.
Ta thăm dò ta muội muội ý tứ.
Chương 525, trả lời chắc chắn, về đến nhà chương 525, trả lời chắc chắn, về đến nhà Lam Nhược Tình mới vừa bỏ xuống Trình Nhược Lâm giải thích điện thoại, Lam Hoài Tranh liền đánh tới.
Muội muội, ngươi không có bị thương chứ?
Dọa đến không?
Sau đó ra ngoài nhiều mang mấy cái vệ sĩ.
Lam Nhược Tình tựa ở trên ghế sofa, hỏi, nghe ngươi bạn gái nói.
Ê!
Lam Hoài Tranh một nghẹn, phải.
Muội muội, chuyện này ngươi định làm như thế nào?
Ngươi là tới nói rút.
Lam Nhược Tình cả giận nói, Lam Hoài Tranh.
Người khác bắt nạt ngươi muội muội, ngươi chạm người khác phía bên kia.
Ngươi chờ, ta chờ chút nói cho ba ba, muốn hắn đánh gãy chân của ngươi.
Đừng!
Đừng!
Lam Hoài Tranh vội vã xin tha, muội muội, ta khẳng định chạm ngươi bên này.
Ngươi tuyệt đối đừng cùng ba ba nói.
Cả cầu ngươi.
Lam Nhược Tình thay đổi cái đề tài, hỏi, ngươi tiến vào công ty đi làm sự nói rồi sao?
Nói rồi.
Lam Hoài Tranh nói rằng, ta ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.
Này con tạm được.
Lam Nhược Tình hỏi, ngươi liền như thế yêu thích cái kia Hứa Thanh Như.
Cái này.
Lam Hoài Tranh nói rằng, muội muội, ca cũng trưởng thành, nhà chúng ta lại không cần thông gia.
Vì lẽ đó ta nghĩ chính mình tìm một cái.
Thanh Như theo ta, tuy rằng nhận thức thời gian không lâu lắm, nhưng cho ta cảm giác rất đặc biệt.
Lại nói, ngươi cùng em rể, không cũng là nhận thức không nhiều thời gian dài mà.
Cút.
Lam Nhược Tình mắng, đừng bắt ta lão công cùng người khác so với.
Bọn họ không xứng.
Vâng, bọn họ không xứng.
Em rể tốt nhất.
Lam Hoài Tranh vội vã lấy lòng, theo hỏi, muội muội, vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Hứa Cảnh Hồng bọn họ?
Nói thật, Lam Nhược Tình vẫn đúng là chưa nghĩ ra, muốn làm sao đối phó bọn họ.
Nếu như Trần Nhất Châu ở, khẳng định trực tiếp giết tới Hứa gia đi tới.
Tình huống bây giờ, đều là Lôi Lạc cùng Lê gia bọn họ tự phát làm ra đến.
Quên đi, cho mình cái này ngốc ca ca một cái mặt mũi.
Quay về điện thoại nói rằng, ca, lần này cho ngươi cái mặt mũi, ta liền không ra tay.
Thế nhưng, bọn họ muốn chính mình đi quyết định Lạc ca cùng Lê thúc.
Còn có, mặc kệ ngươi cùng Hứa Thanh Như cuối cùng như thế nào, không cho dùng Lam nhà tài nguyên trợ giúp bọn họ Hứa gia.
Cũng đừng đánh ta theo ta lão công bảng hiệu, ở bên ngoài gây sự.
Người khác bắt nạt ngươi, ta sẽ quản.
Nhưng ngươi bắt nạt người khác,
đừng kéo lên chúng ta.
Được, được. Lam Hoài Tranh đại hỉ, muội muội, cảm tạ ngươi.
Hứa Thanh Như nhận được Lam Hoài Tranh điện thoại, cao hứng vô cùng, sự tình rốt cục có khả năng chuyển biến tốt.
Hứa Kính Đường, Hứa Cảnh Hồng biết được sau, đội vã tìm người giật dây, liên hệ Lôi Lạc cùng Lê Gia, chuẩn bị bồi tội.
Tin tưởng, coi như sự tình chấm dứt, Hứa Gia cũng sẽ thương gần độ cốt.
Mùng 8 tháng riêng, buổi tối 10 giờ, Trần Nhất Châu cuối cùng đem xe đứng ở viện số 95 cửa.
Ầm ầm ầm.
Trần Tiểu Yến nhịn gần chết, nhảy xuống xe liền bắt đầu gõ cửa. Trần Ái Quốc không mặc y phục, đi đến cạnh cửa hỏi, ai nhỉ?
Trần Tiểu Yến vừa nghe, liền vội vàng nói, đại bá, mở cửa nhanh.
Chúng ta đã về rồi.
A,
Yến tử a.
Trần Ái Quốc nói rằng, chờ một chút, ta lập tức liền mở cửa.
Cửa lớn mở ra, Trần Nhất Châu một đám người đã nhấc theo bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa.
Đại ca, năm mới được.
Đại bá, năm mới được.
Trần đại ca, năm mới được.
Các ngươi cũng năm mới được.
Trần Ái Quốc trở về lời miệng.
Nhìn thấy Lưu Hồng Bình, nói rằng, ồ, ngươi là đệ muội đệ đệ.
Hồng Bình,
ngươi được, chào ngươi.
Mau bảo.
Đến, đem đồ vật cho ta, ta giúp ngươi nắm.
Không cần.
Lưu Hồng Bình nói rằng, Trần đại ca, đừng khách khí.
Chính ta nắm là tốt rồi.
Một đám người xuyên qua trung viện, trở về đông khóa viện.
Bởi vì khí trời lạnh, đại đa số người đều đi ngủ, không làm kinh động người nào.
Lưu Thúy Phương một bên thu dọn đồ đạc, một bên sắp xếp nói, Nhất Châu, ngươi cùng Yến Tử đi đem trên xe đồ vật nắm xong.
Hồng Binh, ngươi cùng đệ muội liền trụ đông sân phòng, trước tiên đi thu thập một hồi.
Diễm Phương mà,
muốn nàng trước tiên cùng Yến Tử ngủ.
Ta hiện tại trước tiên đem nồi hơi nổi lên đến, chờ chút trong phòng liền đều ấm áp.
Lị Lị, ngươi liền nhìn Huyền Nghi, những cái khác không cần ngươi quan tâm.
Được.
Tất cả mọi người theo, ấn Lưu Thúy Phương sắp xếp hành động lên.
Mọi người tản đi, Trần Ái Quốc hỏi, đệ muội, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao?
Các ngươi còn không ăn cơm chứ?
Ta trở lại gọi ngươi đại tẩu đến giúp ngươi làm cơm.
Không cần.
Lưu Thúy Phương nói rằng, đại ca, đừng phiền phức.
Chúng ta chờ chút tùy tiện đối phó một hồi là được.
Như vậy sao được?
Trần Ái Quốc nói rằng, đệ muội, ngươi chờ, ta vậy thì trở lại gọi nàng.
Ai?
Lưu Thúy Phương còn muốn lại nói, Trần Ái Quốc đã đi rồi.
Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến từ trên xe nắm xong đồ vật trở về, trước mặt gặp phải Trần Ái Quốc.
Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, ngài trở lại a.
Ngày mai buổi sáng ta đi tiểu thúc nơi đó tiếp mãi mãi, buổi chiều ngài đến nhà ta ăn cơm.
Được.
Trần Ái Quốc nói rằng, Nhất Châu, ta bây giờ đi về đi gọi ngươi bác gái, đến giúp các ngươi làm cơm.
Không cần.
Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, bây giờ thời tiết lạnh, thời gian lại mượn.
Ngài cũng đừng gọi bác gái lên, chúng ta tùy tiện đối phó một cái, liền nghỉ ngơi.
Vậy được đi.
Trần Ái Quốc nói rằng, các ngươi nghỉ sớm một chút.
Hai người về đến nhà, trước tiên đem mình hành lý cầm lại gian phòng làm tốt, sau đó xuống lầu hỗ trợ.
Lưu Thúy Phương đã đem nồi hơi thiêu được rồi, trong phòng đã chậm rãi có nhiệt độ.
Lưu Thúy Phương nói rằng, Tiến tử, ngươi trước tiên đem Diễm Phương mang đến phòng ngươi dàn xếp một hồi.
Nhất Châu, ta đi thu thập một hồi gian phòng của ta, ngươi đi kiếm điểm ăn.
Lị Lị, chờ nước nóng, ngươi trước tiên cho Huyền Nghi tắm.
Ba người cùng kêu lên đáp, được rồi, mẹ.
Lưu Hồng Binh vợ chồng đã thu thập xong gian phòng, đi tới nói rằng, tỷ, ngươi đi làm ngươi, chúng ta đến giúp Nhất Châu.
Hành.
Lưu Thúy Phương nói rằng, các ngươi nhìn làm đi.
Trần Nhất Châu đi đến nhà bếp, suy nghĩ một chút, đơn giản điểm, một người dưới bát mì sợi đi.
Nhìn thấy xà nhà thắt cổ thì khô, lấy dao cắt lấy một đoạn, xoạt 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 cắt thành lát cắt.
Lúc này, mợ Thẩm Tú Lan đi vào, Nhất Châu, ta đến giúp ngươi nhóm lửa.
Được rồi, cảm tạ mợ.
Không bao lâu, Trần Tiểu Yến mang theo Lưu Yến Phương cũng lại đây.
Trần Nhất Châu phân phó nói, Yến tử, ngươi đi xem trong đất có hay không hành, có liền hao một điểm lại đây.
Trần Tiểu Yến đáp ứng nói, được.
Trần Nhất Châu nhìn thấy bếp bên trong hỏa bay lên đến rồi, ngã một ít nước ở trong nồi, xoay người mở ra tủ bát.
Nhìn thấy bên trong còn có hai đồng mì sợi, hai bình tương ớt, một tiểu cái sọt trứng gà.
Trứng gà hẳn là bác gái hỗ trợ nhặt.
Mì sợi nhưng là chính Trần Nhất Châu ở không gian bên trong làm.
Ân, có thời gian lấy thêm một ít đi ra.
Những này mì sợi, bên trong nhưng là bỏ thêm rất nhiều trứng gà.
Lấy ra mì sợi cùng tương ớt, trứng gà liền cái sọt đồng thời cũng lấy ra.
Trước tiên đem hai cái hoa rửa sạch sẽ, một cái chảo châm nước chuẩn bị bỏ xuống mì sợi.
Sau đó đem cắt gọn thịt khô, thêm vào tương ớt, ở khác một cái chảo bên trong trực tiếp xào.
Một trận nồng nặc hương vị, lập tức ở trong phòng bếp tung bay ra.
Chương 526, thu xếp, kiểm nghiệm chương 526, thu xếp, kiểm nghiệm chờ nước đốt ăn, Trần Nhất Châu lại theo đầu người dưới nổi lên mì sợi.
Một bên phía dưới đối với người vây xem hỏi, muốn ăn trứng gà sao?
Thẩm Tú Lan, Lưu Hồng Minh, không được.
Trần Tiểu Yến, Lưu Yến Vương, muốn.
Được.
Trần Nhất Châu cười nói, vậy thì một người lại dán một cái trứng gà.
Theo đầu người, một người dán một cái trứng gà đặt ở bên cạnh.
Chờ trong nồi mì sợi quen, Trần Nhất Châu hơi điều một hồi mùi vị.
Cho mọi người một người xới một chén, mặt trên thả cái trước trứng gà, liền thịt khô bắt đầu ăn.
Ăn xong mì điều, một đám người lại thay phiên tắm rửa, mãi đến tận 12 giờ mới nằm ở trên giường.
Đông sương phòng, Thẩm Tú Lan nói rằng, Hồng Binh, không nghĩ đến tỷ các nàng ở kinh thành lại có lớn như vậy nhà.
Đó là.
Lưu Hồng Binh nói rằng, nàng dâu, ngươi cũng không nhìn một chút ta cháu ngoại bản lĩnh lớn bao nhiêu.
Có lớn như vậy nhà rất bình thường.
Thẩm Tú Lan trong chăn đá hắn một cước, đạo đức.
Trong nhà trang trí ngươi nhìn sao?
Loại phòng này ta nghĩ cũng không dám muốn.
Còn có cái kia tắm rửa địa phương, trong phòng này đồ nội thất.
Lưu Hồng Binh ôm lấy nàng, nàng dâu, đừng nói. Hơn 12 điểm, giờ, chúng ta trước tiên đi ngủ.
3 giờ sáng, Trần Nhất Châu rón rén xuống lầu, đem tất cả mọi thứ đều bổ sung một hồi. Ngay kế sáng sớm, Lưu Hồng Bình cùng Thẩm Tú Lan bị trong sân âm thanh thức tỉnh. Hai người sau khi rời giường, thấy Trần Nhất Châu người một nhà thêm vào Lưu Diễm Vương đã ở trong sân luyện nổi lên quyền. Trần Tiểu Yến chào hỏi, cậu mau tới luyện quyền. Ngài cũng đã có nói, sau đó muốn đánh lợn rừng. Liền đến, liền đến. Lưu Hồng Bình cùng Thẩm Tú Lan ở sau lưng mọi người dừng lại, theo luyện lên. Điểm tâm qua đi, Trần Nhất Châu mang theo Trần Tiểu Yến ôm một ít quà tặng, lái xe đi tiếp Triệu Lao Thái Thái. Mà Lưu Hồng Bình một nhà ba người mới có cơ hội hào hào quan sát Trần Nhất Châu nhà. Lầu trên lầu dưới xem xong, lại đang trong phòng bếp quay một vòng, còn nhìn chuồng gà cùng đất trồng rau. Đối với Lưu Thúy Phương thở dài nói, tỷ, nhà ngươi điều kiện này, không trách trước ở nhà ta nói lúc sinh sống. Nói bình thường liền ăn được không sai, là chúng ta kiến thức quá ít. Cái gì a? Lưu Thúy Phương nói rằng, Hồng Bình, nhà chúng ta như vậy, đều là ngươi cháu ngoại có bản lĩnh. Theo thấp giọng nói rằng, ngươi cháu ngoại có phương pháp, có thể mua được ổn định giá vật tư, vì lẽ đó sinh hoạt mới tốt một chút. Các ngươi nên cũng ở nhà bếp nhìn thấy, đồ vật so với ngày hôm qua có thêm rất nhiều, đều là Nhất Châu nửa đêm đi ra ngoài mua về. Nếu như các ngươi ở đây, trong nhà có thêm đồ vật không cần kinh ngạc, đều là Nhất Châu kiếm về đến. Lúc này, Trần Ái Quốc cùng Trần Tiểu Phân, một người đẩy một cái xe đạp đi vào. Mặt sau còn theo đại bá mẫu, nắm Trần Gia Phúc cùng Trần Gia Nhạc. Lưu Thúy Phương chào hỏi, đại ca, đại tẩu, Tiểu Phân. Trần Ái Quốc dừng xe xong, nói rằng, đệ muội, trước kỵ nhà ngươi xe đạp đi tới hái dân nhà. Hiện tại cho ngươi đẩy tới, yên tâm, đều lau khô ráo. Phí chuyện này làm gì? Đại ca trực tiếp đẩy tới là được. Lưu Thúy Phương đối với Lưu Hồng Binh vợ chồng giới thiệu, Hồng Binh, Tú Lan. Đại ca tối hôm qua các ngươi nhìn thấy, đây là đại tẩu, đây là nàng nhà khuê nữ, Trần Tiểu Phân. Trần Tiểu Phân vẫn ăn nói, nhị thẩm năm mới được. Lưu gia cậu, mợ năm mới được. Lưu Hồng Binh vợ chồng chào hỏi, tẩu tử năm mới được. Tiểu Phân năm mới được. Lưu Diễm Vương cũng theo cha mẹ cùng với các nàng vẫn an. Các ngươi cũng năm mới được. Đại bá mẫu nhìn Lưu Diễm Vương nói rằng, đây là các ngươi con gái chứ? Dài đến thật là đẹp mắt. Lưu Thúy Phương nói rằng, được rồi, chúng ta đều đi trong phòng ngồi. Đại gia vào phòng, chính đang mang Trần Uyển Nghi Vu Lệ nhìn thấy bọn họ đi vào, liền đội vàng hỏi tốt. Trong phòng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Quân khu gia trúc viện, Triệu Lao Thái Thái, Trần Ái Dân cùng Lục Tử Di nhìn thấy hai huynh muội lại đây rất cao hứng. Nhìn thấy Trần Nhất Châu lại cầm đồ vật lại đây, Trần Ái Dân nói rằng, Nhất Châu lại nắm những thứ đồ này tới làm gì? Hai ngày nữa chúng ta liền đi ăn Tết mà, một điểm tâm ý. Trần Nhất Châu hỏi, tiểu thúc, yêu mẹ, công phu của các ngươi luyện được thế nào rồi? Vẫn được. Trần Ái Dân khiêm tốn nói rằng, ta liền không nói, chính là ngươi yêu mẹ, một người đánh mấy cái tráng hán cũng không thành vấn đề. Liền này, Trần Nhất Châu thả xuống trong tay đồ vật, chào hỏi, đi, tiểu thúc, chúng ta tìm một chỗ khoa tay một hồi. Trần Ái Dân suy nghĩ một chút, nói rằng, Nhất Châu, chúng ta nếu không đi ngoài thành trên núi chứ? Mấy ngày trước, chúng ta cùng Tiểu Phi bọn họ ba tỷ muội đều là đi nơi nào luyện tập? Được. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy chúng ta liền đi trên núi. Liên ngươi một nhà, bao quát Triệu Lao Thái Thái lên một lượt xe, lưu lại Lục Phụ Lục Mâu ở nhà chăm sóc Trần Tiểu Long cùng Trần Tiểu Phượng. Sau một tiếng, năm người đi đến trên núi. Triệu Lao Thái Thái tìm một khối thạch đầu ngồi xuống xem trận chiến. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Trần Nhất Châu công phu đến cùng đến trình độ nào? Ai biết Trần Nhất Châu căn bản không lúc đích, nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi trước tiên thử xem yêu con bà nó thành tích. Được. Trần Tiểu Yến đi tới Lục Tử Di trước mặt xa mấy bước, cười tủm tỉm nói rằng, yêu mẹ, gác tội rồi. Ngài cũng phải cẩn thận. Lục Tử Di nhìn mặt trước đầy mặt ý cười, làm to người trạng cháu gái, trong lòng buồn cười. Trần Tiểu Yến xem Lục Tử Di, thật giống không đem mình lời nói để ở trong lòng. Nói với Lục Tử Di, yêu mẹ, nhị ca công phu ngài nhìn thấy chứ? Ta có thể đánh hắn ba cái. Triệu Lao Thái Thái cũng nói, Tử Di, Yến tử nha đầu này rất lợi hại, ngươi cũng phải cẩn thận. Trần Nhất Châu nói rằng, như vậy đi. Tiểu thúc, ngài cùng yêu mẹ cùng tiến lên. Trần Ái Dân trên mặt cứng đờ, Nhất Châu. Tiểu thúc. Trần Nhất Châu nói rằng, ngài cùng yêu mẹ không muốn thật không tiện. Phải biết có thể lực lớn tiểu, không phải lấy lớn tuổi tiểu toán. Được. Trần Ái Dân cùng Lục Tử Di liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, Yến tử, ngươi cẩn thận rồi. Trần Tiểu Yến xếp đặt một cái thái cực thức mở đầu, Tiểu thúc, yêu mẹ, phóng ngựa đến đây đi. Trần Tiểu Yến hiện tại công phu đã đến cảnh giới cực cao, so với tông sư cũng không kém bao nhiêu. Không mấy chiêu, liền đối với hai người thực lực có chút hiểu biết. Nàng rõ ràng Trần Nhất Châu ý tứ, bắt đầu có ý thức cho hai người này chiêu. Trần Nhất Châu ở bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở hai người ra chiêu, biến chiêu cùng phát lực. Ở tình huống như vậy, Trần Ái Dân vợ chồng cảm giác mình đánh cho thoải mái tràn trề, rất nhiều không hiểu địa phương đều rộng rãi sáng sủa. Hơn nửa giờ sau, Trần Nhất Châu nói rằng, được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ba người ngừng lại, xoa xoa mồ hôi trên trán. Trần Nhất Châu lấy ra ba cái ấm nước, đưa cho ba người, nói rằng, đều bổ sung một hồi nước, chờ chút tiếp tục. Xoay người lại lấy ra một cái ấm nước, đưa cho Triệu Lao Thái Thái, mãi mãi, ngài cũng uống điểm. Trần Ái Dân hai cái dưới nước đổ, cảm thấy đến trong thân thể dâng lên một dòng nước ấm, kinh ngạc nói rằng, Nhất Châu, này nước. Chương 527, đoàn tụ, chân tướng chương 527, đoàn tụ, chân tướng Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, ta ở bên trong bỏ thêm một điểm dược liệu, đối với khôi phục thân thể rất hữu hiệu. Nghỉ ngơi một lúc sau, Trần Ái Dân nói rằng, Nhất Châu, tiến tử sắc thực so với tiểu phi bọn họ lợi hại. Người đây, lợi hại bao nhiêu? Ta. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, vì cho ngài cùng yêu mẹ một điểm áp lực, vậy ta ngày hôm nay liền để ngài mở mang kiến thức một chút. nói xong móc ra một cây súng lục, đưa cho Trần Tiểu Yến, "Yến tử, hướng về ta nổ súng."
"Được."
Trần Tiểu Yến không có chút nào lo lắng, tiếp nhận thương đứng ở Trần Nhất Châu xa mấy mét vị trí.
"Không thể."
Trần Hải Dân, Đường Tử Di cả kinh, vội vã ngăn cản nói, "Nhất Châu, này không phải là đùa giỡn."
"Không có chuyện gì."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, yêu mẹ, các ngươi xem mãi mãi cùng Yến tử, không có chút nào lo lắng." Triệu Lao Thái Thái trên mặt cứng đờ, mím mím miệng, nghĩ thầm, "Yến tử có lo lắng hay không ta không biết, nhưng ta khẳng định là lo lắng. Chỉ là ngươi nếu dám làm như vậy, khẳng định là chắc chắn." Trần Hải Dân hai người thấy Triệu Lao Thái Thái không lên tiếng, yên lặng lui sang một bên. Trần Tiểu Yến kiểm tra một chút thương, hỏi, "Ca, chuẩn bị xong chưa?"
"Ngươi tùy ý."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Yến tử, trực tiếp đem đạn đánh hết."
"Được."
Vài giây qua đi.
Ầm.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Triệu Lao Thái Thái cùng Trần Hải Dân vợ chồng kinh ngạc thốt lên. "Nhất Châu,
Nhất Châu."
Nguyên lai Trần Tiểu Yến nổ súng sau, Trần Nhất Châu căn bản không trốn, mà là nhanh chóng giơ ra hai tay.
"Ta không có chuyện gì."
Trần Nhất Châu đi tới ba người trước mặt, đưa ra hai tay. Chỉ thấy hai tay lòng bàn tay xuất hiện tám viên vàng nóng viên đạn đầu. Trần Hải Dân ánh mắt co rụt lại, kinh hãi nói, "Sao có thể có chuyện đó?" Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Trần Nhất Châu tay cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện chỉ có một chút từng đỏ. Nhờ vào lần này Trần Nhất Châu không có tác dụng không gian dối trá, mà là lợi dụng lực lượng tinh thần quan sát viên đạn quy tích, dùng hiểu sơ thái cực quyền đo lấy. Sự thực thắng với hùng biện. Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu thúc, ta cũng sớm đã luyện ra khí, đối mặt vũ khí nóng, đã có sức đánh một trận. Nay vẫn là ta không trốn, nếu như ta trốn lời nói." Nói xong mũi chân trên đất một điểm, vẫn lên khinh công đạp lan trục quang, mấy lần liền biến mất ở mấy người trước mắt. Một lúc sau, mấy người liền thấy hắn trên tay mang theo một con thỏ hoang, đạp thụ mà tới. Trần Tiểu Yến cao hứng hô lớn, "Ca, ta muốn học cái này." Lục Tử Di trong mắt cũng bước lên ngôi sao nhỏ. Trần Ái Dân lộ ra một mặt thần sắc hâm mộ. Chỉ có Triệu Lao Thái Thái khỏe miệng hiện lên một tia ý cười. Có Trần Nhất Châu, Trần gia sau đó rất có khả năng. Nếu như không phải xã hội bây giờ tình thế có hạn, Trần gia tất thành đỉnh cấp thế gia.
Muốn học có thể.
Trần Nhất Châu nói rằng, có điều muốn học giỏi, công phu nhất định phải đạt đến cảnh giới nhất định. Đối với thân thể khống chế cũng phải đến một cái trình độ kinh người. Luyện đến chỗ cao thầm, có thể đạp sóng mà đi.
A,
mấy người đầy mặt khó mà tin nổi.
Khiếp sợ không thôi.
Được rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu thúc, yêu mẹ, vậy các ngươi tiếp tục cùng Yến Tử đối luyện đi. Chậm một chút ta sẽ đem khinh công dạy cho các ngươi. Ba người trong nháy mắt đánh nhau, chủ yếu là khinh công sức hấp dẫn quá to lớn. Vì lẽ đó đều đánh tới hoàn toàn tinh thần, nỗ lực tăng lên chính mình. Mãi đến tận 4 giờ chiều, mọi người mới lái xe trở về quân khu gia trúc viện. Một đám người không có ở lâu, cùng Lục Phụ Lục Mẫu hỏi thăm một chút, mang tới Trần Tiểu Long, Trần Tiểu Phượng, lại cùng nhau đi tới viện số 95. Tối hôm đó, Trần Nhất Châu trong nhà trực tiếp mở ra hai đại bàn. Trẻ tuổi, như Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân mang theo mấy cái đứa nhỏ, đều là bưng bát, vây quanh bàn đảo quanh ăn. Sau khi ăn xong, mọi người nam nữ tách ra, ngồi vây chung một chỗ tán gẫu. Chủ yếu chính là Trần Nhất Châu nói một ít qua lại trên đường hiểu biết, Trần Ái Quốc nói một ít nhà máy cán thép ba sản sự tình. Cuối cùng Trần Hoành không biết làm sao, nói đến Dịch Trung Dương một nhà trên người. Mọi người đều đối với bọn họ hai cha con tao ngộ lắc đầu không ngớt. Trần Tiểu Yến sau khi nghe sướng sở, ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Tiểu Phân. Trần Tiểu Phân gật gật đầu, theo lại lắc đầu.
Ý tứ gì?
Lần này Trần Tiểu Yến có chút bối rối. Chậm rãi đi tới Trần Tiểu Phân bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không phải nói tốt đồng thời sao?
Khà khà.
Trần Tiểu Phân thấy trong phòng mọi người không chú ý mình, nhỏ giọng nói rằng, Yến tử tỷ, đó là trùng hợp.
Ồ.
Trần Tiểu Yến hứng thú, nói rằng, mau cùng ta nói một chút. Trần Tiểu Phân nhìn mọi người một ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, nói đơn giản, lần thứ nhất là trùng hợp gặp phải, ta liền đem hắn đạp đi bảo. Sau đó ta liền bắt đầu tổn hắn, kết quả ngày thứ hai, ngày thứ ba, bị Hà Vũ Trụ cùng Hứa Đại Mậu làm đi bảo. Ngày thứ tư, nhà bọn họ ba người muốn bắt ta. Ta liền đem hai cha con bọn họ, đều làm đi bảo.
Hà giận.
Trần Tiểu Yến từ trên bàn cầm một cái quả táo, nhét vào trong tay nàng, nói rằng, Tiểu Phân, ăn.
Giang giác.
Trần Tiểu Phân vừa mới khẩu cắn xuống, trên đùi chính là căng thẳng.
Tiểu cô, ăn.
Túi đầu vừa nhìn, Trần Gia Phúc nhìn thẳng ba ba nhìn mình. Lại nhìn một chút chu vi cái khác mấy đứa trẻ, trên tay dùng sức, trực tiếp đem quả táo bài thành mấy khối, một người cho một khối. Tụ hội vẫn tiến hành đến 10 giờ rưỡi, mọi người mới tứ tán rời đi. Sáng ngày thứ hai, Trần Nhất Châu cùng Vu Lệ trước tiên tiêu giả, sau đó từng người về chính mình bộ ngành đi làm. Tôn Hưng nhìn thấy hắn trở về rất cao hứng, hai người ở văn phòng nói chuyện hơn một giờ. Sau khi, Trần Nhất Châu lại đang văn phòng, nghe khoa trị An Vương khoa trưởng báo cáo. Mãi cho đến vào buổi trưa, mới đem công tác làm theo.
Buổi chiều, Trần Nhất Châu vang lên Lý Hoài Đức văn phòng cổng lớn.
Nha, Tiểu Trần đã về rồi.
Nhanh ngồi.
Trần Nhất Châu lấy ra hai lạng thứ đằng trà, phóng tới trên bàn làm việc.
Lý ca, năm mới được.
Năm mới được. Lý Hoài Đức nhìn thấy lá trà, đưa tay đắc ý bỏ vào ngăn kéo, hỏi, thế nào?
Qua lại còn thuận lợi chứ?
Vẫn được. Trần Nhất Châu nói rằng, chúng ta là lái xe trở lại. Chính là trên đường không dễ đi lắm, nếu không có điểm công phu trong người trên, thật sự không dám đi.
Không có cách nào.
Lý Hoài Đức thở dài nói rằng, mấy ngày trước, đoàn xe cao sư phó, đến tỉnh cạnh đi đi công tác. Khi trở về gặp phải giặc cướp, hiện tại người còn nằm ở trong bệnh viện đây.
Trần Nhất Châu hỏi, Lý ca, không có bảo vệ nơi người theo sao?
Có a. Lý Hoài Đức nói rằng, nếu như không có bảo vệ nơi người theo, hắn đều mất mạng trở về. Các ngươi bảo vệ nơi đồng chí, cũng chịu điểm vết thương nhẹ. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy còn được.
Đúng rồi.
Lý Hoài Đức hỏi, ngươi quê nhà tình huống bây giờ thế nào?
Không tốt lắm.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta cậu thôn bọn họ bên trong còn đang làm cơm tập thể. Trải qua một thời gian nữa, phòng trừng cũng chỉ có thể uống nước cơm, ăn rau dại. Như thế khó khăn.
Lý Hoài Đức cả kinh, hỏi, hiện tại nông thôn đều như thế khó khăn sao?
Chương 528, chứng thực công tác chương 528, chứng thực công tác không có cách nào. Trần Nhất Châu nói rằng, tình thế bây giờ, lương thực muốn ưu tiên cung cấp thành thị. Vì lẽ đó trong thôn lương thực dư cũng không nhiều. Nghe nói còn có chút địa phương còn hư báo sản lượng, dẫn đến lưu lại khẩu phần lương thực càng thiếu. Ta ở trên đường đã nhìn thấy rất nhiều dân chạy nạn.
Vậy ngươi?
Lý Hoài Đức hỏi, ngươi không nghĩ tới giúp một chút người cậu bọn họ? Trần Nhất Châu cho Lý Hoài Đức đưa cho một điếu thuốc, nói rằng, ta đem cậu một nhà ba người mang đến kinh thành đến rồi. Lý Hoài Đức mở ra, lập tức cười nói, nguyên lai, ngươi là vô sự không lên điện tam bảo a. Nói đi, ngươi muốn cái gì?
Ha ha.
Trần Nhất Châu trước tiên vỗ một cái định nói, Lý ca anh minh, ta cậu mới hơn 30 tuổi, nhưng hắn không từng đọc sách gì, cũng không cái gì tay nghề. Vì lẽ đó, đang trên đường trở về, ta giáo hội hắn lái xe, hiện tại còn kém một cái giấy phép lái xe.
Không có chuyện gì.
Lý Hoài Đức nói rằng, hậu cần là địa bàn của ta, ngươi ngày mai dẫn hắn trực tiếp đến báo danh, sau đó sắp xếp hắn thi cái giấy phép lái xe.
Đúng rồi, ngươi nói cả nhà bọn họ bà thành, còn lại chính là
Lý ca.
Trần Nhất Châu hồi đáp, còn có ta mợ cùng biểu muội.
Ừm. Lý Hoài Đức trầm ngâm một chút, nói rằng, hiện tại hộ khẩu không dễ xử lý, ta là tốt rồi người làm đến cùng. Ngày mai đem ngươi mợ cũng mang đến, liền tiến vào bà sản đi. Hiện tại kiểm soát nghiêm ngặt, nhân viên thời vụ đều chuyển không được hộ khẩu. Vì lẽ đó, ta trực tiếp cho chính thức làm việc tiêu chuẩn.
Cảm tạ ngài.
Trần Nhất Châu đại hỉ, lão Lý làm việc quá rộng rãi. Đứng lên đến nói rằng, Lý ca, sau đó ngài liền xem đệ đệ biểu hiện đi.
Đúng rồi, ngài xem.
Ta muốn chuẩn bị bao nhiêu thích hợp?
Chuẩn bị cái gì?
Lý Hoài Đức trừng mắt lên, nói rằng, tiền.
Ta thiếu đồ chơi kia.
Đừng khó coi ta. Suy nghĩ một chút, câu chuyện xoay một cái, nói rằng, nếu như ngươi cho ta chút thứ khác, nói không chắc ta còn có thể để mắt.
Hắn muốn cái gì? Trần Nhất Châu trong lòng muốn thành, nói rằng, ta tối hôm nay đi tìm một chút bằng hữu, tranh thủ để ngài thỏa mãn.
Cũng đừng quá làm khó dễ. Lý Hoài Đức nói rằng, chúng ta tháng ngày còn dài lắm.
Đúng rồi, nghe nói ngươi tiểu thúc muốn điều đi rồi.
Ừm. Trần Nhất Châu gật đầu nói, tiểu thúc hắn năm trước thăng tướng quân, mấy ngày nay liền đi Quảng Thị quân khu nhậm chức.
Chúc mừng a.
Lý Hoài Đức cười nói, Quảng Thị quân khu nhưng là cái đại quân khu.
Ngươi tiểu thúc đi tới, nhất định rất nhiều thành tựu.
Trần Nhất Châu cười nói, Lý ca, vậy thì mượn ngài chúc lành.
Lý Hoài Đức giơ tay nhìn đồng hồ, hỏi, ngươi hiện tại có việc không?
Không có chuyện gì đi với ta nhà kho một chuyến.
Ta không có chuyện gì.
Trần Nhất Châu hỏi, Lý ca, nhà kho có chuyện gì, còn muốn ngài tự mình đi?
Còn chưa là người chuyện.
Lý Hoài Đức nói rằng, ngươi quên năm trước, muốn ta làm đồ vật.
Đồ vật đã đến mấy ngày, ngươi đi xem có được hay không?
Trần Nhất Châu sững sờ, lão Lý hiệu suất rất cao a.
Có chút linh kiện nhưng là rất khó cho tới, đều là quân dụng hoặc là kiểm soát vật tư.
Không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền làm đủ.
Hai người đến nhà kho, Trần Nhất Châu đem linh kiện đều kiểm tra một lần, miễn cưỡng có thể sử dụng.
Tin cũng đều có chuẩn bị dùng, theo ấn linh kiện số lượng, có thể lắp ráp 6 đài đi ra.
Trần Nhất Châu trực tiếp cầm một cái thùng giấy, đem linh kiện đều sắp xếp gọn.
Nói với Lý Hoài Đức, Lý ca, nhanh lời nói, ta ngày mai sẽ để ngài nhìn thấy thành phẩm.
Được.
Lý Hoài Đức vỗ Trần Nhất Châu bay, vậy chúng ta tin tức tốt của ngươi, xem ngươi đang làm cái gì thành tựu.
Trở lại văn phòng sau, Trần Nhất Châu ngay ở văn phòng bắt đầu lắp đặt.
Sau đó cảm thấy đến phiền phức, thẳng thắn thu vào không gian, dùng lực lượng tinh thần nhanh chóng lắp ráp.
Như vậy, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa độ chính xác cao. Cuối cùng được lục bộ máy bộ đàm.
Không sai, chính là máy bộ đàm.
Chỉ là bởi vì tài liệu cùng linh kiện có hạn.
Toàn bộ thân máy muốn so với hậu thế lớn hơn nhiều.
Hơn nữa chỉ có 3 cái kênh, tín hiệu phạm vi dự đoán 1 km.
Ở có che chắn khu vực, phạm vi này còn có thể thu nhỏ lại.
Cái này cũng là Trần Nhất Châu có thể làm được cực hạn.
Không giống hậu thế máy bộ đàm, không chỉ có kênh nhiều, hơn nữa trò chuyện khoảng cách xa.
Đương nhiên, dùng một đài máy bộ đàm, ở chính giữa làm nhân công trung chuyển, 3 km bên trong cũng có thể thực hiện trò chuyện.
Cho tới thăng cấp, Trần Nhất Châu không nghĩ tới.
Đó là nộp lên sau, những chuyên gia kia cân nhắc sự tình.
Làm được, chỉ là vì cho khoa trị an đội tuần tra viên phối hợp, tăng cao chuyển tin của bọn họ năng lực.
Miễn cho phát sinh sự tình, còn muốn tìm khắp nơi người, hoặc là chạy về trong xưởng báo cáo.
Có máy bộ đàm, dù cho khoảng cách xa, chỉ cần trung gian có người trung chuyển.
Trần Nhất Châu ngồi ở văn phòng, đều có thể ngay lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Trước tiên đem máy bộ đàm thu hồi đến, ngày mai tìm người thử một chút thực tế khoảng cách.
Sau khi tan việc, không ở nhà bên trong ăn cơm, mang theo Vu Lệ cùng Trần Uyển Nghi, đi tới cha vợ nhà chúc Tết.
Hồi lâu không thấy Vu Hải Đường, chỗ mã đến dáng ngọc yêu kiều.
Nhìn thấy Trần Nhất Châu rất cao hứng.
Anh rể, ta hiện tại cũng rất lợi hại.
Trong trường học bạn học trai, hiện tại đều không đúng ta đối thủ.
Cố lên.
Trần Nhất Châu khích lệ nói, rảnh rỗi nhiều cùng Yến Tử luyện một chút, có chỗ tốt.
Thế nhưng, không nên chọc là sinh sự.
Người nói đã muộn.
Vu Mậu nói rằng, Nhất Châu, nha đầu này mấy ngày trước đem chúng ta trong sân lão Tạ Nhi tử đánh.
Thử.
Vu Hải Đường vung lên nắm đấm nói rằng, ai muốn hắn đối với ta huýt sáo, cãi lại hoa hoa. hơn 20 tuổi người, một điểm việc hợp pháp không có. Nếu như lần sau còn như vậy, ta còn đánh hắn. Liền ngươi có thể. Vũ Mẫu gõ một cái nàng đầu, tiểu cô nương ra ra, chú ý một chút hình tượng. Biết rồi. Vũ Hải Đường đội vã nói sang chuyện khác, đi tới Vũ Lệ trước mặt nói rằng, tỷ, Uyển Nghi thật đáng yêu, cho ta ôm một cái. Ngươi cẩn thận một chút. Ai biết Vũ Mẫu lại cùng lại đây, Uyển Nghi còn nhỏ, Sương Nguyễn, ôm thời điểm ngàn bạn phải chú ý. Nhìn thấy Vũ Hải Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, Vũ Lệ nói rằng, mẹ, ngài đừng lo lắng, ta đến dạy nàng. Sau đó, Trần Uyển Nghi liền thành Vũ Hải Đường món đồ chơi. Nếu không là sau đó Trần Nhất Châu bọn họ phải đi, nàng còn muốn nhiều chơi bừa. Trở lại viện số 95 lúc, đã buổi tối hơn 9 giờ. Trong nhà mấy người, chính vây quanh cùng một chỗ tán gẫu. Nhìn thấy bọn họ trở về, Lưu Thúy Phương đứng dậy từ Vũ Lệ trong tay tiếp nhận Trần Uyển Nghi. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ngày ngày mai rảnh rỗi thu thập hai bộ trên giường đồ dùng, còn có một chút đồ dùng hàng ngày. Được. Lưu Thúy Phương đáp ứng một tiếng, theo hỏi, Nhất Châu, chuẩn bị những thứ đồ này làm gì a? Cho cậu bọn họ a. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ta đã chứng thực được rồi. Cậu ngày mai tiến vào đoàn xe làm tài xế, mở đến đại bá thủ hạ làm việc, đều là chính thức làm việc. A. Lưu Thúy Phương, Lưu Hồng Minh, Thẩm Tú Lan ba người đại hỉ. Không nghĩ đến, Trần Nhất Châu nhanh như vậy liền đem sự tình hoàn thành. Trần Nhất Châu tiếp tục nói, ngày mai báo danh sau, ta mang cậu mợ chứng thực một hồi nhà. Đồng thời đến ủy ban khu phố đem hộ khẩu làm một hồi. Chương 529, vào trước, máy bộ đàm chương 529, vào trước, máy bộ đàm được. Lưu Thúy Phương nói rằng, ta ngày mai sẽ chuẩn bị cho bọn họ đồ vật. Cảm tạ ngươi. Lưu Hồng Minh nói rằng, Nhất Châu, nghe nói công vị rất đắt, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Mặt khác, cũng không cần giúp chúng ta chuẩn bị đồ vật. Chúng ta những năm này cũng tích trữ một ít tiền, tự chúng ta đi mua. Cậu, công vị sự ngài cũng đừng quản. Trần Nhất Châu nói rằng, cho tới đồ dùng hàng ngày cái gì, ngài theo ta mẹ đi thương lượng. Lưu Hồng Minh, chuyện này. Được rồi. Lưu Thúy Phương nói rằng, Hồng Minh, ngươi cùng Tú Lan trước tiên đem công tác, nhà, hộ khẩu những này trước tiên chứng thực được. Cái khác, chúng ta sau này hãy nói. Thẩm Tú Lan nói rằng, Hồng Minh, chúng ta trước hết nghe tỉ tỉ. Lưu Hồng Minh nói rằng, được rồi. Trần Nhất Châu nghĩ đến hắn đều muốn vào trước, tẩy thủy đan cũng nên cho hắn. Nếu không thì đi công tác xảy ra vấn đề, chính mình không phải hại hắn. Cho tới mợ, cũng đồng thời cho đi. Lập tức nói rằng, cậu, mợ, các ngươi chuẩn bị một bộ tắm rửa quần áo, ta có việc nói với các ngươi. Hơn nửa giờ sau, Lưu Hồng Minh, Thẩm Tú Lan, tươi cười rạng rỡ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Nhất Châu dặn dò, cậu, mợ, các ngươi sau đó muốn luyện tập nhiều hơn, đem dược lực tận lực phát huy đến mức tận cùng. Đương nhiên, các ngươi sau đó thân thủ gặp vượt qua rất nhiều người. Vì lẽ đó, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn bộc lộ ra đi. Lưu Hồng Minh, Thẩm Tú Lan gật đầu nói, chúng ta biết rồi. Sáng ngày thứ hai thể dục buổi sáng lúc, Lưu Hồng Minh, Thẩm Tú Lan cảm nhận được tẩy tủy đan mạnh mẽ. Cái này cháu ngoại, không chỉ có cho hai người an bài xong công tác, trả lại hai người mạnh mẽ vũ lực. Trong lòng đều đối với Trần Nhất Châu cảm kích không ngớt. Đến nhà máy cán thép sau, có Lý Hoài Đức chào hỏi, hai người vào chức rất thuận lợi. Nhà, phân ở cách viện số 95 không xa số 91 viện. Có hai cái gian phòng mang một cái phòng khách, tiền nhiệm đem nhà bảo vệ rất tốt. Lưu Hồng Minh vợ chồng nhìn một chút, đối với nhà rất hài lòng, quyết định quét dọn một chút sau liền chuyển tới. Sau khi Trần Nhất Châu lại mang theo Lưu Hồng Minh bọn họ đi ủy ban khu phố làm hộ tịch. Hơn nữa, đem Lưu Diễm Phương học tịch cũng cùng nhau làm tốt. Bận điệu hơn nửa ngày, sau khi ăn cơm xong, Lưu lại Lưu Thúy Phương giúp đỡ bọn họ thu thập nhà. Trần Nhất Châu trở lại nhà máy cán thép. Ở văn phòng ngồi một hồi, trên lưng túi sách, sau này cần bộ đi đến. Tung tung tung. Đi vào. Trần Nhất Châu mang theo một cái túi, đẩy cửa đi vào. Đến rồi a. Lý Hoài Đức hỏi, ngươi cậu bọn họ an bài xong. Gần đủ rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ hiện tại chính đang dọn nhà. Nói đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, Lý ca, một chút lòng thành, mời ngài nhận lấy. Lý Hoài Đức hiếu kỳ mở túi ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hai bình dưỡng thận rượu, cộng thêm một bao lá trà. Cảm tạ rồi. Lý Hoài Đức thỏa mãn cười nói, vật này ta rất yêu thích. Trần Nhất Châu chỉ vào lá trà nói rằng, Lý ca, này lá trà thiên kim có cầu. Ngài đừng nha tặng người a. Ồ. Lý Hoài Đức cả kinh, biết hắn sẽ không nói lung tung, hỏi, tiểu Trần, này lá trà có điểm đặc biệt gì đó? Trần Nhất Châu cười thần bí, ngài thử một chút liền biết rồi. Lần này Lý Hoài Đức càng tò mò, cầm lấy trước mặt ly trà, đem bên trong nước trà đổ đi. Sau đó dùng ngón tay niệm một chút lá trà bỏ vào ly, cuối cùng chuyển vào nước sôi. Một trận mùi thơm nồng nặc, trong nháy mắt tung bay ra. Lý Hoài Đức nghe thấy một hồi, nhất thời cảm thấy đến tinh thần thoải mái. Không thể chờ đợi được nữa bưng chén trà lên. Một ngụm trà vào bụng, Lý Hoài Đức sửng sốt. Sau một hồi lâu, phản ứng đầu tiên chính là đem lá trà cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, khóa vào trong ngăn kéo. Thuận lợi lấy ra một cái bên trong một cùng, đưa cho Trần Nhất Châu, nói rằng, tiểu Trần, ta chỗ này có thể đem ra được, chỉ có cái này. Cùng ngươi nắm đồ vật không có cách nào so với, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Làm sao sẽ chứ? Trần Nhất Châu nhận lấy điếu thuốc, nói rằng, Lý ca, ta liền không khách khí với ngài. Tiểu Trần A. Lý Hoài Đức hỏi, này là trà. Này là trà có thể gặp không thể cầu. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta cũng là bởi vì duyên tế hội mới cho tới. Cũng đúng. Lý Hoài Đức nâng chung trà lên uống một hớp, nói rằng, này là trà, căn bản sẽ không lưu thông, nắm giữ người đều gặp cất dấu lên. Được rồi, chúng ta không nói lá trà. Trần Nhất Châu từ trong túi sách lấy ra hai cái gạch to nhỏ máy bộ đàm, phóng tới trên bàn. Cầm lấy một người trong đó nói rằng, Lý ca, đây chính là ta làm ra đến đồ vật, ta gọi nó máy bộ đàm.
Máy bộ đàm?
Lý Hoài Đức hỏi, có ích lợi gì?
Sau đó Trần Nhất Châu liền đem phương pháp sử dụng với hắn cẩn thận nói rồi một hồi, cuối cùng nói rằng, ta dự đoán trò chuyện khoảng cách là 1 km, hiện tại chúng ta đến thử một chút nó thực tế trò chuyện khoảng cách.
Ngài nghe được ta lời nói sau, chờ ta nói xong liền theo trụ mặt bên ấn phím nói chuyện, nói xong lại thả ra.
Được.
Lý Hoài Đức vội vàng nói, ngươi mau đi ra, bất cứ lúc nào báo cáo vị trí của ngươi.
Trần Nhất Châu đem hai cặp bộ đàm điều đến đồng nhất kênh, cầm khắc một đài ra văn phòng.
Lý Hoài Đức ngồi ở văn phòng, nhìn mặt trước máy bộ đàm sững sờ.
Tiểu tử này là thật sự có mới a,
nhanh như vậy lại làm ra đến rồi tân đồ vật.
Có điều so với những này, hắn người càng thần bí.
Thân thủ được, năng lực cường liền không nói, liền như thế đỉnh cấp hảo tiểu trà ngon đều có thể cho tới.
Coi như là mặt trên mấy vị kia, cũng chưa chắc có thể lấy được chứ.
Có điều cũng còn tốt, chính mình rất sớm với hắn liên lụy quan hệ.
Lấy hắn làm người, chỉ cần mình không chủ động đi xâm hại lợi ích của hắn, khẳng định thiếu không được chính mình chỗ tốt.
Lý ca, ta ở lầu 1, có thể nghe được sao?
Máy bộ đàm bên trong âm thanh, đánh gây Lý Hoài Đức trầm tư.
Đưa tay đè lại ấn phím, nghe được.
Nghe được.
Lý ca, ta ở thợ lắp ráp phân xưởng cửa, có thể nghe được sao?
Lý ca, ta ở rèn phân xưởng cửa, có thể nghe được sao?
Lý ca, ta ở xưởng cửa, có thể nghe được sao?
Hai người trải qua kiểm tra, phát hiện ở khu vực nhà xưởng bên trong, bởi vì có che chắn vật, cho chuyện khoảng cách đại khái ở 700 m, mà hướng về chống trải địa phương đi, cho chuyện khoảng cách có thể đạt đến 1 km.
Đương nhiên, Lý Hoài Đức không thể ngồi ở văn phòng, muốn đứng ở trên hành lang.
Nhìn thấy kết quả này, Lý Hoài Đức hưng phấn hỏng rồi.
Tìm Trần Nhất Châu muốn hai đài máy bộ đàm cùng bạn bè, lập tức chạy đi tìm hắn cha vợ.
Trần Nhất Châu muốn hắn cùng lãnh đạo nói tốt, sản xuất đại trà sau phải cho nhà máy cán thép khoa bảo vệ ưu tiên phân phối.
Còn lại 4 đài máy bộ đàm, Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, quyết định cho Tôn Hưng 1 đài, để hắn không có chuyện gì nghe chơi.
Cái khác 3 đài, chính mình 1 đài, Vương khoa trưởng 1 đài.
Tái thiết một cái cơ động cương, cưới xe đạp, cầm máy bộ đàm ở bên ngoài gió xét.
Cho tới làm sao bảo đảm trò chuyện khoảng cách, đó là Vương khoa trưởng cân nhắc sự.
Nghĩ đến liền làm, muốn lữ nhân tìm đến Vương khoa trưởng, đem 2 đài máy bộ đàm giao cho hắn, cũng nói cho hắn làm sao thao tác.
Chương 530, ly biệt, 15 chương 530, ly biệt, 15 Vương khoa trưởng đại hỉ, có vật này, sau đó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Đáng tiếc, số lượng quá ít.
Nhìn thấy hắn không thể chờ đợi được nữa muốn dùng, Trần Nhất Châu đem mình máy bộ đàm giao cho lữ nhân.
Muốn bọn họ cùng đi ra ngoài, bố thành một cái loại nhỏ mạng cục bộ, cũng bất cứ lúc nào báo cáo.
Chờ bọn hắn đi rồi, cầm máy bộ đàm liền tiến vào Tôn Hưng văn phòng.
Tôn Hưng nhìn thấy hắn đi vào, nhổ nước bọt nói, ngươi từng ngày này đang làm gì?
Bóng người đều không nhìn thấy.
Trần Nhất Châu đem máy bộ đàm phóng tới trước mặt hắn, trưởng phòng, ta làm một cái món đồ chơi, cho ngài trên bàn làm việc thêm cái vật trang trí.
Tôn Hưng cầm lấy đến nhìn một chút, không nhìn ra là cái gì đồ vật, tiện tay lại để lên bàn.
Tiểu Trần.
Tôn Hưng cho Trần Nhất Châu làm mất đi một cái đại tiền môn, nói rằng, an tiết trong lúc, chúng ta bảo vệ nơi, vẫn là bại lộ một chút vấn đề.
Có điều, chủ yếu là chúng ta nhân viên không đủ.
Mấy ngày trước trong xưởng mở hội, nhà máy cán thép xây dựng thêm chính thức kết thúc, công nhân cũng đã cơ bản đúng chỗ.
Tùy theo mà đến, chính là công chức gia thuộc tăng lên dữ dội.
Chúng ta bảo vệ nơi, mặc kệ là trong xưởng vẫn là xưởng ở ngoài, đều tăng mạnh áp lực.
Vì lẽ đó, thượng cấp quyết định, mấy ngày nay gặp cho chúng ta bảo vệ nơi tăng cường 100 người, ngươi có ý kiến đến gì?
Trần Nhất Châu nói rằng, ta nghe trưởng phòng.
Ngươi a?
Tôn Hưng cười cợt, nói rằng, như vậy đi, ta phân 50 người cho ngươi.
Có điều, ngươi đem ban đêm dò xét cũng phải cho ta nắm lên đến.
Đương nhiên, cường độ có thể ít một chút.
Đồn công an Lão Trương vẫn oán giận bọn họ cảnh lực không đủ, hy vọng chúng ta có thể giúp hắn chia sẻ một điểm áp lực.
Không thành vấn đề.
Trần Nhất Châu nói rằng, trưởng phòng, Hàn phó phòng bên kia.
Không sao.
Tôn Hưng nói rằng, vốn là những việc này là muốn chúng ta 3 cái đồng thời thương lượng.
Nhưng hắn
nói như thế nào đây, khả năng là cảm thấy đến chỉ để ý một cái chính bảo vệ khoa, quyền lực quá nhỏ, trong lòng có chút ý nghĩ.
Vì lẽ đó, lần này mở rộng, ta liền không cho chính bảo vệ khoa thêm người.
Ngược lại bọn họ lượng công việc cũng không lớn.
Trần Nhất Châu đầu, xem ra Hàn giữ vững sự nghiệp khẳng định là một ít mờ ám.
Đáng tiếc, bị Tôn Hưng biết rồi.
Trưởng phòng, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài.
Trên bàn máy bộ đàm bên trong, đột nhiên truyền ra Vương khoa trưởng âm thanh.
Theo sát lại truyền tới 2 thanh âm, khoa trưởng, ta đi số 1 khu vực.
Khoa trưởng, ta đi số 2 khu vực.
Tôn Hưng sững sờ, theo sát phản ứng lại, nói với Trần Nhất Châu, nói chuyện chính là Tiểu Vương, Tiểu Lữ, còn có ngươi nhị ca.
Đây là máy bộ đàm.
Không kém bao nhiêu đâu.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta gọi nó máy bộ đàm.
Đáng tiếc quá ít.
Nếu không thì, có thể bao trùm rất lớn phạm vi.
Máy bộ đàm.
Tôn Hưng nắm ở trên tay, hỏi, vật này dùng như thế nào?
Trần Nhất Châu nắm quá máy bộ đàm, đè lại ấn phím nói rằng, Vương khoa trưởng, ngươi tới chỗ nào?
Mấy giây sau, máy bộ đàm bên trong truyền ra Vương khoa trưởng âm thanh, báo cáo trưởng phòng, ta mới ra lò môn không bao xa.
Hành.
Trần Nhất Châu nói rằng, vậy ngươi tiếp tục, chú ý trò chuyện khoảng cách.
Vâng, trưởng phòng.
Tôn Hưng hỏi, Tiểu Trần, vật này hiện tại có mấy cái?
Tổng cộng có 6 cái.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lý xưởng trưởng cầm 2 cái đi bộ bên trong, còn lại đều ở nơi này.
Ta đã cùng Lý xưởng trưởng nói xong rồi, bộ bên trong sản xuất đại trà sau, ưu tiên cho chúng ta cung cấp 1 nhóm.
Ha ha.
Tôn Hưng cười to nói, vẫn là ngươi lợi hại.
Được rồi, ngươi đi đi.
Chính ta chơi bừa.
Đúng rồi, 2 ngày nay nhân viên đến đông đủ sau, nhân viên chức vị điều chỉnh, chính ngươi nhìn làm. Đến thời điểm đưa cho ta ký tên là được. Trần Nhất Châu mới ra cổng lớn, liền nghe đến phía sau truyền đến Tôn Hưng âm thanh, "Vương khoa trưởng, ta là Tôn Hưng, có thể nghe được sao?" Buổi tối sau khi tan việc, Trần Nhất Châu phát hiện cậu, mợ, còn có Lưu Diễm Phương đều không ở. Lưu Thúy Phương nói rằng, "Nhất Châu, ngươi cậu bọn họ đã mang đi. Ta vốn là muốn bọn họ lại ở mấy ngày, nhưng bọn họ vội vã muốn chuyển tới, nói có nhà, liền không tốt quấy rầy nữa chúng ta. Mặt khác, bọn họ đã nói mấy ngày, trong nhà thuận, mời chúng ta quá khứ ăn cơm." "Được." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ngài rảnh rỗi liền đi qua nhìn, thiếu món đồ gì liền cho bọn họ lấy chút. Cho tới tiền, ngài nhìn làm, cùng đại bá bọn họ như thế là được." Đảo mắt đến tháng giêng 12, 8 giờ tối. Trần Ái Quốc, Trần Phi, Trần Hành, Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân mấy người chính đang chạm xe lửa, cho Trần Ái Dân một nhà tiễn đưa. "Ái Dân, đệ muội, các ngươi yên tâm. Mẹ ở đây, chúng ta gặp chăm sóc tốt nàng. Tiểu Thúc, yêu mẹ, các ngươi có thể muốn thưởng thưởng cho chúng ta viết tin." "Đúng. Tiểu Thúc, yêu mẹ, chờ Tiểu Long, Tiểu Phượng lớn một chút, muốn bọn họ cũng cho chúng ta viết tin." "Tiểu Thúc, yêu mẹ, quá khứ ngàn bạn phải nhớ đến chăm chỉ rèn luyện thân thể. Đại ca, mẹ liền khổ cực ngươi cùng Nhất Châu bọn họ." Trần Ái Dân nói xong, rồi hướng một đám cháu trai cháu gái nói rằng, "Chúng ta rảnh rỗi nhiều viết tin. Còn có, nếu như đến Quảng Thị quân thân, nhất định phải đi tìm chúng ta. Chờ chúng ta ổn định lại sau, ta sẽ ngay lập tức với các ngươi liên hệ. Tiến tử, Tiểu Phân, chờ các ngươi nghỉ hè, có thể đến Quảng Thị tới chơi." "Đúng đấy, Tiến tử tỷ tỷ, Tiểu Phân tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải tới tìm chúng ta chơi." Trần Nhất Châu đem Trần Ái Dân kéo đến một bên, nói rằng, "Tiểu Thúc, Tiểu Long, Tiểu Phượng cũng có một chút quyền pháp cơ sở. Quá khứ sau khi, đối với bọn họ giáo dục không muốn thả lỏng. Còn có, ta tin tưởng ngài chính trị trí tuệ, nhưng Minh Triều kiến quốc sau sự tình, ngài nên cũng biết. Vì lẽ đó, ngài quá khứ sau khi, tận lực giấu tài, thiếu phát biểu ý kiến, mọi việc duy trì trung lập là tốt rồi." Chuyện này, Trần Ái Dân biết mình có thể đi tới ngày hôm nay, bằng chính là một giọng huyết dũng. Đối với quyền nhu cùng cái khác, chính mình vẫn đúng là không thế nào ở hành. Suy nghĩ một chút nói rằng, "Nhất Châu, ta biết rồi. Ta quá khứ, chủ yếu là công tác học tập, sẽ không làm kết bè kết đảng cái kia một bộ. Được rồi, thời gian sắp đến rồi." Trần Ái Dân vỗ vỗ Trần Nhất Châu vai, "Nhất Châu, mãi mãi của ngươi liền giao cho ngươi. Ngài yên tâm đi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu Thúc, thuận buồm xuôi gió." Trên đường trở về, tâm tình mọi người đều có chút suy sụp. Tuy rằng cùng Trần Ái Dân một nhà nhận thân thời gian không lâu, nhưng người thân chính là người thân. Hiện tại đột nhiên đi xa, sau đó gặp mặt thời gian liền thiếu. Lưu Hồng Binh thích hướng đến mức rất nhanh, đi làm ngày thứ hai liền thi rơi xuống giấy phép lái xe, sau đó cùng đoàn xe sai khiến sư phó đồng thời, bắt đầu ở quanh thân giao hàng. Mà Thẩm Tú Lan thì bị Trần Ái Quốc sắp xếp nuôi heo, Lưu Diễm Vương cũng thuận lợi nhập học. Người một nhà công tác sinh hoạt học tập đều hướng đi quỹ đạo. Tháng giêng 15, Trần Nhất Châu một nhà làm một trận phong phú cơm tối. Triệu Lao Thái Thái nâng chén nói, "Ngày hôm nay nguyên tiêu, đến, chúng ta cùng uống một cái." Chương 531, đại hỏa chương 531, đại hỏa Lưu Thúy Phương, Trần Nhất Châu, Vũ Lệ, Trần Tiểu Yến dồn dập nâng chén, cụng ly. Trần Uyển Nghi trong ngực Vũ Lệ cũng giơ tay nhỏ a a a. Cái liên tục. Ha ha. Lưu Thúy Phương cười nói, "Chúng ta Uyển Nghi cũng muốn uống a." "Không được nha, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn rồi lại uống." Trần Uyển Nghi, "A a." "Ừ. Ha ha." Người một nhà đều nở nụ cười. Trần Uyển Nghi đã có 4 tháng, tình cờ phát sinh một điểm âm thanh, mọi người đều gặp cùng với nàng tán gẫu, chọc nàng chơi. Một bữa cơm ăn hơn 1 giờ, mới ngồi vây chung một chỗ tán gẫu. Nghe bên ngoài tình cờ truyền đến tiếng pháo, Trần Tiểu Yến hỏi, "Ca, ngươi làm sao không mua điểm pháo à?" "Mua cái gì mua?" Lưu Thúy Phương bám vào lỗ tai của nàng nói rằng, "Uyển Nghi vẫn như thế nhỏ, dọa đến nàng làm sao bây giờ? Ngươi muốn chơi liền ra ngoài chơi, đừng ở trong nhà, biết không?" "Biết rồi." Trần Tiểu Yến cầu xin tha thứ, "Mẹ, ngài buông tay, đau." "Hừ." Lưu Thúy Phương buông tay ra nói rằng, "Ngươi nhớ kỹ, sau đó cái này trong nhà, Uyển Nghi to lớn nhất. Ngươi sau này bài, biết không?" Trần Tiểu Yến đu đoán nói rằng, "Mẹ, ta biết rồi." 2 giờ sáng, Trần Nhất Châu bị một trận mơ hồ trận tiếng huyên náo thức tỉnh, mặc quần áo vào ra cửa, chỉ thấy xa xa ánh lửa ngút trời. Suy nghĩ một chút, đánh thức người nhà, cùng với các nàng bàn giao một tiếng, mang tới Trần Tiểu Yến, hướng về ánh lửa nơi chạy đi. Đi ngang qua trung viện lúc, Trần Hành, Trần Phi, Trần Tiểu Phân cũng gia nhập đội ngũ. Trần Nhất Châu nói với Trần Hành, "Nhị ca, ngươi về nhà máy cán thép một chuyến, liền nói ta nói, triệu tập khoa chỉ an đội viên đi vào cứu hỏa." "Được rồi." Trần Nhất Châu mang theo còn lại mấy người, nhảy lên tường dây, hướng về nổi lửa nơi chạy đi. Càng tiếp cận đám cháy, đuôi mù càng lớn, tiếng ồn ào, tiếng gào khóc cũng càng lớn. Không ngừng Trần Nhất Châu là người, có rất nhiều người đều cầm dập lửa đồ vật, hướng về đám cháy chạy đi, nghĩ ra một phần lực. Nhanh chóng chạy hơn 10 phút sau, mấy người đi đến đám cháy biên giới. Đối diện đốt tới nơi nào? Đám cháy phạm vi lớn bao nhiêu? Căn bản là không biết. Có rất nhiều người chính đang hướng phía ngoài chạy, cũng có rất nhiều người cầm đồ vật, đang ngăn trở hỏa thế lan tràn. Trần Nhất Châu đối với mấy người nói rằng, "Chúng ta tách ra hành động, trước tiên vây quanh biên giới chạy một vòng. Ven đường muốn thanh lý một cái rào chắn đi ra, không thể để cho hỏa thế lan tràn ra phía ngoài, đẩy tường, thủy ốc cũng có thể. Nếu như có người tìm ngăn cản hoặc là tìm phiền phức, trước tiên làm lại nói. Sau đó báo tên của ta, muốn bọn họ đến nhà máy cán thép tìm ta. Tiến tử theo ta một bên, đại ca, ngươi mang theo tiểu phân một bên. Chờ chúng ta hội hợp, nhìn lại một chút nên làm sao cứu người. Mọi người đều chú ý an toàn." Trần Hành nói rằng, "Được." "Nhất Châu, các ngươi cũng cẩn thận. Bốn người chia làm hai tổ, dọc theo đám cháy biên giới nhanh chóng đẩy mạnh, bỏ ra nửa giờ mới hội hợp đến đồng thời. Nếu như người khác, khả năng không thể chỉ thời gian này. Lẫn nhau trao đổi một hồi tin tức, xác định đám cháy phạm vi, bốn người bắt đầu chia đường hành động. Người bên ngoài cơ bản đã rút đi, Trần Nhất Châu tăng nhanh bước chân, hướng về vùng đất trung tâm chạy đi. Lý Lao Hán đã 60 tuổi, đại nhi tử cùng con dâu cả chết sớm, lưu lại một cái 8 tuổi tốt tử. Lão nhị với hắn nàng dâu đánh hiếu kính lão nhân, chăm sóc cháu trai danh nghĩa, chiếm đại nhi tử để lại công vị cùng nhà, tiền ăn ủi. Để tránh người khác nói chuyện phiếm, chưa hề đem Lý Lao Hán với hắn tôn tử đánh đuổi. Cho bọn họ ở dưới mái hiên đắp một cái lều, để bọn họ ông cháu trụ. Ăn, chính là một điểm cơm thừa canh cạn, không đến nỗi chết đói. Nửa đêm, Lý Lao Hán bị một trận tiếng huyên náo thức tỉnh. Vội vã không mặc y phục, bò ra lều đi xem tình huống. Mới ra lều liền nhìn thấy ánh lửa một mảnh, vội vàng xoay người đi gọi tôn tử. Cho tôn tử nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ra lều vừa nhìn, trước mắt tất cả đều là hoảng loạn đám người. Nghĩ đến con thứ hai, hướng về trong phòng vừa nhìn, từ lâu người đi nhà trống. Trong lòng thầm than một tiếng, lôi kéo tôn tử liền hướng ở ngoài đi. Không phải không chạy, mà là trên đường bị người đánh rơi tạp vật quá nhiều. Hai người một cái lao một cái tiểu, chạy đi đâu động. Thật vất vả ra đại viện môn, lại phát hiện bên ngoài càng loạn. Lý Lao Hán nhất thời hoảng hồn, không biết nên làm gì. Nhà rốt còn gặp mưa. Ở Lý Lao Hán sững sờ lúc, bị hoảng loạn đám người đánh ngã. Hán tôn tử sợ đến oa oa khóc lớn. Lý Lao Hán cố nén đau đớn, từ dưới đất bò dậy đến, lôi kéo tôn tử, chọn một phương hướng, theo đoàn người đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, hai người chu vi không có người. Chủ yếu là hai người tốc độ quá chậm, bị người khác bỏ lại. Khắc khắc. Lý Lao Hán bị khói đặc sang đến ho khan không ngừng, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Bù bù. Lý Lao Hán lôi kéo tôn tử ở một bước bên tường ngồi xuống. Ra ra, ta không nhúc đích. Lý Lao đầu làm sao đi được động? Nghỉ ngơi 2 phút, cắn răng đứng lên đến, kéo tôn tử nói rằng, đi, chúng ta không thể dừng lại. Đáng tiếc, đi không bao lâu, hai người lại không còn khí lực, tựa ở bên tường không ngừng thở hổn hển. Ra ra. Lý Lao Hán tầm mắt bắt đầu mơ hồ, thật giống nhìn thấy chính mình đại nhi tử. Đại gia, đại gia. Lý Lao Hán bị một trận tiếng kêu thức tỉnh, trước mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ. Lên tinh thần nói rằng, cứu, cứu ta. Tôn tử. Được. Trần Nhất Châu lấy ra một cái ấm nước, cho ông cháu hai người đều quán một điểm linh tuyển nước. Sau đó một tay một cái, đem hai người kẹp ở dưới nách, nhanh chóng hướng về gần nhất đám cháy biên giới chạy đi. Này đã là Trần Nhất Châu cứu tổ thứ tư người, mà mấy người khác cũng lục tục cứu mấy người đi ra ngoài. Nhà máy cán thép khoa trị an, đồn công an, phòng cháy, ủy ban khu phố cũng đã trình diện, chính đang có thứ tự dập lửa cứu người. Thả xuống hai người, Trần Nhất Châu tiếp tục hướng về trong đám cháy chui vào. Lần này chuyên môn hướng về sụp đổ địa phương chạy, một bên tản ra lực lượng tinh thần, phòng ngừa có người bị đè ở phía dưới. Thời gian không phụ người có trí, không bao lâu thì có phát hiện. Một bức tường đổ dưới, một đôi phu thê che chở một đứa bé. Ba người phía trên là sụp đổ xà nhà cùng mái ngói. May là có tường đổ, mới cho ba người một điểm không gian sinh tồn, không có bị đâm chặt. Trần Nhất Châu kiểm tra một hồi, bắt đầu chậm rãi thanh lý. Bên trong nam tử nghe được động tĩnh, la lên, có ai không? Có ai không? Đừng nóng nội. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi chớ lộn xộn, ta vậy thì cứu các ngươi đi ra. Nam tử lại hỉ, cảm tạ. Cảm tạ. Trần Nhất Châu hai tay nhanh chóng múa lên, đem cục gạch, vật liệu gỗ nhanh chóng hướng về một bên ném đi. Trần Tiểu Yến nghe được động tĩnh, chạy qua bên này lại đây. Ca, Yến tử, mau tới. Theo Trần Tiểu Yến gia nhập, tốc độ lại nhanh không ít. Sau 5 phút, một nhà ba người bị cứu ra. Ngoại trừ nam nhân, nữ nhân cùng hải tử đều hôn mê bất tỉnh. Trần Nhất Châu tra xét hai người không có quá đáng lo, muốn Trần Tiểu Yến cóng lấy nữ nhân, tự mình cóng nam nhân, mang theo đứa nhỏ, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Theo Trần Nhất Châu huynh muội mấy người cứu người càng ngày càng nhiều, những người khác đều phát hiện bọn họ. Chương 532, cứu viện, mất tích. Chương 532, cứu viện, mất tích. Sau khi Trần Nhất Châu minh muội bọn họ mấy người thẳng thắn cùng nhau khởi hành động. Do Trần Nhất Châu phụ trách tìm người, sau đó đồng thời cứu viện. Theo sát trời biến lượng, đại hỏa cũng bị tiêu diệt. Trần Nhất Châu nói rằng, Tiến tử, Tiểu Phân, các ngươi muốn lên học, mau đi trở về rửa mặt một hồi, thuận tiện cho trong nhà báo cái bình an. Đại ca, ngươi cũng theo các nàng đồng thời trở lại, chậm một chút đi làm. Trần Tiểu Yến hỏi, ca, ngươi đây? Ta cùng nhị ca liền không trở lại. Trần Nhất Châu nói rằng, ta chờ chút hỏi một chút lãnh đạo, có còn hay không cái gì sắp xếp. Không có an bài lời nói, ta hãy cùng ngươi nhị ca trở lại đi làm. Trần Phi nói rằng, vậy chúng ta đi về trước. Mấy người đi rồi, Trần Nhất Châu hội hợp khoa trị an Vương khoa trưởng, mang theo một đám khoa trị an đội viên bắt đầu kiểm tra cứu viện. Mãi cho đến vào buổi trưa, đến hiện trường chỉ huy khu lãnh đạo cục công an, bộ dân chính môn lãnh đạo mở hội sau quyết định. Ngoại trừ phòng cháy, ủy ban khu phố, người của đồn công an viên, cái khác đến đây người cứu viện viên đều ai đi đường đấy. Trần Nhất Châu nhìn thấy lấy Vương khoa trưởng cầm đầu một đám đội viên, mỗi một người đều mặt mày xám xịt, nói rằng, Vương khoa trưởng, ngươi cùng các đồng chí đều cực khổ rồi. Hiện tại cũng đến lúc ăn cơm, buổi chiều các ngươi không cần đi làm, tất cả về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, trưởng phòng. Chờ mọi người đi rồi, Trần Nhất Châu cũng trở về viện số 95. Về đến nhà, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, đổi thật quần áo sau, Lưu Thúy Phương đã đem cơm nước cho hắn nhiệt được rồi. Lưu Thúy Phương hỏi, Nhất Châu, tình huống thế nào? Hòa đã diệt, chính phủ còn ở tổ chức nhân viên, tiến hành đến tiếp sau kiểm tra công việc cứu viện. Hiện trường tử thương cùng nhân viên mất tích cũng ở thống kê bên trong. chúng ta những này không phải nhân viên chính phủ, đều tản đi.
Ai?
Lưu Thúy Phương thở dài nói rằng, Yến Tử trở về đề cập với ta đời miệng, nói có mấy người rất thảm, người chết đều nhìn thấy vài cái. Tiếp theo đổi đề tài, Nhất Châu, chờ Yến Tử trở về, ngươi cùng với nàng hảo hảo tâm sự. Thấy loại tình cảnh này, nàng lại không có gì thường gì. Không biết nha đầu này là tâm lớn, vẫn là cố nén không khỏe. Ngược lại ngươi xem một chút phản ứng của nàng, miễn cho nàng có cái gì trong lòng gánh nặng.
Được.
Trần Nhất Châu trực tiếp đồng ý trong lòng một người, nha đầu này đều từng giết người. Nhìn thấy những này, làm sao chả gặp có phản ứng gì. Cơm nước xong, Trần Nhất Châu lái xe đạp, đến nhà máy cán thép đi làm. Trận này đại hỏa, ở một tuần lễ sau công bố rồi kết quả. Tử thương hơn 30 người, hỏa hoạn đầu nguồn là một cái nào đó gia đình, nhà bếp cháy gây ra đó. Mà một ít trong sân loạn đáp loạn kiến, chính là hỏa thế lan tràn đồng lõa. Vì lẽ đó, ban ngành chính phủ gần đây nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Một cái chính là bắt đầu trùng kiến công tác. Một cái khác chính là ra sân khấu chính sách, nghiêm khắc đả kích loạn đáp loạn kiến. Mà nhà máy cán thép khoa trị an, theo nhân viên mở rộng, gánh chịu phối hợp ủy ban khu phố, sửa trị mỗi cái đại viện loạn đáp loạn kiến nhiệm vụ. Trần Nhất Châu cũng trải qua, chân đạp một bên ba bánh, thân khóa máy bộ đàm, khắp nơi dò xét tháng ngày. Đối với trước cứu người cử động, khoa trị an cũng chịu đến lãnh đạo ngợi khen. Đồng thời thu được bị cứu dân chúng, cho rất nhiều cờ thưởng cùng cảm tạ tin. Trần Tiểu Hiến cùng Trần Tiểu Phân bởi vì học sinh, cho các nàng một người phát ra một tấm giấy khen. Hai người còn bị trường học thông báo biểu dương, đồng thời hiệu triệu đại gia hướng về các nàng học tập. Hai người bởi vậy đắc sắc đã lâu. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt đến 1961 năm tháng 8. Theo nước láng giềng lão đại ca trở mặt, phải trả bọn họ nợ nần. Thêm vào trong nước nạn đói càng thêm nghiêm trọng, dẫn đến vật tư càng căng thẳng hơn. Có điều, này cùng Trần Nhất Châu không có quan hệ gì. Hắn vẫn là nhà máy cán thép bảo vệ nơi phó sở trưởng. Máy bộ đàm đã sản xuất đại trà, chỉ cho một cái khoa trị an, liền phân phối 20 đài, đại đại tăng mạnh công tác hiệu suất. Mà Trần gia lục tục sinh con trai. Trần Phi được rồi một đứa con trai, gọi là Trần Gia An. Trần Hoành được rồi một đứa con gái, gọi là Trần Uyển Thanh. Vũ Lệ cùng Lâu Tiểu Nga lại phân biệt sinh một đứa con trai một nữ, gọi là Trần Gia Minh cùng Trần Uyển Linh. Mà Trần Tiểu Yến trải qua 2 năm trung học phổ thông cuộc đời, đã thuận lợi tốt nghiệp, cũng thi đậu đại học. Nay không, mới vừa bắt được bằng tốt nghiệp, nàng liền bắt đầu thét to, muốn mọi người đi Quảng Thị tiểu thúc nơi đó chơi. Trải qua 2 ngày thương lượng, cuối cùng quyết định triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, mang theo Trần Uyển Nghi đều đi. Cuối cùng, lại lâm thời thêm vào Lưu Diễm Phương. Sau một ngày, một đám lương tử quân xuất phát, Trần Nhất Châu cùng Trần Phi, Trần Hoành ba huynh đệ, đem các nàng đưa lên tàu lửa. Sau 10 ngày, Trần Nhất Châu nhận được Trần Ái Dân khẩn cấp điện báo. Cái đám này lương tử quân mất tích. Lần này tứ hợp viện sôi sùng sục. Kẻ đồng tình có chi, cười trên sự đau khổ của người khác người có chi, người đứng xem có. Trần gia mọi người cùng Lưu Hồng Minh vợ chồng thương lượng qua sau, quyết định do Trần Nhất Châu cùng Trần Hoành quá khứ tìm hiểu tin tức. Hai người xin nghỉ sau, không ngừng không nghỉ chạy tới trạm xe lửa, ngồi trên đêm đó tàu lửa thẳng đến Quảng Thị. Xuống xe lửa sau, bị Trần Ái Dân trực tiếp nhận được quân khu giá trúc viện. Vừa mới vào nhà, ở trên xe nín nửa ngày Trần Hoành, thực sự không nhịn được, lo lắng hỏi, "Tiểu thúc, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" "Ai?" Trần Ái Dân thở dài một hơi, nói rằng, "Tiểu Hồng, Nhất Châu, cũng là ta bất cần rồi. Trước ta đều phái người theo các nàng, có thể ngày đó các nàng đi ra ngoài ta không biết. Sau đó biết rồi, cũng không để ý. Đợi đến buổi tối các nàng còn chưa có trở lại, ta mới đi ra ngoài tìm."
"Có thể?"
"Ai?"
Trần Nhất Châu hỏi, "Tiểu thúc, lẽ nào một điểm manh mối đều không có phát hiện?"
"Không có, sở hữu manh mối đều chỉ về một mảnh núi rừng." Trần Ái Dân nói rằng, đáng tiếc công an cùng quân cảnh tìm mấy ngày, đều không có kết quả gì. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nói rằng, "Tiểu thúc, ngài mang chúng ta đi trước tiên hiện trường xem một chút đi." Trần Hoành cũng nói, "Tiểu thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi."
"Được rồi."
Trần Ái Dân nhìn bọn họ thái độ kiên quyết, lái xe mang theo bọn họ đi tới cuối cùng hiện trường. Sau khi xuống xe, Trần Nhất Châu nhìn trước mắt núi rừng nói rằng, "Tiểu thúc, nhị ca, ta vào núi nhìn tình huống. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, lấy một cái tuần thời hạn hạ, mặc kệ có hay không manh mối, ta đều gặp trở về." Nói xong, không chờ bọn họ nói chuyện, hướng về núi rừng bên trong thoăn đi. Trần Hoành suy nghĩ một chút, nói rằng, "Tiểu thúc, ta cũng đi xem." Nói xong chọn một hướng khác, cũng tiến vào núi rừng. Trần Ái Dân xem hai huynh đệ sau khi biến mất, ngồi trên xe, thiêu đốt một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Trần Nhất Châu chẳng mấy chốc, liền vượt qua núi rừng. Từ không gian lấy ra một chiếc xe gắn máy, phân rõ một hồi phương hướng, đi vội vã. Sau một ngày, ở một cái ven biển địa phương, Trần Nhất Châu thu rồi xe gắn máy, tiến vào một mảnh cánh rừng. Đi rồi khoảng chừng hơn 10 phút, ở một cái địa phương bí ẩn, nhìn thấy một đám người. "Nhất Châu,
ca,
tiểu ca,
biểu ca,
mãi mãi, mẹ, tiến tử, tiểu phân, diễm vương." Chương 533, giải thích, đến cảng. Chương 533, giải thích, đến cảng. Không sai, đám người kia chính là mất tích Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương mọi người. "Mãi mãi, mẹ." Trần Nhất Châu nói rằng, "Khổ cực các ngươi."
"Uyển Nghi thế nào?"
"Không khổ cực."
"Uyển Nghi cũng còn tốt."
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Nhất Châu, chúng ta nếu đồng ý ngươi sắp xếp, cũng đừng nói những này. Chỉ là, ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng đại bá của ngươi, cùng cậu bọn họ bàn giao sao?"
"Trước tiên gạt đi."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Để tránh người khác hoài nghi, chờ thêm một quãng thời gian ta lại nói cho bọn họ biết. Lâu ra sắp xếp thuyền, ước định chính là mấy ngày nay mỗi ngày nửa đêm 12 giờ tiếp người. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta liền ngày hôm nay đi. Ta hiện tại nói với các ngươi một hồi, Hồng Kông đại thể tình huống. Trần Nhất Châu nhìn mọi người một ánh mắt, tiếp tục nói, Hồng Kông cùng nội địa, hoàn toàn là hai cái thế giới. Phú hào cùng bình dân hai cấp phân hóa, bang phái hoành hành. Lưu Thúy Phương lo lắng hỏi, Nhất Châu, có như thế loạn? Vậy chúng ta? Sát thực loạn. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, nhưng ngài không cần lo lắng. Bang vào chúng ta nhà vũ lực, dám trêu chúng ta người rất ít. Lại một cái, ta trước quá khứ, đã đặt xuống một phần gia nghiệp. Ồ. Triệu Lao Thái Thái tò mò hỏi, Nhất Châu, bao lớn gia nghiệp? Trần Nhất Châu nói rằng, mãi mãi, ta thành lập một cái Trần Thị tập đoàn. Tổng tư sản có chừng 3-40 ước đô la Hồng Kông. Bao nhiêu? Mọi người một mặt khiếp sợ. Liên Triệu Lao Thái Thái cũng không ngoại lệ. Ca. Trần Tiểu Yến hỏi, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hiện tại là ai ở quản? Cấp. Trần Nhất Châu giải thích, bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ đắc tội rồi ta, liền đem ra sản bồi cho ta. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thật giống có món đồ gì. Phát ra mầm. Trần Nhất Châu không chú ý các nàng, tiếp tục nói, cho tới tập đoàn, do ngươi một cái khác tàu tử ở quản lý. Tàu tử. Lưu Thúy Phương đưa tay tóm chặt Trần Nhất Châu lỗ tai, trừng mắt hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi xứng đáng lị lị cùng Tiểu Nga sao? Bất ngờ. Bất ngờ. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, việc này Tiểu Nga tỷ nàng ba biết. Ta sau khi trở lại, cũng cùng lị lị cùng Tiểu Nga tỷ thẳng thắn. Thúy Phương. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ngươi thả ra hắn. Chính mình sáng nghiệp, xác thực muốn người trong nhà quản lý. Lưu Thúy Phương buông tay ra, nói rằng, ngươi nói nhanh lên, người con dâu này thế nào? Nàng biết ngươi chuyện sao? Nhà nàng người sẽ đồng ý. Biết. Trần Nhất Châu nói rằng, nhà nàng người cũng đồng ý. Nàng gọi Lam Nhược Tình, người mà ngài nhìn thấy liền biết rồi. Lam nhà ở Hồng Kông là một cái trung đẳng lệnh trên gia tộc. Hơn nữa Hồng Kông người Hoa hiện tại vẫn là chế độ chồng trung độ, ta cùng với nàng làm tiệc cưới, cưới nàng làm bình thê. Vậy còn được. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, như vậy cũng không tính bạc đãi người ta. Chính là Tiểu Nga. Ngài yên tâm. Trần Nhất Châu nói rằng, chờ Tiểu Nga tỷ sau đó đến Hồng Kông, ta sẽ cho nàng một cái hôn lễ. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Lưu Thúy Phương nói rằng, được rồi, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Trần Nhất Châu đối với vẫn không lên tiếng Trần Tiểu Phân cùng Lưu Diễm Vương nói rằng, hai người các ngươi, quá khứ giống như yến tử. Phải học tập thật giỏi, trước tiên đem đại học đọc xong. Biết không? Biết rồi, Tiểu ca. Biết rồi, Biểu ca. 2 giờ sáng. Tung tung tung. Lam Nhược Tình bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh. Nhìn một chút bên người ngủ say Tiểu Nhân Nhi, không mặc y phục hỏi, chuyện gì? Tiểu thư, Trần Nhất Châu tiên sinh gọi điện thoại tới, nói hắn chuẩn bị lại đây. Ai? Lam Nhược Tình ngẩn ngơ, nhanh chóng nhảy xuống giường, mở cửa vội vàng hỏi, ngươi nói ai? Phương Thắng Nam nói rằng, hắn nói hắn gọi Trần Nhất Châu, mang theo người nhà đồng thời lại đây. Thực sự là lão công. Lam Nhược Tình đại hỉ, nhanh chóng phân phó nói, Thắng Nam, đem tất cả mọi người cũng gọi lên. Mặt khác hai tòa biệt thự, sắp xếp người lập tức một lần nữa quét tước một lần. Trên giường đồ dùng cùng nhu yếu phẩm hàng ngày toàn bộ đổi mới. Mặt khác, sắp xếp nhà bếp lập tức chuẩn bị cơm nước. Nhanh. Phương Thắng Nam đáp ứng nói, phải. Nhanh chóng xoay người rời đi. Lam Nhược Tình xoay người ở trong tủ treo quần áo, chọn một thân thục nữ quần, đi tới phòng vệ sinh. Ba tòa biệt thự theo Lam Nhược Tình ra lệnh một tiếng, trở nên đèn đuốc huy hoàng, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Lam Nhược Tình tỉ mỉ trang phục một phen, cho Hải Tử thay đổi một bộ quần áo, đi xuống lầu dưới. Nữ giúp việc tiến lên tiếp nhận vẫn còn ngủ say Hải Tử, đặt ở giường trẻ em bên trong. Cao quản gia đi tới nói rằng, tiểu thư, mặt khác hai tòa biệt thự đã quét tước đến gần đủ rồi, nhà bếp cũng đã an bài xong. Cực khổ rồi. Lam Nhược Tình nói rằng, lần này lao công có người nhà lại đây, thông báo xuống, sau đó liền không nên gọi ta tiểu thư, ở nhà gọi thiếu phu nhân. Vâng, thiếu phu nhân. Cao quản gia đáp ứng nói, ta vậy thì phân phó. Thời gian chậm rãi qua đi. Mẹ, mẹ. Từ từ. Lam Nhược Tình từ giường trẻ em bên trong ôm lấy Hải Tử, cười nói, ngươi tỉnh rồi à? Ngươi cũng biết ba trở về rồi sao? Từ từ, ba. Bạch bạch bạch. Cố Kinh Nhạn chạy vào nói rằng, tiểu, thiếu phu nhân, có xe đến rồi. Nhanh. Lam Nhược Tình nói rằng, đi với ta cửa nên tiếp. Một đám người đi đến biệt thự từ ngoài đến một bên, hai chiếc taxi từ xa đến gần, đứng ở trước mặt đám đông. Trần Nhất Châu đẩy cửa xe ra, liền nhìn thấy ôm Hải Tử Lam Nhược Tình, trong lòng sững sờ, kêu lên, Nhược Tình. Lam Nhược Tình ôm Hải Tử đi tới Trần Nhất Châu trước mặt, lão công. Quản gia mang theo người hầu hoan nên nói, hoan nên thiếu gia về nhà. Trần Nhất Châu ôm Lam Nhược Tình một hồi, tiếp nhận trong lòng nàng Hải Tử, hỏi, đây là chúng ta con gái. Lam Nhược Tình cười nói, ta gọi nàng Tư Tư, đại danh chờ ngươi đến lấy. Tư Tư. Trần Nhất Châu đem nàng ôm vào trong ngực, nói rằng, Nhược Tình, khổ cực ngươi. Không khổ cực. Ca. Trần Tiểu Yến tiến lên hỏi, đây chính là Nhược Tình tổ tử. Đúng. Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, mọi người trong nhà đều xuống xe, nói rằng, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, đi vào lại nói. Một đám người tiến vào biệt thự, Trần Nhất Châu giới thiệu, mãi mãi, mẹ, đây là Lam Nhược Tình, vợ ta. Lam Nhược Tình liền vội vàng hành lễ vân an, mãi mãi, chào ngài. Mẹ, chào ngài. Được, được. Người cũng tốt. Triệu Lao Thái Thái hiền lành cùng Lam Nhược Tình vân an. Lưu Thúy Phương thì lại có vẻ hơi câu nệ. Cũng là, đột nhiên từ một cái sắc thái đơn điệu thế giới, đến một cái ngăn nắp xinh đẹp thế giới, ai cũng gặp có chút không thích ứng. Hơn nữa, Lam Nhược Tình thế gia nữ xuất thân, bản thân điều kiện là tốt rồi, tỉ mỉ trang phục sau, càng thêm sáng rực rỡ cảm động. liền không sợ trời không sợ đất Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân đều có chút tự ti mặc cảm. Trần Nhất Châu rồi hướng Trần Tiểu Yến ba người nói rằng, gọi tẩu tử.
Ba người, tẩu tử được.
Lam Nhược Tình, ba vị muội muội được. Chương 534, gặp mặt, kính trà. Chương 534, gặp mặt, kính trà. Trần Nhất Châu cuối cùng chỉ vào Lưu Thúy Phương trong lồng ngực, ngủ say Trần Uyển Nghi nói rằng, đây là con gái lớn của ta Trần Uyển Nghi. Cao quản gia thấy bọn họ giới thiệu kết thúc, đi lên phía trước hỏi, phu nhân, nhà bếp. Lam Nhược Tình nhìn về phía Trần Nhất Châu, lão công, ngươi xem.
Không đổi.
Trần Nhất Châu nói rằng, Nhược Tình, tìm người mang chúng ta trước tiên rửa mặt một hồi, đổi thân quần áo, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Được.
Lam Nhược Tình gọi tới người hầu, sắp xếp Trần Tiểu Yến ba người rửa mặt, chính mình thì lại tự mình tiếp đón Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương. Nửa giờ sau, mọi người mặc đổi mới hoàn toàn, ngồi ở trước bàn ăn. Trần Uyển Nghi đã tỉnh rồi, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ có chút hoảng. Khóc hai tiếng sau, nhìn thấy Tư Tư, trong nháy mắt nở nụ cười. Trần Nhất Châu thẳng thắn đem hai người phóng tới giường trẻ em bên trong, làm cho các nàng cùng nhau chơi đùa. Trần gia thức ăn vẫn luôn không kém, nhưng nhìn thấy thức ăn trên bàn, đều có chút líu lưỡi. Dù sao nội địa vật tư khan hiếm, không có Hồng Kông sản vật phong phú. Lại một cái, Trần Nhất Châu không gian thật nhiều đồ vật cũng không thể lấy ra. Nhưng đến nơi này, liền không nhiều như vậy cấm kỵ. Tin tưởng Trần Tiểu Yến không gian bên trong, chẳng bao lâu nữa, liền sẽ hoàn toàn biến dạng. Trên bàn ăn đại gia cũng không tán gẫu quá nhiều, chủ yếu là đã hừng đông. Sau khi ăn xong, Trần Nhất Châu đem Triệu Lao Thái Thái Nhi, Lưu Thúy Phương bọn người đưa đến trung gian biệt thự. Chờ các nàng phân phối xong gian phòng sau, cho Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, một người để lại một tiểu dương châu đáo đồ trang sức. Hai người rõ ràng hắn là cái gì ý tứ, đối với khởi nguồn đều không có hỏi nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Nhất Châu trở về Lam Nhược Tình biệt thự. Hai người cựu biệt gặp lại, tự nhiên là tuổi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sáng sớm 7 giờ, Lam Nhược Tình ôm Tư Tư, cùng Trần Nhất Châu thu thập xong ra cửa, đi cho sát vách Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương vấn an. Cao quản gia mang theo mấy cái người hầu, cầm trong tay mấy cái dương hành lý. Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn, hỏi, Nhược Tình, bên trong chứa chính là cái gì?
Không cái gì.
Lam Nhược Tình nói rằng, đây là ta từ trong cửa hàng điều tới được một ít quần áo. Thời gian vội vàng, để mãi mãi các nàng trước tiên ăn mặc. Ta đã kêu trợ thủ lại đây, chậm một chút giúp các nàng lại đo ni đóng giày mấy bộ. Trần Nhất Châu nghĩ đến nội địa quần áo, cùng bên này quả thật có khác nhau rất lớn, nói rằng, Nhược Tình, có lòng, cảm tạ ngươi. Chớ cùng ta khách khí. Lam Nhược Tình nói rằng, lão công, đây là ta phải làm. Hai người tiến vào sát vách biệt thự, Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương bọn người đã lên. Ngoại trừ Lưu Diễm Phương có chút tinh thần hệ bại suy sụp, những người khác đều không có gì thường gì. Chủ yếu là các nàng tam tỷ muội vừa tới chỗ này, nhìn cái gì đều mới mẻ. Tham quan xong biệt thự sau, đều chạy đến phòng khách xem TV. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng các nàng vẫn cứ xem say sưa ngon lành. Nếu không là Lưu Thúy Phương đi ra uống nước, còn phát hiện không được các nàng. Cuối cùng ở Lưu Thúy Phương uy thế lần tới gian phòng, nhưng đều mất ngủ. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân cá nhân thân thể tố chất đặt tại nơi đó, mấy ngày không ngủ đều được. Nhưng Lưu Diễm Phương liền không xong rồi. Triệu Lao Thái Thái nhìn thấy bọn họ lại đây, hỏi, Nhất Châu, Nhược Tình, các ngươi tới rồi. Làm sao không ngủ nhiều một hồi? Lam Nhược Tình đi đến Triệu Lao Thái Thái trước mặt, làm cho nàng ở chủ vị ngồi xuống. Bưng lên cao quản gia đem ra nước trà, cung cung kính kính quỳ xuống, hai tay giơ ly trà nói rằng, mãi mãi, mời uống trà.
Hảo hài tử.
Triệu Lao Thái Thái tiếp nhận ly trà, cười nói, mau dậy đi. Bắt được bên mép uống một hớp, đem ly trà để qua một bên, hướng về bên cạnh vây vây tay. Đã sớm chuẩn bị nữ giúp việc đoan quá một cái đệm lót, bên trong bày đặt một bộ đầy đủ, đỉnh cấp ngọc thạch trang sức. Triệu Lao Thái Thái nắm quá đệm lót, đưa cho Lam Nhược Tình nói rằng, Nhược Tình, khổ cực ngươi. Những này ngươi nhận lấy. Lam Nhược Tình hai tay tiếp nhận đệm lót, tạ ơn mãi mãi. Triệu Lao Thái Thái lại từ trên người móc ra một cái ngọc lục bảo vật trang sức, đứng lên đến đi tới Trần Nhất Châu trước người. Đối với hắn trong lồng ngực Tư Tư nói rằng, Tư Tư, đây là Thái mãi mãi đưa cho ngươi. Trần Nhất Châu tiếp nhận đặt ở Tư Tư trong lồng ngực, nói rằng, tạ ơn mãi mãi. Sau đó, Lam Nhược Tình lại cho Lưu Thúy Phương kính trà, được một bộ hoàng kim đồ trang sức. Tư Tư cũng được, Lưu Thúy Phương cho một cái khóa bảng. Lam Nhược Tình đưa tới người hầu, đem dương hành lý bên trong quần áo phân cho mọi người, muốn các nàng đổi nhìn quần áo có thích hợp hay không. Ngoài ngạch trả lại Trần Tiểu Yến ba người, một người đưa một khối tinh mỹ nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Đem ba người mừng rỡ không ngậm mồm vào được, gọi thẳng, cảm tạ tẩu tử.
Tẩu tử tốt nhất.
Đương nhiên, cho hơn một tuổi Trần Uyển Nghi, cũng đưa một cái ngọc thạch vật trang sức. Trần Nhất Châu dạy nàng cảm tạ Lam mụ mụ, Trần Uyển Nghi, Lam,
mẹ.
Lam Nhược Tình đem nàng ôm lấy đến, cao hứng ở trên mặt nàng hôn một cái, Uyển Nghi thân ngoan. Triệu Lao Thái Thái mọi người đổi thật quần áo, quan sát lẫn nhau một hồi, đều có chút kinh ngạc. Triệu Lao Thái Thái bản thân khí chất không cần phải nói, vốn là đại gia tiểu thư xuất thân, còn lưu quá dương. Hiện tại thay đổi một thân trang phục, lại mang tới một ít phối sức, nhanh nhẹn nhà giàu Lao Thái Thái. Cho tới Lưu Thúy Phương, vốn là một cái nông thôn phụ nữ, ở kinh thành sinh hoạt 2 năm, tâm thái đã có một ít biến hóa. Hơn nữa sử dụng tẩy tủy đàn cùng linh tuyến nước, bản thân khí chất cũng đang phát sinh biến hóa tế nhị. Nhưng đến nơi này, vẫn còn có chút không dễ chịu. Ở Triệu Lao Thái Thái theo đề nghị, cũng hơi hơi an diện một chút. Nếu như không phải này một tia không dễ chịu, theo người khác, cũng là thỏa thỏa nhà giàu quý phụ. Cái này cũng là Trần Nhất Châu muốn đem các nàng làm ra Hồng Kông nguyên nhân. Triệu Lao Thái Thái lớn tuổi, làm cho nàng sớm một chút lại đây hưởng thành phúc. Mà Lưu Thúy Phương, khi nàng ở đây chậm rãi ý thức được chính mình mạnh mẽ, tin tưởng cả người sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. đến Vu Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, Lưu Diễm Vương ba người, độ chấp nhận cao nhất. Giờ khắc này mặc vào quần áo mới, mang theo đồng hồ đeo tay, chính đang lẫn nhau soi mói bình phẩm. Tin tưởng các nàng trải qua một quãng thời gian học tập cùng lắng đọng, liền sẽ lột xác thành nhà giàu tiểu thư. Người một nhà lúc ăn cơm, Trần Nhất Châu nói rằng, mãi mãi, Tư Tư vẫn không có đại danh, ngài cho lấy một cái chứ? Được. Triệu Lao Thái Thái để bữa xuống, suy nghĩ một chút nói rằng, ta xem Tư Tư dịu dàng linh động, liền cứ gọi Trần Uyển Đình đi. Lam Nhược Tình đứng lên đến nói cảm ơn, tạ ơn mãi mãi ban tên cho. Không cần cảm ơn. Triệu Lao Thái Thái hỏi, Nhược Tình, Tư Tư hiện tại bao lớn? Mãi mãi. Lam Nhược Tình nói rằng, nàng là 60 năm dương lịch ngày 26 tháng 7 buổi trưa 12 giờ sinh, tháng trước mới vừa tròn tròn tuổi. Nhược Tình, khổ cực ngươi. Triệu Lao Thái Thái nói với Trần Nhất Châu, Nhất Châu, ngươi cũng không thể phụ nàng. Nhược Tình một người chịu nhiều khổ cực như vậy, liền muốn quản công ty, lại muốn dẫn hài tử, ngươi muốn đối với nàng tốt một chút. Không phải vậy ta không tha cho ngươi. Trần Nhất Châu gật đầu nói, mãi mãi, ta biết rồi. Ngươi một nhà ăn xong điểm tâm, Lam Nhược Tình gọi mấy cuộc điện thoại đi ra ngoài. Đối với Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nói rằng, mãi mãi, mẹ, chờ chút chúng ta trước tiên đi công việc bên này thẻ căn cước. Sau đó ta mang bọn ngươi ở bên ngoài đi dạo, cũng có thể đi công ty của chúng ta nhìn. Chương 535, thẻ căn cước, thị sát tập đoàn chương 535, thẻ căn cước, thị sát tập đoàn được. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, chúng ta nghe ngươi sắp xếp. Sau 20 phút, bốn chiếc xe mang theo đoàn người rời đi biệt thự. Trần Nhất Châu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phương Thắng Nam, hỏi, Nhược Tình, nàng là phụ tá của ngươi vẫn là vệ sĩ? Vệ sĩ? Lam Nhược Tình nói rằng, là Yến Tử Bảo ăn người, mẹ các nàng trên chiếc xe kia chính là Cố Kinh Nhạn. Nhìn vẫn được. Trần Nhất Châu theo sát suy nghĩ nổi lên cái gì, cười nói, Yến Tử Bảo An, ha ha. Lam Nhược Tình hỏi, lão công, ngươi cười cái gì? Ta cười Yến Tử Bảo An a. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi hiện tại biết, ta vì cái gì muốn lấy tên Yến Tử Bảo An chứ? Yến Tử? Ồ. Lam Nhược Tình cười nói, nguyên lai ngươi là dùng muội muội tên mệnh danh a. Lẽ nào, ngươi muốn đem Yến Tử Bảo An cho nàng? Nhìn nàng chính mình đi. Trần Nhất Châu nói rằng, nàng muốn liền cho nàng. Ta chỉ là có chút lo lắng. Này có cái gì tốt lo lắng? Lam Nhược Tình nói rằng, ngươi là sợ người phía dưới không phục nàng. Không phải. Trần Nhất Châu nói rằng, tuy rằng ta không biết Yến Tử Bảo An thực lực bây giờ như thế nào, nhưng ta tin tưởng, Yến Tử một người có thể giết chết bọn họ toàn bộ. Ta là sợ nha đầu này được rồi Yến Tử Bảo An gặp trở nên coi trời bằng vùng, khắp nơi gặp rắc rối. Huống chi, nàng còn có Tiểu Phân làm giúp đỡ. Nhược Tình, ta đã nói với ngươi, sau đó có ngươi đau đầu. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ cảnh cáo các nàng. Nếu như ngươi quản không được, ngươi hãy cùng mãi mãi cùng mẹ nói, làm cho các nàng giáo hơn các nàng. Ngồi kế bên tài xế Phương Thắng Nam, nghe được Trần Nhất Châu lời nói, không phản đối cười cợt, cho rằng hắn cái này khoác lác đến có chút lớn. Liền cái kia hai cái tiểu cô nương, ngay cả mình này quan đều quá không được chứ. Trần Nhất Châu nhìn thấy nàng vẻ mặt cười cợt, không nói thêm gì. Tin tưởng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bởi vì tìm người, mọi người thẻ căn cước làm được rất nhanh. Chờ mọi người bắt được thẻ căn cước sau, Trần Nhất Châu càng làm các nàng mang đến ngân hàng. Trước tiên cho Triệu Lão Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, một người làm một tấm sổ tiết kiệm, một người tích trữ 1.000 vạn đi bảo, cũng ngoài ngạch cho các nàng mua chi phiếu bản. Lưu Thúy Phương nghe được có nhiều như vậy tiền, vốn là không muốn, nhưng ở Triệu Lao Thái Thái ra hiệu dưới, vẫn là cất đi. Nhìn thấy Trần Tiểu Yến khát vọng vẻ mặt, Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, lại cho Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân các mở ra một cái sổ tiết kiệm, cho các nàng một người tích trữ 1 vạn đồng tiền. Đưa cho các nàng lúc nói rằng, tiền này là cho các ngươi khẩn cấp, bình thường tiêu dùng, các ngươi tẩu tử gặp theo, tới nguyện cho các ngươi. Tiếp theo rồi hướng Lưu Diễm Phương nói rằng, ngươi cũng như thế. Sổ tiết kiệm lời nói, chờ ngươi to lớn hơn nữa một điểm, muốn ngươi chỉ dâu cho ngươi làm. Ba người gật đầu nói, được. Sau khi mọi người thương lượng một chút, quyết định trước tiên đi Trần Thị tập đoàn đi dạo một vòng. Lam tổng được, Lam tổng được, Lam tổng được. Từ tiến vào tập đoàn cổng lớn bắt đầu, đều không ngừng có người cùng Lam Nhược Tình vấn an. Trần Nhất Châu cùng Triệu Lao Thái Thái tập mãi thành quen, Lưu Thúy Phương theo mọi người im lặng không lên tiếng. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, Lưu Diễm Vương ba người cảm thấy đến Lam Nhược Tình quá táp. Đối với nàng phục sát đất, hai mắt đưa ra ngồi sao nhỏ. Tiến vào thang máy, mọi người có trong nháy mắt hoảng loạn. Nhưng Trần Nhất Châu sau khi giải thích, mọi người đều bình tĩnh lại. Đến chủ tịch văn phòng, Lâm phụ tá dâng nước trà sau, Lam Nhược Tình bắt đầu cho mọi người giới thiệu Trần Thị tập đoàn sản nghiệp. Một đám người đều tập trung tinh thần nghe, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương càng nghe càng tự hào, đây chính là chính mình sản nghiệp. Tuy rằng trước nghe Trần Nhất Châu nói ra một hồi, nhưng không có nghe Lam Nhược Tình giải thích cặn kẽ đến chấn động. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân càng là đối với Trần Nhất Châu khâm phục đến phục sát đất. Bất quá nghĩ đến hắn đã nói, những này sản nghiệp đều là cấp đến, trong lòng cũng có một tia khác ý nghĩ. Lam Nhược Tình giới thiệu xong, suy nghĩ một chút nói rằng, mẹ, ngài có tiến vào công ty ý nghĩ sao? Ta. Lưu Thúy Phương sững sờ, nói rằng, ta thì thôi, ta lại không hiểu những này. Ta ở nhà mang hải tử là được. Chuyện của công ty, hay là muốn dựa vào ngươi? Cái kia. Lam Nhược Tình nói rằng, vậy hãy để cho Yến Tử cùng Tiểu Phân đánh đã đến giờ công ty đến học tập đi. Chờ các nàng tốt nghiệp đại học, có thể trực tiếp tiến vào công ty hỗ trợ. Cái này được. Triệu Lao Thái Thái đối với Trần Tiểu Yến ba người nói rằng, mấy người các ngươi phải cố gắng nghe các ngươi tẩu tử lời nói, biết không? Trần Tiểu Yến ba người nói rằng, mãi mãi, chúng ta biết rồi. Chúng ta gặp theo tẩu tử học tập. Tẩu tử? Trần Tiểu Yến hỏi, ngươi mới vừa nói chúng ta phía dưới có một cái yến tử bảo an, là xảy ra chuyện gì?
Ha ha.
Lam Nhược Tình cười nói, yến tử, cái này ngươi liền muốn hỏi ngươi ca, tên là hắn lấy.
Ca.
Trần Tiểu Yến hưng phấn nói, cái công ty này dùng tên của ta mệnh danh, là cho ta sao?
Cho ngươi cũng được.
Trần Nhất Châu nói rằng, có điều ở tiếp nhận công ty trước, ngươi muốn chiếm được ngươi chị dâu tán thành. Tiếp theo đối với Trần Tiểu Phân cùng Lưu Diễm Phương nói rằng, hai người các ngươi cũng như thế. Sau đó hợp làm có ý kiến gì, hãy cùng các ngươi tẩu tử nói. Chỉ cần thu được nàng tán thành, liền để nàng ra tiền cho các ngươi đầu tư mở công ty. Trần Tiểu Phân Lưu Diễm Phương liền đội bằng nói, cảm tạ ca, cảm tạ tẩu tử. Các ngươi đều đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, mấy người các ngươi, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là học tập. Ba người cùng kêu lên đáp ứng nói, mãi mãi, chúng ta biết rồi. Lam Nhược Tình nói rằng, mấy vị muội muội, ta chậm một chút liền sẽ liên hệ, mấy vị giáo sư dạy kèm ở nhà. Dạy các ngươi tiếng Anh cùng tiếng Quảng Đông, mãi mãi cùng mẹ cũng có thể theo học một ít. Mặt khác, các ngươi có cái gì khác ham muốn cũng có thể nói với ta xin mời người đến dạy các ngươi. Chờ các ngươi khẩu ngữ học gần đủ rồi, ta liền giúp các ngươi liên hệ trường học. Được rồi.
Ba người đáp ứng nói, cảm tạ tổ tử. Chúng ta gặp hảo hảo học.
Sau đó, do Lâm phụ tá mang theo Triệu Lao Thái Thái mọi người, đi mỗi cái tầng trệt tham quan.
Trần Nhất Châu bồi tiếp Lam Nhược Tình ngồi ở văn phòng, nhìn nàng xử lý tập đoàn sự vụ. Trần Nhất Châu nhân cơ hội hỏi, Nhược Tình, một mình ngươi ở chỗ này, có gặp phiền toái gì hay không?
Cũng còn tốt.
Lam Nhược Tình một bên xem văn kiện vừa nói, thương mại cạnh tranh không có gì, ta đều có thể làm được. Chính là có mấy người, mặt dày mày dạn quấy rầy ta.
Có điều, cũng đã bị Lạc Ca cùng Lê Thúc bọn họ đã cảnh cáo.
Trần Nhất Châu sững sờ, hỏi, ai như thế không có mắt?
Nói cho ta một chút xem.
Quên đi.
Lam Nhược Tình bất đắc dĩ nói rằng, tên kia muội muội đều sắp thành ta chị dâu.
Trần Nhất Châu hứng thú, nói rằng, Nhược Tình, tỉ mỉ nói cho ta một chút.
Lam Nhược Tình đem trước chuyện đã xảy ra, cùng Trần Nhất Châu nói tường tận một lần. Cuối cùng nói rằng, ngược lại chuyện sau đó ta liền không quản. Cũng không biết Hứa Gia cùng Lạc Ca cùng Lê Thúc bọn họ là làm sao đàm luận.
Chương 536, sắp xếp, đường về chương 536, sắp xếp, đường về được thôi.
Trần Nhất Châu nói rằng, cho ngươi ca ca một cái mặt mũi. Chỉ cần Hứa Gia không còn tìm việc, chuyện này thì thôi.
Suy nghĩ một chút lại nói, Nhược Tình, ngươi liên lạc một chút Lạc Ca cùng Lê Khôn bọn họ, ta ngày mai xin bọn họ uống cái trà.
Được rồi.
Lam Nhược Tình nói rằng, lão công, ngươi nhìn cái gì thời điểm, muốn ta người trong nhà lại đây, cùng mãi mãi cùng mẹ các nàng gặp mặt.
Buổi tối ngày mai đi.
Trần Nhất Châu nói rằng, vậy liền đem Lạc Ca bọn họ, hẹn ở ngày mai buổi sáng.
Được.
Lam Nhược Tình nói rằng, ta vậy thì gọi điện thoại cho bọn hắn.
Lôi Lạc cùng Lê Khôn hai người, nghe nói Trần Nhất Châu muốn xin bọn họ uống trà.
Tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, đem địa điểm định ở Tụ Phong Lâu.
Xử lý xong công ty sự vụ, đã đến trưa.
Hai người đi đến dưới lầu, tìm tới Triệu Lao Thái Thái mọi người, đi xe đi tới Phương Đồng khách sạn. Tân sự vật đã thấy rất nhiều, Trần Tiểu Yến đám người đã không có chấn động cảm giác. Hết thảy đều theo Trần Nhất Châu cùng Lam Nhược Tình làm, bọn họ làm sao làm, nhóm người mình liền làm sao làm. Sau khi ăn cơm xong, Lam Nhược Tình thẳng thắn đem các nàng mang đến chính mình tiệm thợ may Tình Xuyên Cát, cho Triệu Lao Thái Thái mọi người lượng nhỏ bé. Sau đó lấy ra bản thiết kế, làm cho các nàng từng người lựa chọn mình thích quần áo kiểu dáng. Buổi chiều lại mang theo mọi người đi tới Victoria cảng, dẫn các nàng ở bên cạnh khách sạn, nhìn cảnh biển, uống xong buổi trưa trà. Làm Trần Tiểu Yến mọi người, nghe nói nhà mình thì có du thuyền lúc, trong đôi mắt tỏa ra khát vọng ánh mắt. Dù sao nội lục hải tử sẽ không có không nóng trong đại hải. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi không nên gấp, nhà mình du thuyền, muốn lúc nào ra biển cũng có thể. Việc cấp bách, các ngươi phải học tập thật giỏi, mau chóng hòa vào sinh hoạt ở nơi này. Cho tới những cái khác, đều tới xếp sau, sau đó có lượng lớn thời gian chơi. Sau đó hai ngày, Trần Nhất Châu phân biệt cùng Lôi Lạc cùng Lê Khôn mọi người gặp mặt, đem mình người nhà giới thiệu cho người nhà họ Lam. Mắt thấy chính mình cùng Trần Ái Dân ước định chênh lệch thời gian không nhiều, liền đưa ra đường về. Lam Nhược Tình tất nhiên là lưu luyến không muốn, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương cũng lôi kéo Trần Nhất Châu cẩn thận căn dặn một phen.
Trần Tiểu Yến nói rằng, ca, ngươi yên tâm đi thôi.
Mãi mãi cùng mẹ, còn có tẩu tử, ta cùng Tiểu Phân gặp chăm sóc tốt.
Trần Nhất Châu nghe được nàng nói, cảm giác có chút khó chịu.
Nói rằng, Yến tử, các ngươi đừng tưởng rằng sau lưng một ít mờ ám, ta không biết.
Ta sau khi đi, các ngươi phải học tập thật giỏi, không nên trọng họa.
Có chuyện gì, nhiều với các ngươi tẩu tử thương lượng, biết không?
Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân thần sắc nghiêm lại, bảo đảm nói, ca, ngươi yên tâm.
Chúng ta có việc, đều sẽ cùng tẩu tử thương lượng.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu, ngươi yên tâm.
Ta cùng mẹ ngươi cũng sẽ nhìn các nàng.
Cuối cùng, Trần Nhất Châu đem Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân gọi vào một bên. Lấy ra một cái bình sứ, bên trong có 5 viên tẩy tùy đan. Đưa cho Trần Tiểu Yến nói rằng, Yến tử, chờ Diễm Phương to lớn hơn nữa một điểm, liền cho nàng ăn một viên.
Còn có, nếu như các ngươi gặp phải người thích hợp, muốn bồi dưỡng thành viên nòng cốt của mình, cũng có thể cho hắn ăn.
Nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải ở, có thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối trung tâm điều kiện tiên quyết.
Lại một cái, chính là không thể cả viên cho bọn họ ăn, nhiều nhất cho 1/3.
Ừ.
Trần Tiểu Yến tiếp nhận bình sứ, gật đầu nói, ca, ta biết rồi.
Được rồi.
Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi đi về nghỉ.
Ta buổi tối chạy, liền không nói với các ngươi.
11 giờ đêm, Trần Nhất Châu nhẹ nhàng lấy ra Lam Nhược Tình cánh tay, ở nàng cái chán hôn một cái. Mặc quần áo vào xuống giường, lại nhìn một chút đang ngủ say Trần Uyển Đình. Theo sát chân mày cau lại, khẽ cười nói, Nhược Tình,
tỉnh rồi cũng đừng làm ra vẻ. Ngươi không sử dụng đến, mãi mãi cùng mẹ, còn có Yến Tử các nàng, liền giao cho ngươi. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Mấy người các nàng, ngoại trừ Diễm Vương, cá nhân võ lực đều rất mạnh. Thật sự. Lam Nhược Tình ngồi dậy đến nói rằng, ta còn chuẩn bị cho các nàng đều phối vệ sĩ đây. Bình thường phối cái tài xế là được. Trần Nhất Châu nói rằng, mang tiểu hài tử ra ngoài, liền mang tới vệ sĩ. Quên đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhược Tình, ngươi hiện tại chủ yếu nhất chính là mau chóng làm cho các nàng có thể độc lập ra ngoài theo người giao lưu, mua sắm, nhanh chóng hòa vào sinh hoạt ở nơi này. Được. Lam Nhược Tình nói rằng, lão công, ta sẽ nhiều dẫn các nàng ra ngoài. Được rồi. Trần Nhất Châu ôm nàng, nói rằng, ta đi rồi. Chỉ cần có cơ hội, ta liền đến xem các ngươi. Lam Nhược Tình ôm cánh tay của hắn nắm thật chặt, theo lại thả ra, nói rằng, lão công, ngày sau còn dài. Đừng chậm trễ thời gian, ngươi đi đi. Được. Ngươi đừng lên. Trần Nhất Châu xuống lầu sau, tài xế đã chuẩn bị kỹ càng. Trần Nhất Châu hướng về sát vách biệt thự nhìn một chút, theo giơ cánh tay lên phất phất tay, tiến vào trong xe. Hắn biết, mặc kệ là phía sau, vẫn là sát vách biệt thự bên trong, đều có người đang xem hắn. Sau một tiếng, Trần Nhất Châu đang đến gần cạnh biển địa phương xuống xe, phái tài xế trở lại, chính mình chậm rãi hướng biển vừa đi đi. Bỏ ra thời gian 2 ngày, Trần Nhất Châu mới trở lại Quảng Thị. Ở quân khu gia trúc biệt cửa, cảnh vệ liên hệ Trần Ái Dân sau khi bị Trần Ái Dân đi ra nhận đi vào. Lần này, ở nhà nhìn thấy yêu mẹ Lục Tử Di. Nhất Châu, như thế nào? Lục Tử Di hỏi, hỏi thăm được tin tức sao? Không có. Trần Nhất Châu lắc đầu nói, có điều, cũng không có các nàng nộ hại tin tức. Trần Hoành vội la lên, Nhất Châu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ai? Trần Nhất Châu thở dài, nói rằng, nhị ca, chúng ta tìm nhiều ngày như vậy, đều không có manh mối. Vậy chúng ta hãy đi về trước, để tiểu thúc ở chỗ này chậm rãi tra. Ta tin tưởng, mãi mãi các nàng các nhân tự có thiên tướng. Trần Hoành, nhưng là, còn có một khả năng. Trần Nhất Châu nói rằng, nói không chắc, các nàng về kinh thành cơ chứ. Đúng. Trần Hoành vỗ tay một cái, hương phấn nói, lấy mãi mãi thực lực của các nàng, người bình thường căn bản bắt các nàng không có cách nào. Tiểu thúc, ngài cho chúng ta đính vé xe lửa đi. Mua được phiếu, chúng ta liền đi. Như thế gấp. Lục Tử Di nói rằng, Tiểu Hồng, Nhất Châu chạy ở bên ngoài trường mấy ngày, hiện tại vừa mới trở về. Không quan trọng lắm. Trần Nhất Châu nói rằng, yêu mẹ, liền nghe nhị ca đi. Bên cạnh Trần Ái Dân nói rằng, Nhất Châu, ngươi cùng ta đến thư phòng đến. Ta đem mấy ngày nay, tra được một chút sự tình nói với ngươi một hồi. Tiểu Hồng, ngươi đi thu thập một hồi hành lý. Được rồi. Trần Nhất Châu theo Trần Ái Dân, đi đến lầu 2 thư phòng. Trần Ái Dân cho hắn làm mất đi một điếu thuốc, theo sát liền cao mày, trầm mặc nuốt mây nhà khói lên. Làm cho Trần Nhất Châu trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì nói tốt. Thử. Trần Ái Dân nhìn hắn không nói lời nào, thử một tiếng nói rằng, Nhất Châu, nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 537, hoài nghi, thẳng thắn chương 537, hoài nghi, thẳng thắn hỏi ta. Trần Nhất Châu sững sờ, nghi hoặc nói rằng, tiểu thúc, sự tình xảy ra chuyện gì, ngài không phải so với ta càng rõ ràng sao. Trang. Người cho ta trang. Trần Ái Dân nói rằng, ta trước, cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng ngươi đến ngày ấy, ta liền bắt đầu hoài nghi. Lấy Lao Thái Thái cùng Yến Tử các nàng thân thủ, làm sao có khả năng nói mất tích liền mất tích. Ngươi mới vừa nói các nàng, có khả năng về kinh thành, cũng là gạt chúng ta chứ. Cái này. Trần Nhất Châu sờ sờ mũi, chột dạ nói rằng, tiểu thúc, ngài có phải hay không cả nghĩ quá rồi. Đánh rắm. Trần Ái Dân tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, nói rằng, để ta đoán xem, Lao Thái Thái các nàng, có phải là đến Hồng Kông giúp ngươi thủ gia nghiệp đi tới. Ha ha. Trần Nhất Châu nhìn hắn đã đoán được, cười cợt nói rằng, tiểu thúc anh minh. Anh minh cái rắm. Trần Ái Dân căm giận nói rằng, bị chính mình lao đường, cùng cháu trai chơi xoay quanh. Ta liền nói ngươi làm sao nhẫn tâm, uyển nghi còn nhỏ như vậy. Bên kia điều kiện tốt, ngài là biết đến. Trần Nhất Châu nói rằng, để Yến Tử mấy người các nàng hãy đi trước thích ứng, sau đó sớm một chút làm sự nghiệp. Để mãi mãi cùng mẹ, sớm một chút đi qua hưởng thanh phúc. Tiểu thúc, này không cái gì không đúng sao? Là không cái gì không đúng. Trần Ái Dân nói rằng, nhưng là, các ngươi có thể sớm nói với ta a. Không để cho ta khiến cho như thế bị động. Còn có, Tiểu Long, Tiểu Phượng không phải đệ đệ ngươi muội muội sao? Ngươi làm sao không an bài bọn họ cùng đi? Tiểu thúc, Trần Nhất Châu không nghĩ đến, Trần Ái Dân sẽ như vậy nói. Suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ngài sớm biết rồi, thì sẽ không có hiện tại phản ứng. Nói không chắc liền bị người nhìn thấu, trái lại liên lụy ngài. Lại một cái, yêu con bà nó cha mẹ đều ở, nếu như đem Tiểu Long Tiểu Phượng mang đi, bọn họ đến thương tâm thành hình dáng gì? Người đó cũng là. Trần Ái Dân nói rằng, coi như ngươi tiểu tử quái, nhưng ngươi tiểu tử nhớ kỹ. Sau đó có chuyện gì, nhất định phải trước tiên thông báo cho ta. Trần Nhất Châu liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, nhất định, nhất định. Lúc này Lục Tử Di ở cửa hỏi, các ngươi đàm luận xong chưa? Nhất Châu, ta mới vừa xào hai cái món ăn, ngươi cùng Tiểu Hồng ăn lại đi. Được. Trần Nhất Châu quay đầu lại nói rằng, yêu mẹ, ta vậy thì hạ xuống. Trần Ái Dân nói rằng, Nhất Châu, ngươi đi xuống trước, ta gọi điện thoại cho các ngươi đặt vé. Được. Trần Nhất Châu đứng lên đến, từ trong túi sách móc ra một bình dưỡng thân rượu, một bình dưỡng thận rượu bỏ lên trên bàn. Tiểu thúc, ngài rảnh rỗi có thể lại cho chúng ta sinh cái đệ đệ muội muội. Khà khà. Trần Ái Dân thẹn quá thành giận, quát lớn nói, không lớn không nhỏ, cút. Đến. Trần Nhất Châu xoay người rời đi, ta lập tức cút. Ai? Nhìn Trần Nhất Châu biến mất ở cửa, Trần Ái Dân thở dài một hơi. Chính hắn một cái cháu trai quá yêu nghiệt. tuổi còn trẻ, cũng đã đang vì sau đó bố cục. Hắn đem lão thái thái các nàng đưa đi, chính mình ở lại kinh thành, khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Chính hắn một cái làm thúc thúc, cũng không thể tụt dây xích. Lại như hắn nói, ở bảo toàn tự thân tình huống, chậm rãi phát triển. Ở một số thời điểm, nói không chắc sẽ có thể giúp hắn một cái. Hơn nữa, đối với con cháu giáo dục, sau đó cũng phải càng thêm để tâm. Không phải vậy, ở tại bọn hắn cái kia một đời, liền sẽ lạc hậu quá nhiều. Đến thời điểm, Trần Nhất Châu coi như muốn rút, chính mình không bản lĩnh, cũng là cái phụ không nổi a đấu. Nghĩ đến bên trong, cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp đánh tới trạm xe lửa. Tìm tới trạm xe lửa chú trạm quân đại biểu, hỏi rõ đi kinh thành tàu lửa cấp lớp, muốn hắn cho mình lưu hai tấm, gần nhất một chuyến đi kinh thành vẽ giường nằm. Cúp điện thoại xuống lầu, Trần Nhất Châu cùng Trần Hoành đã ăn, Lục Tử Di ở một bên tiếp khách, chỉ là bầu không khí hơi trầm mặc. Lục Tử Di nhìn thấy hắn hạ xuống, đứng lên đến nói rằng: "Ái dân, ngươi đến tiếp bọn họ uống điểm. Ta đi chuẩn bị cho bọn họ điểm lương khô, để bọn họ ở trên đường ăn." "Không đổi." Trần Ái Dân nói rằng: "Ta vừa nãy cho bọn họ đặt vé trước, gần nhất một tốt, muốn 8 giờ tối mới đi, hiện tại thời gian còn sớm." "Được rồi." Lục Tử Di lại ngồi xuống, cho Trần Ái Dân rót một chén rượu. Trần Ái Dân cầm rượu lên ly: "Nhất Châu, Tiểu Hồng, đến, chúng ta uống một chén." Trần Nhất Châu nâng chén với hắn đụng một cái, Trần Hoành cầm rượu lên ly hư lắc một hồi, một cái muộn. Tức giận đến Trần Ái Dân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. "Sao nhỏ, ngươi thật đường đệ hoa, muốn ta đến lương a?" Quay đầu vừa tàn nhẫn chừng Trần Nhất Châu một ánh mắt, Trần Nhất Châu ngượng ngùng cười cợt. Trần Ái Dân ra mặt đột nhiên co giật, cúi đầu hướng về bàn nhìn xuống đi. Chỉ thấy Lục Tử Di tay trái, chính linh bắp đuổi của chính mình. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của nàng, trong mắt cảnh cáo rất rõ ràng. "Thôi, gánh oan liền gánh oan đi, ngược lại cũng lưng không được bao lâu." "Tiểu Hồng." Trần Ái Dân nói rằng, cúi đầu đủ rũ xem cái hình dáng gì. "Ngươi lúc trước không phải đã nói rồi sao? Mãi mãi của ngươi các nàng thân thủ tốt như vậy, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Các nàng hẳn là bị chuyện gì bắn ở. Ngươi yên tâm, quá một quãng thời gian liền sẽ có tin tức về bọn họ." "Thật sự?" Trần Hoành trong đôi mắt rõ ràng mang theo không tin. "Khẳng định a." Trần Ái Dân chỉ tay Trần Nhất Châu, "Ngươi nhìn hắn, hắn có ngươi như thế lo lắng sao?" Trần Nhất Châu sững sờ, "Này tiểu thúc cũng thật là không chịu thiệt a. Lại đến một chiêu gắp lửa bỏ tay người, kéo ta xuống nước." Cầm rượu lên ly cùng Trần Hoành đụng một cái, "Nhị ca, ta cảm thấy đến tiểu thúc nói không sai. Mấy ngày nay, ta đem chu vi đều tìm khắp nơi, cứ thế mà không phát hiện gì. Ta cũng nghiêng về mãi mãi các nàng không có chuyện gì, sớm muộn gặp liên hệ chúng ta. Lấy các nàng thân thủ, chỉ cần không phải bị vũ khí nặng tâm hỏa, chạy trốn sẽ không có vấn đề gì." "Vâng." Trần Hoành vô bàn một cái, kích động nói, "Nhất Châu, ngươi nói không sai, là ta nghĩ xóa." Theo giơ lên ly rượu, nói với Trần Ái Dân, "Tiểu thúc, mấy ngày nay ta cho ngài thêm phiền phức, đến, ta kính ngài một ly." Trần Ái Dân giơ lên ly rượu với hắn đụng một cái, "Tiểu tử ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi." Trên bàn bầu không khí rốt cục náo nhiệt lên. Lục Tử Di nhìn bọn họ thúc cháu uống rượu, cảm giác những ngày qua đặt ở đỉnh đầu mù mịt đều tiêu tán không ít. Đến lại buổi trưa 5 giờ, Trần Tiểu Long đi về cùng Trần Tiểu Phượng. Trần Nhất Châu đem bọn họ gọi vào một bên, thật lòng kiểm tra quyền pháp của bọn họ, cũng cho bọn họ từng cái vạch ra không đủ địa phương, yêu cầu bọn họ chăm chỉ luyện tập. 7 giờ tối, Trần Nhất Châu, Trần Hoành mang tới Lục Tử Di chuẩn bị lương khô, cùng mọi người cáo biệt sau, do Trần Ái Dân phái người đưa đến trạm xe lửa. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Lục Tử Di tâm tình suy sụp nói rằng: "Ái Dân, ngươi nói bọn họ như vậy tay trắng trở về, đại ca bọn họ nhận được sao? Còn có Lị Lị, Huyền Nghi còn như vậy tiểu." Trần Ái Dân liếc mắt nhìn đang cùng hai vị lão nhân chơi đùa nhi nữ, nói với Lục Tử Di: "Nàng dâu, đi theo ta chuyến thư phòng, Nhất Châu để lại đồ vật cho ngươi." Chương 538, báo cho, về kinh. Chương 538, báo cho, về kinh. Hai người mới vừa vào thư phòng, Trần Ái Dân liền trở tay đóng cửa lại. Lục Tử Di hỏi: "Không phải nắm đồ vật sao? Ngươi đóng cửa làm gì?" Trần Ái Dân lôi kéo nàng đến bàn học một bên ngồi xuống, hướng về trên bàn chỉ tay: "Lặc, hai bình này rượu chính là Nhất Châu cho." Lục Tử Di thở dài một hơi, nói rằng: "Làm có hắn, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn không quên cho chúng ta mang đồ vật." "Hừ." Trần Ái Dân hừ lạnh một tiếng: "Nàng dâu, ngươi cho rằng đây là cái gì?" "Đây là hắn cho ta phí bịt miệng." "Phí bịt miệng?" Lục Tử Di kinh ngạc hỏi: "Có ý gì? Hắn làm gì?" Trần Ái Dân ánh mắt lấp lánh nhìn nàng: "Ngươi nói xem." Lục Tử Di ánh mắt sáng lên, hỏi: "Lẽ nào?" Nghĩ thầm, lẽ nào Nhất Châu mấy ngày nay gặp rắc rối rồi? Cần Ái Dân chửi đi. "Không sai. Chỉ nghe Trần Ái Dân nói rằng, chuyện này chính là tiểu tử này bày ra. Ta cũng là lúc trước mới biết." "Bày ra?" Lục Tử Di căng thẳng trong lòng. Xem ra Nhất Châu phạm tội không nhỏ a. "Còn cần bày ra?" Liên vội bằng nói: "Nếu Nhất Châu đều cho ngươi phí bịt miệng, vậy ngươi liền miệng hẹp một điểm. Tuyệt đối đừng nói lung tung a." "Việc này ta nào dám nói lung tung a. Ta ngốc a." Trần Ái Dân hí hư nói, không nghĩ tới tiểu tử này lá gan lớn như vậy. Âm thầm, liền đem mẹ các nàng cho tới Hồng Kông đi tới, ngay cả ta này tiểu thúc đều gạt. "A, ngươi nói cái gì?" Lục Tử Di vốn đang suy tư, Trần Nhất Châu đến cùng phạm vào chuyện gì. Không nghĩ đến, đột nhiên nghe được Triệu Lao Thái Thái các nàng tin tức. "Xuyệt." "Nàng dâu ngươi nhỏ giọng một chút." Trần Ái Dân vội vã che Lục Tử Di miệng. Lục Tử Di một cái xóa sạch Trần Ái Dân tay, thấp giọng hung hăng nói: "Ngươi cho ta nói tỉ mỉ một chút. Ngươi không phải đoán được sao?" Trần Lượng Dân bất đắc dĩ nói rằng: "Mẹ các nàng mất tích, đều là hắn bày ra tốt. Ngay cả ta đều bị bọn họ che giấu, hiện tại mẹ các nàng đã đến Hồng Kông hưởng phúc đi tới." "Hồng Kông?" Lục Tử Di lo lắng nói: người bên kia sinh địa không quen, mẹ các nàng đến bên kia đi, có thể hưởng cái gì phúc?
Thiết.
Trần Ái Dân hạ thấp giọng, có chút đắc ý nói, nàng dâu ta đã nói với ngươi, tiểu tử kia ở Hồng Kông thành lập một cái Trần Thị tập đoàn, tài sản có 30 đến 40 cái ức. Ngươi nói, mẹ các nàng quá khứ không phải hưởng phúc là cái gì?
A.
Lục Tử Di hô khẽ một tiếng, vội vã che miệng lại. Theo hỏi, đây là cái gì thời điểm sự?
Chính là lần trước a.
Trần Ái Dân nói rằng, ngươi đã quên, hắn lần kia đi Hồng Kông đi công tác, trở về trả lại ngươi đưa đồng hồ đeo tay tới.
Lần kia a.
Lục Tử Di trái tim bắt đầu thịch thịch nhảy lên đến
30, 40 cái ức nha.
Khái niệm gì, Nhất Châu cái tên này, bản lĩnh cũng lớn quá rồi đó.
Không trách.
Không trách phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn đều không có có vẻ đặc biệt bi thường, chỉ là so với mọi khi trầm mặc một điểm.
Hóa ra là chẳng a.
Nghĩ đến Trần Hoành biểu hiện, hỏi, Ái Dân, chuyện này còn có ai biết?
Lị lị đi.
Trần Ái Dân nói rằng, vốn là, tiểu tử này là ngay cả ta đều gạt. Nhưng là ta càng nghĩ càng không đúng, mẹ các nàng lợi hại như vậy thân thủ, làm sao có khả năng nói mất tích liền mất tích?
Vì lẽ đó, ta nghĩ đến hắn ở Hồng Kông có sản nghiệp.
Lúc trước ở thư phòng, liền cố ý trá hắn một hồi.
Không nghĩ đến, thật bị ta đoán trúng rồi.
Lục Tử Di vô vô bộ ngực, tiêu hóa một hồi những tin tức này.
Thấp giọng nói rằng, Ái Dân, chuyện này chấm dứt ở đây.
Chúng ta trước như thế nào, sau đó vẫn là như thế nào?
Đúng đấy.
Trần Ái Dân nói rằng, duy nhất, chính là sau đó, chúng ta muốn đối với Tiểu Long Tiểu Phượng nghiêm ngặt điểm.
Không phải vậy đến thời điểm, Viện Nghi đều đem bọn họ kéo xuống một đoạn dài.
Đúng rồi.
Trần Ái Dân vô cùng thần bí nói rằng, cháu ngươi ở Hồng Kông còn cưới một người lão bà.
Là một cái gia tộc tử nữ, giúp hắn quản Trần Thị tập đoàn.
Làm sao?
Lục Tử Di đem bàn tay đến bên hông hắn, cười tủm tỉm nói rằng, Trần Đại Tướng Quân, ngươi có ý kiến đến gì?
Làm sao có khả năng?
Trần Ái Dân nghi ngờ hỏi, nàng dâu, ngươi nghe được tin tức này, không khiếp sợ?
Không muốn mắng hắn vài câu.
Có cái gì tốt khiếp sợ?
Hắn lớn như vậy gia nghiệp, thêm một cái nàng dâu làm sao?
Lục Tử Di nói rằng, còn có, ta mắng hắn làm cái gì?
Người khác gia tộc tử nữ đều đồng ý với hắn, giải thích hắn có bản lĩnh.
Ngươi?
Trần Ái Dân nói rằng, nàng dâu, ngươi này không phải thỏa thỏa tiêu chuẩn kép à?
Tiêu chuẩn kép làm sao rồi?
Lục Tử Di trừng mắt lên, trên tay dùng sức, ngươi có bản lĩnh tìm cho ta một cái thử xem.
Ta làm sao có khả năng gặp làm chuyện như vậy?
Trần Ái Dân lôi kéo Lục Tử Di tay nói rằng, nàng dâu, trời đất chứng giám, ta chỉ thích một mình ngươi.
Lục Tử Di lườm hắn một cái, coi như ngươi thất thời.
Mấy ngày sau, Trần Nhất Châu cùng Trần Hoành trở lại kinh thành.
Trong mòn con mắt Trần Ái Quốc một nhà, vội vội vàng vàng đem bọn họ kéo vào gian nhà.
Nhất Châu, Tiểu Hồng, tình huống thế nào?
Tạm thời không có tin tức.
Trần Nhất Châu nói rằng, có điều, cũng không có cái gì tin tức xấu.
Đại bá, bác gái, các ngươi cũng đừng quá lo lắng.
Tiểu thúc bên kia, còn có thể kéo dài tìm kiếm.
Có tin tức, hắn sẽ thông báo cho chúng ta.
Ai?
Tạm thời cứ như vậy đi.
Trần Lượng Quốc phất phất tay, Nhất Châu, ngươi đi về trước đi.
Lị lị ở nhà một mình, ngươi mau trở về bồi cùng nàng.
Được.
Trần Nhất Châu nói rằng, đại bá, bác gái, vậy ta hãy đi về trước.
Mới vừa vào trung viện, một bóng người vọt tới Trần Nhất Châu trước mặt, Trần đại ca, tiến tử có tin tức sao?
Trần Nhất Châu định thần nhìn lại, hóa ra là Hà Vũ Thủy.
Là Vũ Thủy a?
Trần Nhất Châu nói rằng, tạm thời vẫn không có tin tức.
Ồ.
Hà Vũ Thủy biểu hiện suy sụp cúi đầu, xoay người đi trở về.
Đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nói rằng, Trần đại ca, có tin tức ngươi nhất định phải nói cho ta.
Ngươi cũng không muốn quá thương tâm, ta tin tưởng bọn họ, nhất định các nhân tự có thiên tướng.
Được rồi.
Trần Nhất Châu gật gật đầu, cảm tạ ngươi.
Nghĩ thầm, xem ra Yến Tử cùng Hà Vũ Thủy là chơi ra cảm tình đến rồi.
Trở lại Đông Hoa viện, phát hiện Vũ Hải Đường cũng ở anh rể ngươi đã về rồi.
Hướng về Trần Nhất Châu phía sau nhìn một chút, hỏi, Yến Tử đây?
Vẫn không có tìm tới.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta tiểu thúc bên kia vẫn còn tiếp tục tìm kiếm.
Châu ca, ngươi mệt không?
Vũ Lị ôm Trần Gia Minh, đi tới nói rằng, Hải Đường, đừng bắt lấy anh rể ngươi hỏi.
Hắn mới vừa trở về, để hắn trước tiên đi rửa mặt một hồi, đổi thân quần áo.
Trần Nhất Châu đưa tay ở Trần Gia Minh trên khuôn mặt sờ soạn một hồi, Lý Lị, ta đi lên trước.
Hành.
Vũ Lị nói rằng, ta vậy thì đi nấu cơm cho ngươi.
Trần Nhất Châu nói rằng, đơn giản điểm, tùy tiện đối phó một cái là được.
Lại xuống lâu lúc, Vũ Lị đã cho hắn làm tốt một bát mì trứng gà.
Chương 539, đi làm, hăng hái chương 539, đi làm, hăng hái Trần Nhất Châu 2-3 lần nhanh chóng đem diện ăn xong, cơm bắt mình tới nhà bếp rửa sạch.
Vũ Hải Đường còn muốn tiếp tục hỏi cái gì, lại bị Vũ Lị lôi kéo lắc lắc đầu.
Vũ Hải Đường bất đắc dĩ, mở ra máy quay đĩa, nghe nổi lên âm nhạc.
Trần Nhất Châu cùng Vũ Lị liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì.
Bởi vì có Vũ Hải Đường ở, rất nhiều việc cũng không thể nói rõ.
Cũng còn tốt, ăn cơm tối, Vũ Hải Đường liền về nhà.
Trần Nhất Châu nói với Vũ Lị một tiếng, cũng ra cửa.
Đi đến cầu, Lưu Hồng Binh vị trí sân.
Lưu Hồng Binh hai người cũng vừa cơm nước xong không bao lâu, chính trầm mặc ngồi ở trong phòng.
Nhìn thấy Trần Nhất Châu lại đây, ánh mắt sáng lên, hỏi, Nhất Châu, các ngươi trở về.
Thế nào?
Tìm được chưa Diễm Vương các nàng không có?
Trần Nhất Châu nhìn cậu cùng mợ, bọn họ lập tức, thật giống giàn mua rồi vài tuổi.
Hai mắt đều che kín tơ máu.
Trong lòng không đành lòng, đóng cửa lại ở bên cạnh hai người ngồi xuống, cậu, mợ, các ngươi còn trẻ, rảnh rỗi lại sinh một cái đi.
Nhất Châu.
Thẩm Tú Lan trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Diễm Vương.
Nàng không còn.
Theo lên tiếng khóc lớn lên.
Lưu Hồng Bình cũng yên lặng lưu nổi lên nước mắt.
Trần Nhất Châu hoảng rồi, liền vội vàng nói, cậu, mợ, các ngươi đừng như vậy. Ta không nói Diễm Phương muội không còn a. Thẩm Tú Lan ngừng lại tiếng khóc, lau nước mắt hỏi, Nhất Châu, lẽ nào ngươi tìm tới Diễm Phương sao? Lưu Hồng Binh hỏi, Nhất Châu, vậy ngươi mới vừa nói lời kia là cái gì ý tứ?
Cậu, mợ.
Trần Nhất Châu cười khổ nói, ta mới vừa nói lời nói chính là mặt chữ ý tứ, chính là nói các ngươi còn trẻ, có thể tái sinh còn Diễm Phương muội. Trần Nhất Châu tỏa ra lực lượng tinh thần, xác định hơn 10 mét bên trong không có gì thường, mới thấp giọng nói rằng, cậu, mợ, ta sau đó nói lời nói, các ngươi nghe qua liền quên, không cho nói với bất kỳ ai lên, nếu không thì chúng ta liền toàn xong xuôi. Lưu Hồng Binh cùng Thẩm Tú Lan liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, nói rằng, Nhất Châu, ngươi nói, chúng ta bảo đảm không nói với người khác. Trần Nhất Châu từ trong túi sách móc ra một sấp bức ảnh cùng một phong tin, đưa cho bọn họ nói rằng, Diễm Phương muội cùng mãi mãi các nàng hiện tại ở Hồng Kông, đây là các nàng ảnh về cuộc sống ảnh. Còn có, đây là Diễm Phương viết cho các ngươi tin. Ta vốn là nghĩ, quá hai tháng lại nói với các ngươi, nhưng nhìn thấy các ngươi bộ dáng này, sợ các ngươi đem thân thể làm đổ. Thẩm Tú Lan cầm lấy bức ảnh, từng cái nhìn lên. Đây là Trần Nhất Châu, chuyên môn cho các nàng đập màu sắc rực rỡ ảnh về cuộc sống. Chính là vì đối với mình ngôn ngữ, tăng cường sức thuyết phục. Chỉ thấy bên trong Lưu Diễm Phương lún đồng tiền như hoa, ăn mặc quần áo đẹp đẽ, xuất hành đều là ngồi ô tô nhỏ, ăn cũng là sơn chân hải vị. Chủ chính là biệt thự, hơn nữa bên người còn có Lưu Thúy Phương, Trần Hiểu Yến mọi người làm bạn. Hai vợ chồng Lỗ Hồng càng xem càng hoảng sợ, trong lòng cao hứng vô cùng. Con gái có thể trải qua cuộc sống như thế, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Sau đó lại mở ra phong thư, bên trong đều là Triệu Diễm Phương viết một ít báo bình an lời nói, cùng với đối với bọn họ tư niệm chi tình. Thẩm Tú Lan xem xong những này, trong lòng những ngày qua ngột ngạt quét đi sạch sành sanh, mừng đến phát khóc, lại ô ô khóc lên. Lưu Hồng Binh lần này không có khóc, móc ra yên cho Trần Nhất Châu đưa cho một nhánh, hai người yên lặng phun khói lên. Trong sân người cũng biết Lưu Hồng Binh chuyện trong nhà, nghe được tiếng khóc đều ở trong lòng thở dài, Diễm Phương đứa nhỏ này hẳn là không rồi. Thẩm Tú Lan khóc mấy phút mới ngừng lại, xoa xoa nước mắt, cười nói, Nhất Châu, nhường ngươi cười chê rồi. Mợ. Trần Nhất Châu lung tung nói, việc này trách ta, là ta lúc trước không có với các ngươi chào hỏi, thế nhưng ta sợ sớm nói rồi sẽ bị người khác nhìn ra đầu mối gì, vậy chúng ta liền xong xuôi. Ngươi làm đúng. Lưu Hồng Binh hít một hơi thuốc lá, nói rằng, nếu như ngươi sớm nói với chúng ta cũng sẽ không diễn kịch. Hiện tại biết Diễm Phương quá tốt, chúng ta liền yên tâm. Thẩm Tú Lan hỏi, Nhất Châu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các nàng ở bên kia, làm sao mà qua nổi đến tốt như vậy? Liên Trần Nhất Châu kiên nhẫn tính tình, đem sự tình với bọn hắn nói đơn giản một hồi. Cuối cùng nói rằng, cậu, mợ, chuyện này liền đến đây là dừng. Các ngươi ở trước mặt người, vẫn là biểu hiện cùng trước như thế. Lại như ta mới vừa nói, các ngươi thừa dịp còn trẻ, lại sinh một cái. Còn có, bức ảnh cùng tin ta muốn dẫn đi. Đặt ở các ngươi nơi này, khả năng chính là một cái bom hẹn giờ. Các ngươi muốn nhìn thời điểm, ta lấy thêm cho các ngươi xem.
Được.
Trần Tú Lan cầm lấy bức ảnh, nói rằng, Nhất Châu, ngươi nhường ta lại nhìn một chút. Trần Nhất Châu lúc về đến nhà, đã hơn 9 giờ. Cùng Vũ Lị hai người không có ở dưới lầu dừng lại lâu, rửa mặt qua đi trở về trên lầu gian phòng. Vũ Lị một bên cho Trần Gia Minh cho bú, vừa nói, Châu ca, đi Hồng Kông còn thuận lợi chứ?
Rất thuận lợi.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta đến Quảng Thị ngày thứ hai, hãy cùng mãi mãi các nàng hội hợp. Sau đó trong đêm đem các nàng đưa đến Hồng Kông.
Cái kia.
Trần Nhất Châu ngượng ngùng nói, Lị Lị, Nhược Tình năm ngoái cho ta sinh một đứa con gái. Tháng trước mới vừa tròn cho tuổi, mãi mãi cho nàng gọi là gọi Trần Huyền Đình. Vũ Lị đưa tay ra ở bên hông hắn bấm một cái, Trần Nhất Châu đồng chí, rất lợi hại a. Ngươi này được cho là siêu xạ thủ chứ?
Khà khà.
Trần Nhất Châu nắm lấy tay của nàng, cười nói, Lị Lị, chờ nhà Minh lớn rồi, chúng ta lại sinh một cái.
Cút.
Vũ Lị liếc xéo hắn một cái, ngươi là không muốn để cho ta đi làm đúng không?
Còn sinh, ta mang lại đây sao?
Trần Nhất Châu giật mình, nói thật, Lị Lị, nếu không, ngươi đừng đi làm chứ. Hiện tại mẹ các nàng đều không ở, ngươi ngay ở trong nhà mang mang hài tử, thuận tiện tạo ra học tập, ngươi cảm thấy đến thế nào?
Vũ Lị hỏi, ngươi muốn cho ta học cái gì?
Cũng có thể a. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi trước tiên học ngôn ngữ, tỉ như tiếng Anh A, tiếng Quảng Đông những thứ này. Sau đó, cũng có thể nhìn nhiều, một ít kinh tế, phương diện buôn bán thư.
Còn có, chính là cái khác cũng được nha.
Nói thí dụ như âm nhạc nha, hội họa nha, những này ta đều có thể dạy ngươi. Chờ sau này chúng ta đi Hồng Kông, ngươi hơi hơi rèn luyện một chút. Là có thể một mình chống đỡ một phương, làm một cái thương mại nữ công nhân.
Ta.
Vũ Lị hỏi, ta có thể làm thương mại nữ công nhân.
Đương nhiên.
Trần Nhất Châu nói rằng, vợ ta thông minh như vậy, nhất định có thể được. Đến thời điểm, Tiến Tử cùng Tiểu Phân, nói không chắc đã sớm một mình gánh vác một phương.
Người cái này làm tẩu tử, không muốn bị các nàng làm hạ thấp đi chứ.
Được.
Vũ Lị nói rằng, vậy ta liền nghe ngươi.
Trần Nhất Châu nghĩ đến Vu Hải Đường, nói rằng, nàng dâu, Hải Đường cũng tốt nghiệp, nàng thi lên đại học không?
Không có.
Vũ Lị đầu nói rằng, cái kia điên nha đầu, từ sáng đến tối chỉ biết chơi, nào có Yến Tử học giỏi.
Chương 540, báo cho, thuyết phục chương 540, báo cho, thuyết phục vậy dạng này đi.
Trần Nhất Châu nói rằng, Lị Lị, ngươi nếu quyết định không làm, vậy hãy để cho Hải Đường đi hăng hái, ngươi cảm thấy đến thế nào?
Cho nàng.
Vũ Lị hỏi, Châu ca, ngươi nói chính là thật sự.
Đây chính là một cái công vị nha.
Chúng ta còn quan tâm cái này.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta đã nói với ngươi, trước cũng cân nhắc qua dẫn nàng đi Hồng Kông. Thế nhưng ba mẹ bên kia, ta thật sự không biết nên nói như thế nào.
Ngươi cũng biết, chuyện như vậy người biết càng nhiều, bại lộ nguy hiểm càng lớn. Cái này công vị, coi như là cho nàng bồi thường đi. Không cho nàng đi là đúng. Nếu không thì ba mẹ ta, không biết nên thương tâm thành dạng gì. Vũ Lị nói rằng, lại nói, lúc trước ta cũng là tán thành ngươi ý kiến. Quên đi, tiện nghi nha đầu kia. Chờ nàng ngày mai lại đây, ta hỏi một chút tình huống. Chỉ cần nàng đồng ý, ta liền dẫn nàng đi làm thủ tục. Vũ Lị ngừng một chút, tiếp theo lại hỏi, Châu ca, cậu mợ hiện tại thế nào?
Không tốt lắm.
Trần Nhất Châu nói rằng, bọn họ tiểu thụy rất nhiều. Vì lẽ đó, ta đem sự tình với bọn hắn nói rồi. Nghĩ đến Vũ Lị vẫn không có xem qua bức ảnh, từ không gian bên trong đem bức ảnh lấy ra. Một tấm phóng tới Vũ Lị trước mắt, Lị Lị ngươi xem, đây là ta cho các nàng chiếu bức ảnh. Sau đó chỉ vào bức ảnh, cho Vũ Lị từng cái giới thiệu đến. Vũ Lị càng xem càng giật mình, không nghĩ đến Hồng Kông sinh hoạt, như vậy muôn màu muôn vẻ. Ăn, mặc, ở, đi lại, cùng nội địa quả thực một cái trên trời, một cái lòng đất. Nhìn thấy Vũ Lị ánh mắt hâm mộ, Trần Nhất Châu nói rằng, nàng dâu, ngươi không trách ta không cho ngươi đi chứ. Là chính ta không muốn đi. Vũ Lị nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao không đi. Nhưng ta biết, ngươi nhất định có ngươi lý do. Vũ Lị nói, đưa tay bóp lấy Trần Nhất Châu bên hông thịt mềm, ta muốn ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm ngươi, miễn cho ngươi lại trêu hoa gẹo nguyện. T. Trần Nhất Châu nhẫn nhịn đau đớn, nói rằng, Lị Lị, ta bảo đảm sẽ không. Có mấy người các ngươi đã đủ rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta ngủ đi. Đúng rồi, tên tiểu tử này hiện tại buổi tối đi ngủ làm ở Mỹ sao?
Cũng còn tốt.
Vũ Lị nói rằng, hắn buổi tối sẽ khóc nháo cái một hai lần. Này hai lần mãi là tốt rồi, ngươi cứ biệt ngủ, ta đến quản hắn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu trước tiên làm điểm tâm, mới đánh thức Vũ Lị. Hai người cho Trần Gia Minh thay đổi một thân sạch sẽ tã, sau đó ôm hắn đi xuống lầu. Trần Nhất Châu nhìn một chút bên trong tủ sữa bột không nhiều, từ không gian bên trong cầm một bình đi ra. Nói rằng, Lị Lị, chính ngươi nhìn làm. Không muốn này sữa mẹ, liền cho hắn bú sữa bột.
Biết rồi.
Vũ Lị nói rằng, kỳ thực này sữa bột là ta ăn. Hắn còn nhỏ, muốn uống sữa phấn, vẫn là chờ hắn to lớn hơn nữa một điểm đi.
Được rồi, ngươi nhanh lên một chút ăn điểm tâm.
Mau nhanh đi làm, rời đi lâu như vậy, nên có rất nhiều sự tình muốn bận điệu. Trần Nhất Châu đến nhà máy cán thép sau, Tôn Hưng, Lý Hoài Đức, bao quát Dương xưởng trưởng bọn họ, đều tìm hắn nói chuyện. Biết được Triệu Lao Thái Thái các nàng vẫn không có tin tức, đều an ủi hắn các nhân tự có thiên tướng, không dùng qua độ lo lắng. Mặc kệ là chân tâm hay là giả dối, Trần Nhất Châu đều nhất nhất nói cảm ơn. Đại tập viện, Vũ Hải Đường ngủ một giấc ngủ thẳng 9 giờ mới rời giường. Vũ Mẫu hùng hùng hổ hổ nói rằng, nha đầu chết tiệt kia, lại lên muộn như vậy. Còn không mau ăn cơm đi, ngươi tỉ nhà cho nàng hỗ trợ. Vũ Hải Đường ngáp một cái, nói rằng, mẹ, anh rể đều trở về. Ta còn đi làm gì sao?
Giúp ngươi tỉ mang hài tử a.
Vũ Mẫu nói rằng, anh rể ngươi trở về, không cần đi làm a.
Huyền Nghi không gặp, ngươi tỉ ở bề ngoài không nói, ngầm không biết thật khó qua đây.
Ngươi không biết quá khứ cùng nàng trò chuyện a.
Quên đi, chẳng muốn nói cho ngươi.
Ngươi nhanh lên một chút rửa mặt tùy tiện ăn một chút đồ vật, ta ngày hôm nay cùng ngươi cùng đi.
Vũ Hải Đào ở bên cạnh nói rằng, mẹ, ta cũng muốn đi, muốn đến xem ta tiểu cháu ngoại.
Đi, đều đi.
Vũ Mẫu không nhịn được nói, ngươi nhanh lên một chút đem ngươi cặp kia quỷ trảo tử tẩy một hồi, giờ chết rồi.
Nhớ kỹ, đi tới không muốn hướng về ngươi tiểu cháu ngoại trên người tập hợp, cũng không muốn dùng ngươi cái kia tay bẩn mò hắn.
Vũ Hải Đào, ồ.
Ba người đến viện số 95 lúc, đã 10 giờ sáng. Vũ Lị nhìn thấy các nàng đến rồi, đem các nàng nhiệt tình nên tiến vào phòng khách, lấy ra một ít đồ ăn vặt hoa quả để Vũ Hải Đào ăn.
Vũ Mẫu từ trong lòng nàng ôm lấy Trần Gia Minh, hỏi, Lý Lị, Nhất Châu nói thế nào?
Bà thông gia cùng Lão Thái Thái các nàng có tin tức hay không?
Không có.
Vũ Lị nhìn thấy mẫu thân lo lắng vẻ mặt, nói rằng, mẹ, kỳ thực không có tin tức, cũng coi như là tin tức tốt.
Tiểu thúc còn ở bên kia tiếp tục tìm kiếm, ta tin tưởng, các nàng sẽ không có chuyện gì.
Ai? Vũ Mẫu thở dài một hơi, nói rằng, Lị Lị, ngươi cũng không muốn quá thương tâm. Bây giờ trong nhà liền ngươi cùng Nhất Châu hai người, nhà Minh lại vẫn như thế nhỏ, các ngươi có thể phải sống.
Yên tâm đi.
Vũ Lị cười cận, nói rằng, mẹ, chúng ta không có yếu ớt như vậy.
Đúng rồi, Hải Đường tìm việc làm sự thế nào rồi?
Nào có như vậy nhanh?
Vũ Mẫu nói rằng, hiện tại thật nhiều trường học đều nghỉ học, nhà xưởng cũng giảm sản lượng.
Công vị khó tìm, nhờ ngươi ba chậm rãi hỏi một chút xem đi.
Hải Đường.
Vũ Lị hỏi, ngươi cảm thấy đến nhà máy cán thép thế nào?
Có muốn hay không nhờ ngươi anh rể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp?
Tốt.
Vũ Hải Đường vui vẻ, theo lại nói, tỷ, nhà máy cán thép ta đi tới có thể làm gì?
Vũ Lị hỏi, vậy ngươi muốn làm gì công tác?
Ta.
Vũ Hải Đường vừa nghĩ vừa nói rằng, hậu cần.
Nhà kho.
Tuyên truyền viên.
Tỷ, các ngươi phòng phát thanh còn kém người sao?
Ngươi cảm thấy tôi, ta cùng ngươi đồng thời làm phát thanh viên kiểu gì?
Có thể.
Vũ Lị nói rằng, chậm một chút ta liền dẫn ngươi đi làm thủ tục.
Đúng.
Vũ Mẫu một cái tát vỗ vào Vũ Hải Đường trên bả vai, ngươi nghĩ hay lắm.
Lúc này phiền phức ngươi tỷ anh rể ngươi làm gì?
Trước hết để cho cha ngươi giúp ngươi tìm kiếm.
Vũ Hải Đường một mặt u oán, mẹ.
Gọi mãi cũng không dùng.
Vũ Mẫu nói rằng, ngươi nha đầu này, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì tình huống.
Anh rể ngươi cùng ngươi tỷ rảnh rỗi quản ngươi sự sao?
Mẹ, không có chuyện gì.
Vũ Lị lôi kéo Vũ Mẫu nói rằng, kỳ thực Nhất Châu đã theo ta thương lượng qua. Bây giờ trong nhà chỉ chúng ta hai người, ta chuẩn bị nghỉ việc, ở nhà một lòng mang hải tử.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Vũ Mẫu nói rằng, Lị Lị, công tác thật khó đến a.
Ngươi nghỉ việc làm gì? nhà Minh ta đến giúp các ngươi mang, ngươi cùng Nhất Châu chỉ để ý đi làm.
Mẹ, cái kia quá phiền phức.
Vũ Lị nói rằng, ngài giả như giúp chúng ta mang hải tử, Hải Đường liền không nói.
Cái kia ba ba làm sao bây giờ?
Hải Đào làm sao bây giờ? Trong nhà còn nhiều chuyện như vậy đây.
Vũ mẫu, nhưng là...
Chương 541, Vũ Hải Đường vào chức chương 541, Vũ Hải Đường vào chức không sao.
Vũ Lị nói rằng, mẹ, Nhất Châu tiền lương cao như vậy. Đầy đủ chúng ta người một nhà sinh hoạt rất khá.
Ngài nghe chúng ta công việc này cương vị, liền cho Hải Đường.
Tiếp theo quay đầu nói với Vũ Hải Đường, ngươi hiện tại liền cưỡi ta xe đạp, đi về nhà nắm tư liệu.
Chờ buổi trưa ăn cơm, ta dẫn ngươi đi trong xưởng vào trước.
Được, ta vậy thì đi.
Vũ Hải Đường đại hỉ, vội vàng hướng ở ngoài chạy đi.
Chạy vài bước, quay đầu lại hô lớn, tỷ, cảm tạ ngươi.
Vũ Lị cười cận, lớn tiếng nói, nhanh đi nắm tư liệu đi.
Ngươi,
ai?
Vũ mẫu thở dài một hơi, nói rằng, Lị, cảm tạ ngươi.
Không cần cảm ơn.
Vũ Lị nói rằng, như vậy vừa vặn, ta ở nhà một mình, làm việc nhà mang hài tử, rảnh rỗi còn có thể học tập một điểm đồ vật.
Chờ hài tử lớn rồi, ta lại đi nữa công tác cũng không muộn.
Vũ mẫu thấy ván đã đóng thuyền, nói rằng, được thôi.
Đến, ngươi ôm nhà Minh, ta đi nấu cơm cho ngươi.
Vũ Lị ôm Trần Gia Minh, mang theo Vũ mẫu đi đến nhà bếp,
chỉ vào xà nhà trên thịt khô lạp xưởng nói rằng, mẹ, ngài chờ chút liền xào cái thịt khô, nấu hai khúc lạp xưởng.
Ngài lại nhìn xào hai cái rau dưa.
Hải Đào còn nhỏ, ba người chúng ta người cái nào ăn được nhiều món ăn như vậy?
Vũ mẫu nói rằng, ngươi đi chơi đi,
nơi này giao cho ta.
Vũ Lị mở ra tủ bát, chỉ vào bên trong một khung trứng gà nói rằng, mẹ, nơi này còn có trứng gà, ngài muốn không lại xào mấy quả trứng gà?
Quên đi.
Vũ mẫu cự tuyệt nói, bọn họ ăn cái gì ăn?
Ngươi hiện tại mang nhà mình, chính là ăn trứng gà thời điểm.
Như vậy ta làm cơm thời điểm, thuận tiện cho ngươi nấu hai cái.
Vũ Lị còn muốn lại nói, lại bị thiếu kiên nhẫn Vũ mẫu đẩy ra nhà bếp.
Vũ Hải Đường trở về đến mức rất nhanh.
Vũ mẫu cũng sẽ không có nàng, Hải Đường, cho ngươi hai cái lựa chọn.
Hoặc là giúp ngươi tỉ tỉ mang nhà mình, hoặc là đến nhà bếp đến giúp ta làm cơm.
A.
Vũ Hải Đường trong nháy mắt thành một tấm mướp đắng mặt.
Suy nghĩ một chút, cho tiểu hài tử thay ta cái gì quá phiền phức.
Nói rằng, ta lựa chọn làm cơm.
Một giờ chiều, Vũ mẫu ở nhà mang tiểu hài tử.
Vũ Lị trên lưng một cái túi sách, xếp vào hai bọc nhỏ điểm tâm ở bên trong.
Cưới xe đạp, mang theo Vũ Hải Đường đến nhà máy cán thép.
Ca trực cổng nhìn thấy Vũ Lị, chào hỏi, tẩu tử được.
Chào ngươi.
Vũ Lị nói rằng, đây là ta muội muội Vũ Hải Đường.
Bắt đầu từ ngày mai đỉnh ta ban, ta dẫn nàng đi vào làm một hồi thủ tục.
Cổng đồng chí gật gật đầu, được rồi tẩu tử.
Ngài trực tiếp dẫn nàng vào đi thôi.
Vũ Lị không có đi tìm Trần Nhất Châu, mà là trực tiếp mang Vũ Hải Đường đến tuyên truyền khoa.
Tìm Hoàng Trung Hoa khoa trưởng, giải thích một hồi tình huống.
Sau đó đến Lao Tử khoa, giải quyết hăng hái thủ tục.
Sau khi, lại mang theo Vũ Hải Đường, về phía sau cần nhận lấy bảo hộ lao động đồ dùng.
Chuyện tiến hành đến mức rất thuận lợi, dù cho Trần Nhất Châu không có đứng ra.
Nhưng bọn họ đều biết Vũ Lị là vợ hắn, căn bản không thể làm khó dễ các nàng.
Cuối cùng, Vũ Lị mang theo Vũ Hải Đường đi đến phòng phát thanh.
Vương Phương Phương cùng La Lệ Hồng nhìn thấy Vũ Lị rất cao hứng.
Lị, con trai của ngươi mới 4 tháng, ngươi liền chuẩn bị đi làm.
Ta không lên ban.
Vũ Lị từ trong túi sách móc ra điệp tâm, đưa cho các nàng.
Phương tỷ, Hồng tỷ, nhà ta sự, các ngươi nên cũng nghe nói.
Ta sau đó ngay ở trong nhà trông trẻ, các ngươi rảnh rỗi, có thể đến ta nơi đó chơi.
Ai?
Đáng tiếc.
Vương Phương Phương nói rằng, có điều, trong nhà của ngươi phát sinh chuyện như vậy, cũng không có cách nào.
La Lệ Hồng nói rằng, Lị, ngươi cũng không muốn quá khổ sở.
Chỉ cần một ngày không tìm được người, giải thích liền còn có hy vọng.
Vũ Lị nói rằng, cảm tạ các ngươi.
Theo chỉ tay bên cạnh Vũ Hải Đường, đây là ta muội muội Vũ Hải Đường.
Sau đó liền do nàng đỉnh ta ban, mời các ngươi nhiều chăm sóc một chút nàng.
Vũ Hải Đường ngoan ngoãn nói rằng, Phương tỷ, Hồng tỷ, các ngươi khỏe.
Chào ngươi.
Vương Phương Phương nói rằng, Hải Đường, ngươi yên tâm.
Sau đó ta cùng ngươi Hồng tỷ cháu ngươi.
Ai dám bắt nạt ngươi, ngươi liền theo chúng ta nói.
Cái nào cần phải chúng ta a?
La Lệ Hồng nói rằng, Phương tỷ, ngươi đừng quên nàng anh rể là Trần Trường Phong.
Vương Phương Phương liếc nàng một cái, liền biết phá ta đài.
Vũ Hải Đường ở một bên, cũng không biết làm sao nói tiếp.
Vũ Lị nở nụ cười, nói rằng, Châu ca nơi nào quản được nhiều như vậy?
Ở tuyên truyền khoa, hay là muốn Phương tỷ cùng Hồng tỷ nhiều chăm sóc?
Lị, ngươi yên tâm đi.
La Lệ Hồng nói rằng, ta nói đùa Phương tỷ đây.
Theo nói với Vũ Hải Đường ngươi yên tâm, ta cùng ngươi Phương tỷ cháu ngươi.
Chúng ta không bắt được, ngươi lại đi tìm ngươi anh rể.
Vũ Hải Đường nói cảm tạ Phương tỷ, Hồng tỷ.
Mấy người lại hàn huyên một lúc, Vũ Lị thu thập một hồi đồ vật của chính mình, cáo từ nói, Phương tỷ, Hồng tỷ, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi công tác.
Ta cùng Hải Đường đi trước.
Được.
Vương 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 nói rằng, ta cùng Lệ Hồng, rảnh rỗi gặp đi tìm người chơi.
Hai tỷ muội trở lại tứ hợp viện sau, Vũ Mẫu đi lên trước hỏi, thế nào?
Làm tốt.
Vũ Hải Đường cao hứng nói, mẹ, ta bắt đầu từ ngày mai, chính là nhà máy cán thép phát thanh viên.
Trong xưởng xem ta tỷ phu mặt mũi, thêm vào ta là học sinh cấp 3, tiến vào xưởng chính là chính thức làm việc, mỗi tháng tiền lương 27 khối 5.
Thật sự,
quá tốt rồi.
Vũ Mẫu cũng cao hứng vô cùng.
Nhưng theo sát nói rằng, Hải Đường, ngươi đừng quên, công việc này là ngươi tỷ tỷ tặng cho ngươi.
Như vậy đi.
Ngươi mỗi tháng cho ngươi tỷ 10 đồng tiền, mãi đến tận tập hợp đủ mua công vị tiền.
Mặt khác, mỗi tháng cho ta giao 10 đồng tiền.
Ta cho ngươi tồn làm đồ cưới, còn lại 7 khối 5, do chính ngươi chi phối.
7 khối 5. Vu Hải Đường cảm giác trời sập. Biết mình mỗi tháng tiền lương có 27 khối 5 thời điểm, trong lòng liền làm rất nhiều quy hoạch, sẽ chờ phát tiền lương mua. Hiện tại, chỉ còn 7 khối 5. Có thể mua cái gì? Có thể mua mấy bộ quần áo? Mấy đôi giày? Nhìn thấy Vu Hải Đường dáng vẻ ấy, Vu Lị trong lòng buồn cười, nói rằng, mẹ, ta tiền kia liền không cần cho. Châu ca đã nói với ta, Hải Đường là ta muội muội, nào có muốn nàng tiền đạo lý? Lại nói, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này. Như vậy đi. Hải Đường, ngươi mỗi tháng cho mẹ giao 15 khối, còn lại tiền, ngươi giữ lại chính mình hoa. Nghe được chính mình mỗi tháng có thêm 5 tệ tiền, Vu Hải Đường vui vẻ nói, cảm tạ tỷ. Không được. Vu Mâu nói rằng, Lị Lị, tiền này ngươi muốn thu. Nếu không thì chuyển đi, người khác sẽ nói ngươi. Ngươi cùng Nhất Châu bình thường cho chúng ta nắm đồ vật, ngày lễ ngày Tết cho tiền lì xì thì thôi. Nào có trực tiếp cho muội muội đưa công tác cương vị. Vu Lị cảm giác cùng mẫu thân có chút nói không thông, nói rằng, mẹ, ngài chờ Nhất Châu trở về nói với hắn, nhìn hắn có muốn hay không. Ngươi. Vu Mâu tức chết rồi, nào có tìm con rể nói chuyện này. Con rể bị vướng bởi mặt mũi, chắc chắn sẽ không muốn a. Chương 542, Lâu Tiểu Nga đến cảng. Chương 542, Lâu Tiểu Nga đến cảng. Đùng. Thùng thùng. Hải Đường, Hải Đường. Một tràng tiếng gõ cửa cùng tiếng gạo, đánh gây mấy người nói chuyện. Vu Hải Đường chạy tới mở cửa, Vũ Thủy, có chuyện gì? Mau vào. Hà Vũ Thủy đi vào phòng khách, vẫn ăn nói, đại nương được, Lị Lị tỷ được. Chào ngươi. Vu Lị nói rằng, Vũ Thủy, ngồi. Hải Đường, cho Vũ Thủy nắm đồ vật ăn. Vu Hải Đường từ trên bàn đĩa trái cây bên trong cầm một cái quả táo, đưa cho cùng Vũ Thủy, Vũ Thủy, ăn quả táo. Nhìn thấy bên cạnh Vu Hải Đào khát vọng ánh mắt, lại cầm một cái, dùng dao chia ra làm hai. Đưa cho một nửa cho hắn, chính mình cầm nửa kia, răng rắc bắt đầu ăn. Hà Vũ Thủy cầm quả táo ăn hai cái, hỏi, Hải Đường, ngươi vừa nãy cùng Lị Lị tỷ đi làm gì? Ta gọi ngươi đều không nghe thấy. Kha kha. Vu Hải Đường hả hê nói rằng, Vũ Thủy, ta vừa nãy đi nhà máy cán thép làm vào trước thủ tục. Từ giờ trở đi, ta chính là nhà máy cán thép phát thanh viên. Theo sát lại bồi thêm một câu, ta tỷ muốn ở nhà mang hải tử, liền đem công vị tặng cho ta. Hà Vũ Thủy lộ ra ánh mắt hâm mộ, Lị Lị tỷ thật tốt. Hải Đường ngươi đừng hả hê. Vu Mậu ở bên cạnh nói rằng, ta mới vừa nói, sau đó mỗi cái nguyện lão thành thật thực cho ngươi tỷ giao tiền. Hả, ta biết rồi. Vu Hải Đường đáp ứng một tiếng, hướng về Hà Vũ Thủy hỏi, Vũ Thủy, ngươi là tính thế nào? Ta cũng không biết. Hà Vũ Thủy nói rằng, ta vẫn không có thu được, đại học thư thông báo trúng tuyển. Ta đi trường học hỏi lão sư nói bằng vào ta thành tích, trước đây là có thể lên đại học. Nhưng năm nay bởi vì nạn đói nguyên nhân, thật giống chiêu sinh tiêu chuẩn lại thiếu. Hắn nói với ta, nếu như cuối tháng trước vẫn không có thu được thư thông báo, nên liền đừng vừa. Như vậy à? Vũ Hải Đường nói rằng, Vũ Thủy, nếu không nhường ngươi ca ca ngẫm lại biện pháp, ngươi cũng đến nhà máy cán thép tới làm đi. Như vậy, chúng ta lại đến đồng thời. Ồ. Hà Vũ Thủy ánh mắt sáng lên, nói rằng, chờ ta ca buổi tối trở về, ta hỏi một chút hắn. Có điều, phòng trừng có chút khó. Nếu như có thể tiến vào nhà máy cán thép, cũng quá được rồi. Theo thở dài một hơi, nói rằng, nếu như Yến Tử thì ở, ba người chúng ta cùng nhau, thì càng được rồi. Vu Hải Đường nghe được nàng nói tới Trần Tiểu Yến, tâm tình lập tức thấp xuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Tuổi con trẻ, đừng mặt mày ủ rũ. Vu Lị nói rằng, Yến Tử sẽ không có chuyện gì. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể gặp lại. Nói không chắc, quá không được mấy ngày nàng sẽ trở lại. Đúng. Hà Vũ Thủy nói với Vu Hải Đường, nàng nhất định sẽ trở về. Hát gì? Hát gì? Cách xa ở Hồng Kông Trần Tiểu Yến xoa xoa mũi, nhìn chung quanh một chút. Nghĩ thầm, chẳng lẽ có người đang mắng ta? Không đúng, là đang nhớ ta. Nhưng không có thời gian làm cho nàng suy nghĩ nhiều, thầy dạy kèm tại nhà, đã bắt đầu rồi dưới một chương tiết giảng giải. Trần Nhất Châu buổi tối tan tầm về đến nhà, biết Vu Hải Đường đã thuận lợi hăng hái. Suy nghĩ một chút, lên lầu từ không gian bên trong lấy ra một khối đồng hồ đeo tay. Trở lại dưới lầu phòng khách đưa cho Vu Hải Đường, nói rằng, Hải Đường, đây là ta cùng ngươi tỷ, đưa cho ngươi vào chức lễ vật. Vu Hải Đường đại hỉ, tiếp nhận đồng hồ đeo tay nói rằng, cảm tạ tỷ tỷ, anh rể. Sau đó không thể chờ đợi được nữa, mang ở trên cổ tay. Bên cạnh Vu Mâu nói rằng, Nhất Châu, ngươi nhanh thu hồi đi, này quá quý trọng. Không có chuyện gì. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, bắt đầu từ hôm nay, Hải Đường chính là công nhân. Các nàng phát thanh viên, đối với thời gian có nghiêm ngặt yêu cầu, đưa cho nàng vừa vặn thích hợp. Vu Lị cũng khuyên nhủ, mẹ, ngài cũng đừng quản, ngài xem Hải Đường cao hứng bao nhiêu. Nàng có thể không cao hứng sao? Vu Mậu nói rằng, nàng gặp gỡ các ngươi, thực sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Lại là để công tác, lại là đưa đồng hồ đeo tay. Hải Đường, ta xem ngươi cũng không giúp được anh rể ngươi tỉ tỉ gấp cái gì. Ngươi sau đó lúc nghỉ ngơi, không cho phép đi ra ngoài chơi, liền đến nơi này đến giúp bọn họ mang hải tử. Không cần, không cần. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, Hải Đường còn trẻ. Có thể thích hợp làm cho nàng chơi một hồi. Trong nhà có ta cùng Lị Lị là được. Châu ca. Vũ Lị nói rằng, mẹ nói muốn Hải Đường đi làm sao, mỗi tháng cho ta 10 đồng tiền. Dùng để đến công tác cương vị, ngươi cảm thấy đến thế nào? Cái này thật không cần. Trần Nhất Châu nói với Vũ Mẫu, Lị Lị nhưng là Hải Đường thân tỷ, chúng ta làm sao có khả năng phải cái này tiền? Lại nói, ngài cũng biết, ta một tháng cơ bản tiền lương thì có 155 khối năm, không thiếu cái này tiền. Ngài nếu như nhất định phải nàng cho, tiền này ngài liền thu, coi như là chúng ta hiếu kính ngài của ba. Được rồi. Nói đều nói đến đây mức, Vũ Mẫu cũng không thể nói gì được.
Nửa đêm 2 điểm, Vu Lệ bị Trần Nhất Châu thức tỉnh. Châu ca, ngươi lại muốn đi ra ngoài?
Ừm.
Trần Nhất Châu nhỏ giọng nói rằng, ta ngày hôm nay đi ủy ban khu phố nhà kho, nhìn bên kia có còn hay không lương thực. Nếu như không có, ta liền cho bọn họ làm một điểm. Vu Lệ dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút.
Không sai, từ năm 1960 bắt đầu, Trần Nhất Châu ngay ở kinh thành, cùng với quanh thân khu vực phân phát lương thực. Có điều, hắn không có làm lớn mét bột mì trắng những người, toàn bộ đều là làm bắp. Hắn cũng không phải trực tiếp đưa, mà là cố ý biến thành gây án hiện trường, để công nhân viên hoặc là công an tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hắn đã sớm để tốt lương thực. Tuy rằng cũng có người hoài nghi, nhưng căn bản không ai điều tra. Bởi vì nhìn bề ngoài, những người gửi lương thực địa phương, thật giống đều là chợ đêm nhà kho. Cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, Lâu Tiểu Nga sẽ không có trở lại quá tứ hợp viện, mà Trần Nhất Châu cùng Vũ Lệ thỉnh thoảng sẽ cùng với nàng ước đến ngoài thành tiểu tụ. Lâu Chấn Hoa cũng tăng nhanh, tài sản rời đi tốc độ. Hà Vũ Trụ không biết trả giá cái gì đánh đổi, ở đầu tháng 9, đem Hà Vũ Thủy làm tiến vào nhà máy cán thép tuyên truyền khoa, làm một tên quang vinh tuyên truyền trợ lý, chủ yếu phụ trách trong xưởng báo bảng loại hình. 2 tháng sau, ở tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Triệu Lao Thái Thái các nàng đã chết, Trần Ái Quốc đưa ra muốn lập bài vị lúc, Trần Nhất Châu lấy ra một đống bức ảnh, báo cho hắn thật tình. Cũng ở sự kiên trì của hắn dưới, tiếp tục đối với bác gái cùng với 2 cái ca ca tẩu tử ẩn giấu. Theo, ấn hắn lại nói, hắn là chủ nhân một gia đình, loại bí mật này, một mình hắn biết liền được rồi. 1962 năm, theo đấu tranh giai cấp đưa ra, Trần Nhất Châu biết, manh mối xuất hiện. Cùng năm tháng 11, Trần Nhất Châu lại lần nữa nhân đi công cán kém Hồng Kông. Mà lần này, Lâu Tiểu Nga cũng bí mật mang theo một trai một gái, lén qua đến Hồng Kông. Trần gia mặt khác một căn không biệt thự, rốt cục nên đón chủ nhân của nó. Đem nàng cùng Lam Nhược Tình lẫn nhau giới thiệu qua đi. Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Lâu Tiểu Nga tay, không ngừng nói, đến rồi là tốt rồi. Đến rồi là tốt rồi. Lâu Tiểu Nga nói rằng, mãi mãi, Lị Lị tỷ muốn ta thay nàng hướng về ngài cùng mẹ Vân An. Chương 543, tham gia tiệc tối chương 543, tham gia tiệc tối được. Đều tốt. Triệu Lao Thái Thái nói với Trần Nhất Châu, người sau khi trở về, cùng Lị Lị nói ta cùng mẹ ngươi đều rất nhớ nàng. Chờ mong đoàn tụ với nàng.
Được. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, mãi mãi, ta trở lại hãy cùng nàng nói. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, hiện tại đã là sinh viên đại học. Vây quanh Trần Nhất Châu, hiểu rõ các nàng đi rồi tình huống. Biết được Vu Hải Đường, Hà Vũ Thủy cũng đã tiến vào nhà máy cán thép, 2 người đều vì các nàng cảm thấy cao hứng. Trần Nhất Châu lại cùng với các nàng nói một chút chuyện trong nhà, cùng với xã hội hiện trạng. Lưu Diễm Vương mới vừa đọc mùng 1, cũng chạy tới hỏi thăm tình huống của cha mẹ. Trần Nhất Châu nói với nàng một hồi, trả lại nàng một phòng, Lưu Hồng Bình phu thê viết tin. Lúc ăn cơm, Triệu Lao Thái Thái nhìn thấy người càng đến càng đủ, vui mừng gật gật đầu. Lưu Thúy Phương đem Trần Luyện Ninh ôm vào trong lòng ngực, cho nàng đút cơm. Nhưng đưa tới Trần Luyện Ninh bất mãn, liền ngay cả Lâu Thừa Trạch cùng Trần Luyện Nghi cũng chen chúc tới, làm cho Lưu Thúy Phương nhất thời luống cuống tay chân. Trần Nhất Châu nhìn thấy mẫu thân trải qua hơn 1 năm hậu đại sinh hoạt, cả người đã phát sinh biến hóa rất lớn, đã mới hiện ra quý khí, trong lòng cao hứng vô cùng. Một đám người cơm nước xong, Lam Nhược Tình nói với Lâu Tiểu Nga, Lâu tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem ngươi sống trong nhà. Có nhu cầu gì, ngươi cùng ta nói, ta tìm người giúp ngươi thu xếp. Lâu Tiểu Nga ở biệt thự bên trong quay một vòng, thỏa mãn gật gật đầu, cảm tạ Nhược Tình em gái, ngươi nhọc lòng. Ngươi sau đó gọi ta nhị tỷ đi. Nhị tỷ. Lam Nhược Tình cười nói, nhị tỷ không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Kế Phương, nhìn các nàng 2 người không có cái gì giận dỗi đầu mâu, phi thường vui mừng. Nhưng vừa nghĩ cũng là rõ ràng, 2 người này đều là thế gia nữ xuất thân. Đối với chuyện như vậy độ chấp nhận cao. Một ngày này, một đám người cho tới rất muộn, Trần Nhất Châu ngủ đêm ở Lam Nhược Tình nơi đó. Lam Nhược Tình ở trên giường, với hắn báo cáo tập đoàn tình hình. Tài sản gia tăng rồi bao nhiêu, nghiệp vụ tảng khối lại gia tăng rồi cái nào. Sau một tiếng, Lam Nhược Tình hỏi, lão công, ngươi làm rõ không có. Trần Nhất Châu nhìn nàng thở hồng hộc dáng dấp, cười nói, còn giống như suýt chút nữa. Lam Nhược Tình trên mặt hồng vân gắn đầy, lấy tay khoát lên Trần Nhất Châu trước ngực, hít sâu một hơi, cái kia, chúng ta lại làm một lần.
Được.
Trần Nhất Châu vui vẻ tiếp thu xin mời. Ngày thứ 2, trước tiên cho Lâu Tiểu Nga mẹ con 3 người làm thẻ căn cước. Sau đó, Trần Nhất Châu lôi kéo Lâu Tiểu Nga giải quyết kết hôn chứng. Làm Lâu Tiểu Nga bắt được giấy hôn thú một khắc đó, nào tới Trần Nhất Châu trong lồng ngực mừng đến phát khóc, Nhất Châu, cảm tạ ngươi. Là ta có lỗi với ngươi. Trần Nhất Châu ôm nàng nói rằng, Tiểu Nga tỷ, những năm này toàn nước ngươi. Không oan ức. Lâu Tiểu Nga xoa xoa nước mắt. Lam Nhược Tình đi lên phía trước, nhị tỷ, chúc mừng ngươi.
Nhược Tình em gái.
Lâu Tiểu Nga lôi kéo tay của nàng nói rằng, ta vừa tới Hồng Kông, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, ngươi sau đó muốn dạy nhiều dạy ta.
Đúng rồi, ta cha còn muốn ta tiếp nhận một ít sản nghiệp, muội muội ngươi cũng phải giúp ta.
Nhất định. Lam Nhược Tình nói rằng, nhị tỷ, có cái gì không hiểu, ngươi cứ hỏi ta, ta biết gì nói đấy.
Đúng rồi, tối hôm nay có một cái từ thiện tiệc tối, ngươi cùng ta cùng đi chứ?
Ta giới thiệu cho ngươi mấy người quen biết một chút.
Được.
Lâu Tiểu Nga biết đây là chuyện sớm hay muộn, thoải mái đồng ý chuyển hướng Trần Nhất Châu hỏi, Nhất Châu, ngươi đi không?
Ta liền không đi.
Trần Nhất Châu nói rằng, dù sao thân phận của ta đặt tại nơi này, không thích hợp loại này trường hợp công khai.
Có điều, ta có thể chờ ngươi ở ngoài môn.
Các ngươi có thể đem Yến Tử cùng Tiểu Phân, mang đi gặp gỡ quay mặt.
Lâu Tiểu Nga vừa nghĩ cũng là, chính mình lộ ra ánh sáng không đáng kể.
Chỉ cần cha còn ở nội địa bên kia cũng sẽ không nắm chính mình như thế nào.
Thế nhưng Trần Nhất Châu liền không xong rồi.
Vì lẽ đó Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, lại đây hơn 1 năm.
đều là ít giao du với bên ngoài. Ngoại trừ có hạn mấy người, căn bản không có bao nhiêu người nhận thức các nàng. Mà Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân liền không đáng kể. Các nàng hiện tại từ bề ngoài đến tinh thần diện mạo đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, coi như là người quen cũng không thể dễ dàng nhận ra đến. Sau đó, Lam Nhược Tình mang theo Lâu Tiểu Nga đi tới chính mình Tình Xuyên Các, giúp nàng chọn mấy thân thông thường quần áo, hai bộ lễ phục, thuận tiện lưu lại nàng số đo, chuẩn bị sau đó làm quần áo. 6 giờ tối, Lam Nhược Tình mặc vào một thân màu xanh lam dạ phục, Lâu Tiểu Nga thì lại mặc vào một thân màu đỏ dạ phục. Thêm vào châu đáo đồ trang sức tô điểm, hai người đứng chung một chỗ, có vẻ sáng rực rỡ cảm động, mỗi người mỗi vẻ. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân cũng đổi một thân tiểu lễ phục, chỉ ở trên cổ dẫn theo một khối hòa điền ngọc sức, trên cổ tay dẫn theo một chuỗi tịch phản nhì liên hoàn vòng tay. Hai người chạy đến Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương trước mặt, quay một vòng, hỏi: "Mãi mãi, mẹ, nhị thẩm, đẹp đẽ không?" "Đẹp đẽ." Triệu Lao Thái Thái vui cười hớn hở nói rằng, không nghĩ đến chỉ trước mắt, hai người các ngươi đều thành đại cô nương, có năm đó ta phong thái. Lưu Thúy Phương nhìn hai người, cũng là vui mừng không ngớt. Cuộc sống như thế, trước đây ở quê nhà là nằm mơ đều không nghĩ tới. Con gái của chính mình cùng cháu gái hiện tại như thế ngăn nắp xinh đẹp, chỗ mã như thế xuất sắc, coi như hiện tại nhắm mắt cũng thỏa mãn. Thổi phồng hai người vài câu, dặn dò, các ngươi đi tới nói ít nhìn nhiều, với các ngươi hai cái tẩu tử nhiều học một ít. Hai người cùng kêu lên hồi đáp, chúng ta biết đến, ngài yên tâm đi. Trần Nhất Châu mặc vào một thân quần áo thường, mang theo bốn nữ, cáo biệt đến Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, ra biệt thự. Năm người thêm vào vệ sĩ, tổng cộng mở ra ba chiếc xe. Thẳng đến từ thiện tiệc tối địa điểm, Phương Đông khách sạn. Tới gần khách sạn, Trần Nhất Châu sớm xuống xe. Ở khách sạn đối diện tìm một gian phòng trà, đi vào. Phương Đông khách sạn toàn bộ lầu 2 đã bị đặt bao hết, Lam Nhược Tình cầm thiệp mời, mang theo ba nữ đi vào. Bốn người vừa vào sân, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lam Nhược Tình, Lâu Tiểu Nga sáng rực rỡ cảm động. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân thanh xuân mỹ lệ. Lam Nhược Tình tiện tay cầm lấy nhân viên tạp vụ đoan tới được rượu đỏ, nói rằng, cho hai vị này tiểu thư đến hai ly nước trái cây. Nhân viên tạp vụ, chờ. Trần Tiểu Yến nhỏ giọng nói rằng, Nhược Tình tổ tử, kỳ thực chúng ta cũng muốn uống rượu. Không được. Bên cạnh Lâu Tiểu Nga cũng bưng lên một ly rượu đỏ, nói rằng, ngươi cùng Tiểu Phân còn nhỏ. Chúng ta không nhỏ. Trần Tiểu Yến nói rằng, Tiểu Nga tổ tử, ta năm nay đều 20, Tiểu Phân cũng có 19 tuổi. Chúng ta thật nhiều bạn học mãn 18 liền uống rượu. Lâu Tiểu Nga sững sờ. Đúng đấy, Tiến tử đều 20 tuổi. Tiểu Phân cũng 19 tuổi. Ở trong lòng mình, còn coi nàng là làm, lúc trước cái kia gầy yếu tiểu cô nương đây. Lam Nhược Tình nói rằng, nhị tỷ, ở Hồng Kông, sắp thực đủ 18 tuổi là có thể uống rượu. Nếu không, chúng ta làm cho các nàng uống điểm. Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, được, liền để các nàng uống điểm. Chương 544, giáo bá, ra tay chương 544, giáo bá, ra tay Trần Tiểu Yến Trần Tiểu Phân đại hỉ, cảm tạ hai vị tổ tử. Lâu Tiểu Nga dặn dò, các ngươi tỉnh điểm, đừng uống nhiều rồi. Nếu không thì, Nhất Châu nên gây sự với chúng ta. Trần Tiểu Yến Trần Tiểu Phân đáp ứng nói, chúng ta biết đến. Chính là nếm thử mùi vị. Nói xong đưa tới một cái nhân viên tạp vụ, từ trong khay một người cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lam Nhược Tình nói rằng, các ngươi lần thứ nhất uống, khả năng không quen. Chậm rãi uống, tỉ mỉ thưởng thức mùi vị. Muội muội, ngươi đến rồi nha. Vị này chính là. Lam Nhược Tình ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Lam Hoài Tranh mang theo Hứa Thanh Như lại đây. Nâng chén ra hiệu một hồi, nói với Lâu Tiểu Nga, nhị tỷ, đây là ta ca ca Lam Hoài Tranh, cùng hắn bạn gái Hứa Thanh Như. Ca, Hứa tiểu thư, đây là ta nhị tỷ. Ta lão công ở Hồng Kông chính thất. Nhị tỷ sau đó cũng sẽ thưởng chú nơi này. Lam Hoài Tranh trong lòng chấn động, cùng Hứa Thanh Như đồng thời nâng chén nói, Trần Thái chào ngươi. Lâu Tiểu Nga nâng chén đối với hai người ra hiệu một hồi, các ngươi khỏe. Trần Tiểu Yến chờ bọn hắn hàn huyên vài câu, chỉ tay cách đó không xa hoa quả cùng bánh ngọt đài. Đối với Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga nói rằng, hai vị tẩu tử, ta cùng Tiểu Phân ăn một chút gì, chậm một chút tìm các ngươi hội hợp. Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, đừng chạy xa. Còn có, đừng gây chuyện sinh sự. Nhưng người khác chủ động gây sự, cũng không phải sợ sự. Trần Tiểu Yến lôi kéo Trần Tiểu Phân nói rằng, chúng ta biết rồi. Lam Nhược Tình có chút ước ao, mặc dù mình cùng với các nàng ở chung hơn một năm, nhưng không có tác dụng loại này ngữ khí, nói với các nàng nói chuyện. Dù sao cùng với các nàng thời gian chung đụng, không có cách nào cùng Lâu Tiểu Nga lẫn nhau so sánh. Có điều, hơn một năm nay tới nay, Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, chính mình cũng biểu hiện khá là ỷ lại. Rất nghe lời của mình. Tin tưởng ở tương lai không xa, chính mình cũng có thể ở trước mặt các nàng, bày ra trưởng tẩu uy nghiêm. Bên cạnh Lam Hoài Tranh, không khỏi có chút vì là muội muội lo lắng. Em rể chính thất đến rồi, muội muội địa vị vẫn có thể bảo vệ sao? Dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, Lâu Tiểu Nga nói rằng, Lam tiên sinh, nghe Nhược Tình muội muội nói, ngươi ở họ Lam nhậm trước. Ta qua một thời gian ngắn, cũng sẽ tiếp nhận ta ba bà sản nghiệp. Sau đó có cơ hội, có thể nhiều hợp tác. Ca. Lam Nhược Tình ở bên cạnh ngữ hàm uy hiếp cười nói, nếu như ngươi dám làm khó dễ ta nhị tỷ, ngươi phải chết chắc. Không dám, không dám. Lam Hoài Tranh liền vội vàng nói, Trần Thái Thái khách khí, sau đó kính xin ngài chăm sóc nhiều hơn. Theo nói với Lam Nhược Tình, muội muội, ta bên kia còn có mấy cái bằng hữu, có muốn hay không ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức một hồi. Lam Nhược Tình vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Lâu Tiểu Nga vừa tới, nhiều nhận thức những người này cũng tốt. Gật đầu nói, đi thôi. Ngươi nhưng chớ đem ngươi những người hồ bằng cầu hữu giới thiệu cho chúng ta. Sao có thể chứ? Lam Hoài Tranh nói rằng, đều là một ít trên phương diện làm ăn bằng hữu. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân đi đến bày ra hoa quả bánh ngọt địa phương, cẩn thận chọn lên.
Trần Tiểu Phân cầm lấy một khối bánh trứng, ăn một miếng nói rằng, Yến tử, cái này hương vị không sai, ta nếm thử. Trần Tiểu Yến cũng thuận tay cầm lên một khối, bắt đầu ăn. Một khối bánh trứng vào bụng, hai người càng làm ánh mắt nhìn về phía những cái khác bánh ngọt. Nha, này không phải trường học chúng ta nhà quê sao? Làm sao hôn tới nơi này? Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hạ Văn Siêu, Tống Minh Hiên, Ôn Cảnh Nhiên ba người. Ba người này, nhìn tên rất văn nhã, kỳ thực chính là ba cái lưu manh giáo bá. Ỷ vào trong nhà có một chút thế lực, ở trong trường học bắt nạt đàn ông chồng bẹo đàn bà. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân mới vừa lên tiết học, bởi vì có chút tự ti, liền thành bọn họ ước hiếp đối tượng, bị cười nhạo thành nhà quê. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân ghi nhớ biết điều nguyên tắc. Ở trường học bị người ngôn ngữ bắt nạt lúc, hoặc là tìm trường học lão sư, hoặc là liền đều là đi trốn. Thế nhưng, chỉ cần ngay mặt biểu hiện quá đáng người, sau lưng đều bị các nàng thu thập. Ba tên này cũng không ít hai người đánh. Nhưng bọn họ tra xét đã lâu, cũng không tra được là ai tìm người đánh bọn họ. Có điều chậm rãi, bọn họ cũng phát hiện quy luật. Chỉ cần ở trường học bắt nạt người, 89 phần 10 đều sẽ chịu đòn. Vì lẽ đó ba người này ở trường học làm việc thu lại rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, trường học bầu không khí đều tốt không ít. Trần Tiểu Yến xem là ba người bọn hắn, lôi kéo Trần Tiểu Phân nói rằng, chúng ta đi. Đừng đi a. Ôn Cảnh Nhiên ngăn cản hai người, nói rằng, các ngươi ăn rất ít đến như vậy bánh ngọt chứ. Nếu đến rồi, vậy thì ăn nhiều một chút. Ha ha. Tống Minh Hiên cũng ở bên cạnh nói rằng, hai người các ngươi là làm sao trà trộn vào đến. Thành thật khai báo. Không phải vậy, ta gọi người đem các ngươi đuổi ra ngoài. Trần Tiểu Phân lườm hắn một cái, ngớ ngẩn. Trần Tiểu Yến hơi nhướng mày, cũng ngay. Nha. Còn rất cuồng. Hạ Văn Siêu khinh thường nói, nhà quê chính là nhà quê. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì trường hợp. Đúng. Trần Tiểu Yến không đành lòng, một cái tát đánh ở Hạ Văn Siêu trên mặt, mắng, cả nhà ngươi đều là nhà quê. Hạ Văn Siêu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, con mắt xem đồ vật đều có chút mơ hồ. Tống Minh Hiên Ôn Cảnh Nhiên kinh hãi, nhà quê. Ngươi lại dám động thủ đánh người. Đúng. Đúng. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân đồng thời động thủ, hai người trên mặt nhất thể hiện lên một cái dấu tay. Ba người bộ mặt, tức đến nổ phổi nói rằng, các ngươi. Trần Tiểu Yến đối với Trần Tiểu Phân nháy mắt một cái, Tiểu Phân, nếu động thủ chúng ta ngày hôm nay liền để bọn họ thật dài trí nhớ. Trần Tiểu Phân nặng nặng nằm đấm, được. Liền ba người còn không phản ứng lại, liền bị hai người một trận hành hung. Trong phòng yến hội, nhất thời vang lên ba người gào khóc thảm thiết âm thanh, cứu mạng. Mau tới người. Nhanh nắm lấy các nàng. Đừng đánh. Mau dừng tay. Các ngươi đừng đánh. Nơi này hỗn loạn, cũng đã kinh động những người khác. Mọi người dồn dập vây quanh, duy trì trật tự bảo an, cũng đúng lúc trình diện. Nhưng nhìn thấy động thủ hai người, không có quát bảo ngưng lại, chỉ là vây quanh ở bốn phía. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân xem gần đủ rồi, cũng ngừng tay. Một cái hơn 40 tuổi người trung niên đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở đây náo cái gì? Hạ Văn Siêu nhìn người tới, hô lớn, Lý Thúc, hai người này tiểu kỹ nữ dám động thủ đánh chúng ta, mau đưa các nàng nắm lên đến. Đùng, đùng. Trần Tiểu Phân thân hình lóe lên, giữ tay liền cho hắn hai lòng bàn tay, trực tiếp xóa sạch hắn hai bên nhà. Theo dõi hắn nói rằng, Hạ Văn Siêu, ta được nghe lại ngươi nói một câu thô tục, ta liền xóa sạch ngươi miệng đầy nha. Hạ Văn Siêu nhìn Trần Tiểu Phân ánh mắt hung ác, giật cả mình, hô lớn, Lý Thúc cứu ta. Thiếu gia đừng sợ. Lý Thúc đứng ở Hạ Văn Siêu trước người, nói rằng, ta là Hạ gia quản sự. Các ngươi là ai nhà? Nhà các ngươi đại nhân chính là như vậy dạy các ngươi sao? Ở ngươi khác trên yến hội ra tay đánh nhau. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi không cho cái bàn giao, ai cũng không thể đi. Chương 545, sự kiện thăng cấp, buông tay. Chương 545, sự kiện thăng cấp, buông tay. Chúng ta là nhà ai mắc mớ gì tới ngươi? Trần Tiểu Yến nói rằng, ngươi cũng không hỏi một chút, ba người bọn hắn nói rồi gì đó. Một đám tự xưng là con cháu thế gia gia hỏa, kỳ thực chính là cống ngầm bên trong con rệp. Bọn họ mới là kém nhất giáo dưỡng gia hỏa. Ngươi, Lý quản sự cả giận nói, ngươi làm sao như thế không có giáo dưỡng? Mau gọi nhà ngươi đại nhân đi ra. Đúng. Trần Tiểu Yến vài bước lẻn đến hắn trước người, trực tiếp chính là một cái tát quất tới. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nói ta không có giáo dưỡng? A. Người vây xem một trận ồ lên, tiểu cô nương này rất hổ a. Thậm chí ngay cả Lý quản sự cũng dám đánh. Phải biết, ngày hôm nay nhưng là Hạ gia đầu mối tổ chức tiệc rượu. Lý quản sự là thành tựu Hạ gia quản sự, liền đại biểu Hạ gia mặt mũi. Trong lòng không khỏi vì là Trần Tiểu Yến bóp một cái mồ hôi lạnh. Có điều cũng có một chút người cười trên sự đau khổ của người khác, ám đạo hai người này tiểu cô nương xong xuôi. Phòng trưng nhà các nàng bên trong cũng không chiếm được lợi ích. Trong đám người Lam Hoài Tranh, nhìn thấy Trần Tiểu Yến ra tay đánh Lý quản sự đối với Lam Nhược Tình lo lắng nói rằng, "Muội muội, ngươi không ra mặt quản quản." "Quản cái gì quản?" Lam Nhược Tình nói rằng, "Tiểu tình cảnh mà thôi. Là thời điểm để mọi người biết, Trần thị tập đoàn hai vị tiểu thư." Theo nói với Lâu Tiểu Nga, "Nhị tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Buông tay làm cho các nàng làm đi." Lâu Tiểu Nga nói rằng, liền để hai người các nàng náo, chúng ta nhìn có người nào sẽ xuất thủ, đến thời điểm đến cái giết gà dọa khỉ. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe Lý quản sự đối với một đám bảo an nói rằng, các ngươi còn đứng làm gì? Nhanh đưa các nàng nắm lên đến. Đầu lĩnh bảo an nói rằng, Lý quản sự, bắt không được. Cái gì? Lý quản sự coi chính mình nghe lầm, lớn tiếng nói, các ngươi yến tử bảo an chính là như vậy làm việc. Sau đó, còn ai dám mời các ngươi? Phải biết, chúng ta là bỏ ra tiền. Đầu lĩnh bảo an nói rằng, Lý quản sự, tiền này chúng ta có thể trả lại cho các ngươi. Lý quản sự hỏi, tại sao? Ngươi liền không sợ, danh tiếng của các ngươi hỏng rồi sao? Số 1. Đầu lĩnh bảo an nói rằng,
chúng ta đánh không lại các nàng, vì lẽ đó bắt không được. Thứ hai, các nàng là lão bản của chúng ta, càng thêm không thể bắt.
Cái gì?
Lý quản sự kinh hãi, ngươi nói các nàng hai cái là các ngươi lão bản?
Không sai.
Nửa năm trước, Trần Tiểu Yến mang theo Trần Tiểu Phân đã tiếp nhận Yến Tử Bảo An, cùng sử dụng vũ lực chinh phục mọi người. Vì lẽ đó Yến Tử Bảo An tất cả mọi người đều đối với các nàng tôn kính không được. Chỉ có điều, tuy nói tiếp nhận, nhưng hàng ngày vận chuyển vẫn là do Lam Nhược Tình xin mời nghề nghiệp quản lý người. Trần Tiểu Yến tiến lên một bước, Lý quản sự đúng không? Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Trần Tiểu Yến. Yến Tử Bảo An chính là bằng vào ta tên mệnh danh. Ngươi ngày hôm nay nếu như muốn bắt ta, có thể tìm những người khác đến. Sau đó đối với đầu lĩnh bảo an nói rằng, các ngươi hiện tại liền thu đội trở lại, này đơn chuyện làm ăn không tiếp, tiền thưởng chiếu phát.
Vâng, lão bản.
Đầu lĩnh bảo an đáp ứng một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, các anh em, thu đội.
Lão bản nói rồi, tiền thưởng chiếu phát.
Tiến tử bảo an đội viên lớn tiếng nói, cảm ơn ông chủ. Sau đó liền tập hợp lui lại.
Lý quản sự nhìn ra chỗ mắt ngoan mồm, vậy thì đi rồi.
Nào sẽ chẳng trật tự do ai đến phụ trách. Gặp nguy hiểm phần tử trà trộn vào đến rồi làm sao bây giờ? Phải biết ngày hôm nay nhưng là cao cấp tiệc rượu, đến đều là Hồng Công phú hào danh lưu. Nếu như xuất hiện hỗn loạn, có người bị thương, hạ gia có thể lưng không nổi trách nhiệm này.
Thịch thịch thịch.
Theo một trận tiếng bước chân, một cái 30 tuổi khoảng chừng nam tử, mang theo mấy cái vệ sĩ lại đây.
Lý quản sự không người nói, đại thiếu gia.
Đại thiếu gia Hạ Văn Hiên hơi nhướng mày, Lý thúc, chuyện gì thế này?
Đại ca.
Hạ Văn Siêu khóc kể lể, hai người này tiểu kỹ nữ đem chúng ta đều đánh.
Ngươi có thể nên vì chúng ta làm chủ.
Đùng 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 đùng. Trần Tiểu Phân trong nháy mắt đem hắn đánh thành đầu heo, hàm răng đều sắp đi hết, máng, muốn ngươi miệng không sạch sẽ.
Đây chính là ngươi tự tìm.
Hạ Văn Hiên nhìn thấy đệ đệ thảm trạng, hơi nhướng mày, đem các nàng cho ta nắm lên đến.
Trần Tiểu Yến chân mày cao lại, ngươi chắc chắn chứ?
Lý quản sự thấy thế, đi tới Hạ Văn Hiên bên người, thì thầm bài câu.
Hạ Văn Hiên nghe xong, hỏi, ngươi cùng Yến Tử Bảo An Nam Thúc là cái gì quan hệ?
Các ngươi ngày hôm nay trước mặt mọi người đánh đệ đệ ta bọn họ, coi như Nam Thúc cháo các ngươi,
cũng nhất định phải cho một câu trả lời.
Ta tin tưởng, sự tình qua đi, Nam Thúc cũng sẽ không trách ta.
Nam Thúc, ngươi là nói Đặng Chấn Nam?
Trần Tiểu Yến cười nói, ngươi không cần kiêng kỵ hắn.
Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không để cho hắn nhúng tay.
Nếu như ba tên này, theo chúng ta tỷ muội hảo hảo nói lời xin lỗi, chuyện này chấm dứt ở đây.
Nếu như ngươi muốn tiếp tục gây phiền phức, vậy chúng ta tỷ muội hãy cùng các ngươi hạ giả ba bảo.
Sợ Hạ Văn Hiên không tin, Trần Tiểu Yến nói bổ sung, yên tâm, ta nói hai người liền hai người, tuyệt đối sẽ không để người trong nhà ra tay giúp đỡ.
Hạ Văn Hiên xem Trần Tiểu Yến lời thề son sắt dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ không thôi, hỏi, các ngươi đến tuột cùng là nhà ai?
Nhà ta.
Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga tách ra đoàn người đi vào.
Hạ Văn Hiên, hai người bọn họ là ta Trần Thị tập đoàn Trần gia tiểu thư.
Lam Nhược Tình hướng về đám người vây xem lớn tiếng nói, các vị, ta cùng mọi người giới thiệu một chút. Bên cạnh ta này một vị là tỷ tỷ của ta, cũng là ta lão công chính quy phu nhân.
Theo chỉ tay Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân cho tới hai người bọn họ là ta lão công muội muội.
Ngày hôm nay các nàng là lần thứ nhất xuất hiện ở đại gia trước mặt, xin mọi người nhận nhận người.
Theo nói với Hạ Văn Hiên, ta muội muội mới vừa nói lời nói ngươi cũng nghe được, chuyện của các ngươi, chúng ta Trần Thị tập đoàn tuyệt không nhúng tay.
Dù cho các ngươi muốn giết các nàng, chúng ta cũng sẽ không quản.
Tiền đề là các ngươi có bản lĩnh kia.
Lần này Hạ Văn Hiên ngồi đến
Trần Thị tập đoàn, tuy rằng ở Hồng Kông danh tiếng không nhận ra,
nhưng tài sản vẫn có thể ước định đi ra.
Muốn đánh chủ ý người có rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không có nhanh mà kết thúc.
Oán hận nhìn Hạ Văn Siêu một ánh mắt, cái này công tử bột đệ đệ, làm sao như thế có thể chọc sự.
Hạ Văn Siêu sợ đến túi đầu, hắn cũng không nghĩ đến, hai người này trường học nhà quê, lại có lớn như vậy bối cảnh.
Hai người khác cũng không ngoại lệ, nhưng nhớ tới ba nhà thế lực, cũng sẽ không sợ Trần Thị tập đoàn.
Nhưng lại như vậy chịu thua, Hạ Văn Hiên không ném nổi người này.
Hơn nữa, hắn cũng không thể thế mặt khác hai nhà làm chủ.
Suy nghĩ một chút, hỏi, Lam Tổng, lời của ngươi nói là thật sự.
Ngươi thật sự không nhúng tay vào.
Thật sự.
Lam Nhược Tình lớn tiếng nói, ở đây đều là Hồng Công danh lưu, cũng có thể cho ta làm chứng.
Chuyện này ta tuyệt không nhúng tay.
Hơn nữa, ta cũng sẽ không sau đó báo thủ.
Ha ha ha.
Lam Tổng không thẹn là nữ trung hào kiệt.
Theo một trận tiếng cười lớn, ba cái 50 tuổi khoảng chừng người trung niên, mang theo một đám vệ sĩ chen vào.
Chương 546, đánh cược, điều kiện chương 546, đánh cược, điều kiện Lý quản sự không người nói, lão gia, Tống tiên sinh, Tôn tiên sinh.
Hạ Văn Hiên, ba, Tống thúc thúc, Tôn thúc thúc.
Chủ nhà họ Hạ Hạ thường nghị phất phất tay, Lam Tổng, hai người này tiểu cô nương sự, ngươi thật mặc kệ.
Mặc kệ.
Lam Nhược Tình nói rằng, nếu chính các nàng thả ra hào ngôn, chúng ta tôn trọng các nàng ý kiến.
Lam Hoài Tranh sốt ruột, lôi kéo Lam Nhược Tình quần áo.
Lam Nhược Tình tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, sợ đến hắn vội vã buông lòng tay ra.
Nhưng là hắn lo lắng a.
Vạn nhất hai người này tiểu công chúa đã xảy ra chuyện gì, làm sao cùng em dễ bàn giao?
Như vậy đi.
Hạ Thương Nghị nói rằng, Lam Tổng, ta cho ngươi một cái mặt mũi.
Nếu hai ngươi muội muội đánh con trai của ta bọn họ, vậy ta liền để bọn họ lại đánh một trận.
Theo chỉ tay bên cạnh một cái vệ sĩ, nhường ngươi hai cái muội muội với hắn đánh, chỉ cần có thể ở dưới tay hắn kiên trì một phút.
Chuyện ngày hôm nay thì thôi. Nếu như các nàng kiên trì không được một phút, cái kia nhất định phải cho ta nhi tử ba người bọn hắn chịu nhận lỗi.
Thế nào?
Nói xong trong lòng thầm nghĩ, ta cái này vệ sĩ, nhưng là Đông Nam Á lòng đất quyền vương.
Tuy rằng danh tiếng không nhận ra, nhưng thực lực là thỏa thỏa.
hai cái tiểu cô nương có thể dễ dàng đem Hạ Văn Siêu ba người bọn hắn đánh thành dáng vẻ ấy. Hẳn là luyện qua, nhưng đối đầu với hắn hoàn toàn không có phần thắng. Lam Nhược Tình không hề trả lời hắn, mà là hướng về Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào?
Có thể.
Trần Tiểu Yến nói rằng, nhưng ta cảm thấy đến liền như vậy đánh vô vị, chúng ta muốn thêm điểm điểm tốt.
Ồ.
Hạ Thương Nghị bị tức nở nụ cười, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hỏi, các ngươi muốn thêm cái gì điểm tốt? Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân châu đầu ghé hai vài câu, nói với Lam Nhược Tình, tẩu tử, ba người bọn hắn mỗi ngày ở trường học nói khoát trong nhà có bao nhiêu tiền, ngươi mượn ít tiền cho ta, ta muốn với bọn hắn đánh cược một lần. Lam Nhược Tình hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trần Tiểu Yến duỗi ra một cái đầu ngón tay, 100 triệu. Lam Nhược Tình hơi nhướng mày, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cũng sẽ không thua, sợ cái gì? Gật đầu nói, hành, ta viết chi phiếu cho ngươi. Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ vốn là muốn biết điểm tiền tiêu vặt, nghĩ thầm thắng cái 10 bạc khối, một người phân 5 vạn, có thể mua rất nhiều thứ. Không nghĩ đến, Lam Nhược Tình lý giải sai rồi, nhưng cũng không thể trách Lam Nhược Tình. Đường đường Trần Thị tập đoàn lão bản, làm sao sẽ nghĩ đến các nàng muốn như vậy thiếu? Còn tưởng rằng Trần Tiểu Yến các nàng là nhân cơ hội ở ba người nhà trên người quát một lớp ra. Lần này Hạ Thừa Nghị sử xuất, vốn định muốn vệ sĩ tùy tiện giáo huấn một hồi các nàng quên đi, không nghĩ đến tiểu cô nương này tự tin vào đầu, lại dám đưa ra 100 triệu điểm tốt. Cùng bên cạnh chủ nhà họ Tống Tống Cảnh Minh, cùng chủ nhà họ Ôn Ôn Sùng An thương lượng một chút, quyết định đáp ứng Trần Tiểu Yến yêu cầu. Cái này điểm tốt chúng ta nhận. Hạ Thừa Nghị nói rằng, có điều chúng ta cũng có một yêu cầu. Lam tổng, mấy người bọn hắn muốn ký một phần miễn trách thỏa thuận, tử thương bất luận, người dám không? Lời này vừa nói ra, Lam Nhược Tình lâu tiểu nga đều nổi giận, hiện trường cũng vang lên một mảnh ngóng ngóng tiếng bàn luận, cơ bản đều là đang nói Hạ gia không biết xấu hổ, này không phải nói rõ uy hiếp người sao? Chỉ nghe Lam Nhược Tình nói như đinh chém sắt, ký, ai không ký ai là tốt tử. Thế nhưng ta muốn thêm chú 500 triệu. Lâu tiểu nga cũng nói theo, ta cũng thêm chú 500 triệu. Hiện trường nhất thời tất cả xôn xao, không nghĩ đến bọn họ lại làm lớn như vậy, vẫn như thế quả đoán, bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, đây là cái gì tình huống? Lam tổng cùng Trần Thái đối với hai cái tiểu cô nương tự tin như thế, lẽ nào Lam tổng các nàng đang hư trương thanh thế, để Hạ tổng bọn họ không dám ký? Hạ Thương Nghị ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây người, không nghĩ đến hai nữ như thế có quyết đoán, trực tiếp bỏ thêm 1 tỷ tiền đặt cược. Lại như người bên ngoài nói, bọn họ đến cùng là có lòng tin, vẫn là đang hư trương thanh thế. Ôn Sung An hỏi, Hạ Minh, ngươi xác định hộ vệ của ngươi có thể thắng?
Đúng đấy.
Tống Cảnh Minh nói rằng, chúng ta ba nhà tập hợp 11 cái ức cũng sẽ thương gân động cốt, nếu như thua, không chỉ có mất mặt còn thương tài. Cái này, Hạ Thương Nghị nhìn thấy Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga bộ này biểu hiện, nhìn lại một chút Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân nhẹ như mây gió dáng vẻ, cũng không dám nói bao thắng. Tống lão đệ, Ôn lão đệ, ta cái này vệ sĩ là Đông Nam Á lòng đất quyền vương, cũng là dẫm đầy giấy bạch cốt thượng vị, ta tin tưởng hắn thực lực. Thế nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lam Nhược Tình các nàng hung hăng như vậy, khẳng định có dựa vào. Hiện tại, liền xem chúng ta có dám đánh cuộc hay không. Ôn Sùng An hướng về bên người lòng đất quyền vương hỏi, ngươi có nắm chắc không? Lòng đất quyền vương nhìn một chút Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân, khinh thường nói, liền hai người này tiểu cô nương, ta sợ các nàng ngay cả ta một quyền đều không chịu nổi.
Được.
Ôn Sùng An nắm chặt quyền, nói rằng, nếu ngươi tự tin như thế, vậy ta chặn lại.
Hạ Minh, Tống Minh, các ngươi nói thế nào?
Chặn lại. Tống Cảnh Minh nói rằng, chúng ta ba nhà, ngày hôm nay chính là một sợi dây thừng trên châu chấu. Đánh thua mất mặt, bị các nàng dọa lui càng thêm mất mặt. Ta cũng tin tưởng lòng đất quyền vương Hàm Kim Lượng.
Được.
Hạ Thương Nghị lớn tiếng nói, Lam tổng, các ngươi tiền đặt cược chúng ta nhận, muốn bọn họ ký miễn trách thỏa thuận đi.
Chờ đã.
Lam Nhược Tình nói rằng, chúng ta lại tìm mấy cái đứa cao vọng trọng trọng tài, cuối cùng ở mấy người thương lượng dưới, ở hiện trường tìm 3 vị trọng tài, lập xuống tiền đặt cược công văn. Ở 3 người công chứng dưới, Đông Nam Á lòng đất quyền vương Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân cũng ở miễn trách thỏa thuận thượng xâm tự. Hạ Thương Nghị nói rằng, Lam tổng, ta nhớ rằng khách sạn lầu 6 có một cái sàn đấm bốc, chúng ta đi nơi nào chứ?
Không cần phiền phức như vậy.
Trần Tiểu Yến nói, xin mọi người lui lại một điểm, cho chúng ta đằng một điểm vị trí là được.
Đúng đấy.
Trần Tiểu Phân xoa xoa nằm đấm, nói rằng, một lúc sự, làm phiền phức như vậy làm gì? Nhanh lên một chút đánh xong, ta còn muốn ăn đồ ăn đây.
Được.
Hạ Thương Nghị bị các nàng làm không nói gì, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi đã đồng ý ở đây, vậy thì ở đây đi. Theo nói khe với bên cạnh lòng đất quyền vương nói rằng, động tác cấp tốc một điểm, không muốn lưu tình. Đông Nam Á lòng đất quyền vương gật gật đầu, nhanh chân hướng về Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân đi đến. Trần Tiểu Yến hỏi, Tiểu Phân, ngươi tới vẫn là ta đến?
Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến tử tỷ, ta đến đây đi,
tranh thủ tốc chiến tốc thắng, ta thật sự có điểm bối bụng.
Được.
Trần Tiểu Yến nói rằng, chú ý một chút, dù sao cũng là trường hợp công khai, không muốn thật sự đánh chết người rồi.
Yên tâm.
Trần Tiểu Phân nói rằng, trong lòng ta tính toán sẵn. Đông Nam Á lòng đất quyền vương nhìn các nàng đứng chung một chỗ còn ở nói nhỏ, lớn tiếng nói, các ngươi cùng lên đi.
Liên ngươi.
Trần Tiểu Phân nắm chặt nắm tay đi ra, đối phó ngươi còn chưa dùng ta Yến tử tỷ ra tay. Theo xếp đặt một cái vịnh xuân tư thế, đến đây đi.
Chương 547, đậu thủ, hai quyền. Chương 547, đậu thủ, hai quyền. Ở đây có không ít người đều là võ học người đam mê.
Nhìn thấy Trần Tiểu Phân tư thế, đột nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai nàng luyện chính là vịnh xuân a.
chính là không biết nàng luyện được thế nào. Vịnh Xuân chú ý chính là lấy mau đánh chậm, thế nhưng thân là nữ tử, sức mạnh không đủ là ngại thương.
Đúng đấy, hy vọng các nàng có thể nhiều kiên trì một chút đi. Đông Nam Á lòng đất quyền vương không phải là tuổi, từng trải qua các đường cao thủ. Nhìn thấy Trần Tiểu Phân tư thế, liền biết nàng sát thực luyện qua. Quyền vương có quyền vương tôn nghiêm, xếp đặt cái thái quyền tư thế. Đối với Trần Tiểu Phân vẫy vẫy tay, ngươi tới trước đi, miễn cho người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. Trần Tiểu Phân ngẩng đầu, hỏi, ngươi chắc chắn chứ?
Xác định.
Trần Tiểu Phân nghe răng nở nụ cười, đây chính là ngươi tự tìm.
Chú ý.
Long đất quyền vương ngưng thần nhìn về phía Trần Tiểu Phân, chỉ thấy Trần Tiểu Phân thân hình hơi động, nhanh chóng hướng mình bỏ tới. Ra tay chính là Vịnh Xuân quyền bên trong Nhật Tự Xung quyền. Long đất quyền vương muốn thí nghiệm một hồi Trần Tiểu Phân sức mạnh, hai tay nắm tay hộ đầu che ngực, con mắt từ trong khe hở nhìn chằm chằm động tác của nàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích.
Vành.
Trần Tiểu Phân một cái tay trái xung quyền, trực tiếp đập ra Long đất quyền vương quyền giá.
Vành.
Tay phải xung quyền theo sát, trực tiếp đánh vào Long đất quyền vương lồng ngực. Quyền vương cả người nhất thời bị đánh cho bay lên, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Tìm một cái đường vạ dạ bổn, trực tiếp nện ở phía sau đám người bên trong.
Hạ, Tống, Ôn, ba người nhà, nhất thời bị đập cho người ngã ngửa đổ.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ đến gặp kết thúc nhanh như vậy. Theo sát, vang lên đinh thai nhức óc huyên náo thanh.
Lợi hại.
Châu bò. Trần Tiểu Thư, ngươi sư phụ là ai? Ngươi cùng Cựu Long giáo Bình Xuân Diệp sư phụ, là cái gì quan hệ?
Trần Tiểu Thư, thu đồ đệ sao?
Hạ thương nghị mọi người, mặt mày xám xịt bỏ lên. Chỉ thấy Long đất quyền vương miệng phun máu tươi, mặt như dây vàng, ngửa mặt nằm trên đất. Nếu không là lồng ngực còn có chấp trùng, mọi người đều cho rằng hắn chết rồi. Nhìn lại một chút giữa trường hai vị tiểu cô nương, dường như người không liên quan tự. Một người cầm một khối bánh ngọt, chính đang sung sướng ăn. Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga đi tới trước mặt bọn họ, mấy vị, các ngươi thua.
Hạ Thương Nghị thở dài một tiếng, Lam Tổng, Trần Thái, chúng ta nhận tài.
Tiếp theo cất giọng nói, các vị, vừa nãy phát sinh, chỉ là trong nhà tiểu bối chơi đùa, xin mọi người không cần để ý. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành một hồi từ thiện bán đấu giá. Đoạt được khoản tiền đem toàn ngạch giao cho nhi đồng quỹ từ thiện, xin mọi người tích cực tham dự.
Đương nhiên, các vị cũng có thể hiến cho món đồ đấu giá, bán đấu giá đoạt được khoản tiền, cũng sẽ giao cho nhi đồng quỹ từ thiện, cảm ơn mọi người.
Theo nói khe với Lam Nhược Tình Lâu Tiểu Nga nói rằng, Trần Thái, Lam Tổng, liên quan với tiền đặt cược, ba nhà chúng ta muốn thương lượng một chút. Có thể sẽ dùng một phần bất động sản hoặc là sản nghiệp đặt cọc, các ngươi cảm thấy đến thế nào?
Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, có thể.
Các ngươi đã đồng ý.
Hạ Thương Nghị nói rằng, chờ từ thiện bán đấu giá kết thúc, chúng ta liền tiến hành bồi phó, hiện tại chúng ta trước tiên cáo từ.
Lam Hoài Tranh lúc này mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, đi tới Lam Nhược Tình bên cạnh hỏi, muội muội, tiểu phân nàng làm sao sẽ lợi hại như vậy?
Ha ha.
Lam Nhược Tình cười nói, ca, ngươi không phải nhìn thấy ta lão công sao? Chúng ta Trần gia là lấy vũ gia truyền, lợi hại một điểm, không phải rất bình thường.
Không trách ngươi vừa nãy không có chút nào lo lắng.
Lam Hoài Tranh bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, muội muội, vậy còn ngươi?
Ta xem ngươi có lúc cũng đang rèn luyện, lẽ nào ngươi cũng ở học sao?
Lam Nhược Tình liếc mắt nhìn hắn, phun ra hai chữ, ngươi đoán.
Lam Hoài Tranh phiền muộn.
Bên cạnh Lâu Tiểu Nga không nhịn được che miệng nở nụ cười. Lam Hoài Tranh bên người Hứa Thanh Như khiếp sợ Trần Tiểu Phân lợi hại đồng thời, rồi lại khâm phục Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga quyết đoán. Vì cho lão công muội muội sân ga, lại dám một lần lấy ra 11 cái ước đi ra theo người đánh cược.
Có điều, điều này cũng giải thích các nàng có mạnh mẽ sức lực cùng mạnh mẽ tài lực.
Trong lòng càng thêm có, tóm chặt lấy Lam Hoài Tranh tâm tư.
Không được,
muốn đem hôn sự sớm một chút định ra đến rồi.
Có câu nói đến được, yêu ai yêu cả đường đi.
Dù sao Lam Hoài Tranh là Lam Nhược Tình ca ca, vạn nhất sau đó thật sự có việc, tin tưởng Lam Nhược Tình cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Mặt sau từ thiện bán đấu giá, có thể vòng có thể điểm.
Lam Nhược Tình đập xuống một cái bảo thạch dây chuyền, tại chỗ đưa cho Lâu Tiểu Nga. Lâu Tiểu Nga cũng không có hẹn hỏi, qua tay liền đập xuống một cái đế vương lục vòng tay, đưa cho Lam Nhược Tình.
Đến Vu Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân, liền theo đánh cái xì dầu, được thêm kiến thức.
Tiệc tối kết thúc, Lâu Tiểu Nga, Lam Nhược Tình, Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân mấy người bị mang đến một cái loại nhỏ phòng tiếp khách.
Hạ, Tống, Ôn, ba gia chủ cùng mấy cái trọng tài đều ở mấy người này sau khi ngồi xuống, Hạ Thương Nghị nói rằng, Trần Thái, Lam Tổng, tổng cộng 11 cái ước tiền đặt cược. Ba nhà chúng ta, cắt ra 200 triệu tiền mặt, còn lại 500 triệu, dùng bất động sản đến.
Nói xong lấy ra một văn kiện túi, phóng tới Lam Nhược Tình trước mặt, Lam Tổng, ngươi nhìn một chút.
Đây là chúng ta danh nghĩa một ít bất động sản.
Lam Nhược Tình đem túi giấy đẩy lên Lâu Tiểu Nga trước mặt, nhị tỷ, ngươi xem một chút.
Lâu Tiểu Nga lấy ra văn kiện, lật xem mấy lần.
Những này bất động sản, lại bao hàm du ma địa một con đường.
Sau khi xem xong đưa cho Lam Nhược Tình, Nhược Tình em gái, ngươi xem một chút, những này đến cùng có đáng giá hay không 500 triệu.
Lam Nhược Tình tiếp nhận tư liệu, một bên xem một bên tính toán, giá cả nên không kém bao nhiêu.
Đối với Lâu Tiểu Nga gật gật đầu, nhị tỷ, giá cả gần như.
Lâu Tiểu Nga nói rằng, Hạ Tổng, cứ như vậy đi, làm thủ tục chuyển nhượng đi.
Sau đó sự tình liền đơn giản, đầu tiên Hạ, Tống, Ôn ba nhà, các mở ra 200 triệu chi phiếu. Sau đó ở luật sư hiệp trợ dưới, ký rồi bất động sản chuyển nhượng thỏa thuận.
Làm xong sau khi, Lam Nhược Tình lấy ra chi phiếu bản, cho mấy vị trọng tài cùng luật sư, các mở ra một tấm một vạn chi phiếu. Nói rằng, ngày hôm nay phiền phức các ngươi, tiền này mời các ngươi uống trà.
Mấy vị trọng tài cùng luật sư, không nghĩ đến Lam Nhược Tình hào phóng như vậy, tiếp nhận chi phiếu nói cảm tạ Lam Tổng.
Lâu Tiểu Nga thấy sự tình xong xuôi, nói rằng,
Nhược Tình em gái, chúng ta đi thôi. Các vị, chúng ta cáo tử. Một đám người lục tục sau khi rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Hạ Thừa Nghị, Tống Cảnh Minh, Ôn Sùng An ba người. Ôn Sùng An nói rằng, Hạ huynh, người của chúng ta an bài xong sao? Đã an bài xong. Hạ Thừa Nghị sắc mặt âm trầm nói, mấy người các nàng, ngày hôm nay để chúng ta ba nhà làm mất đi lớn như vậy mặt mũi, còn tổn thất nhiều như vậy tiền cùng tài sản, cái này món nợ nhất định phải hảo hảo cùng với các nàng tính toán. Tống Cảnh Minh nói rằng, Hạ huynh, Ôn lão đệ, các ngươi nói, chúng ta có thể thành sao? Cái kia gọi Trần Tiểu Phân lợi hại như vậy, ta phòng trường, một cái khác cũng chẳng yếu đi đâu. Ha ha. Ôn Sùng An nói rằng, Tống Minh, có câu nói đến được, võ công cao đến đâu cũng sợ giao thay. Huống chi, chúng ta hay là dùng thương đây. Chương 548, chặn đường, bắt cóc. Chương 548, chặn đường, bắt cóc. Tống Cảnh Minh nói rằng, nghe nói các nàng cùng thắng cùng có chút quan hệ. Không cần lo lắng. Hạ Thương Nghị nói rằng, cùng thắng cùng bên kia, ta đã tìm người ngăn cản bọn họ. Chúng ta bên này tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem các nàng mấy cái bắt được. Đoạt về tài sản sau khi, lại nuốt Trần Thị tập đoàn. Cuối cùng, chúng ta lại giết con tin. Đến thời điểm không có chứng cứ. Coi như cùng thắng cùng phản ứng lại, cũng đã muộn. Ha 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 ha. Vừa dứt lời, ba người nhìn nhau, cười to lên. Lam Nhược Tình đám người đi tới cửa tiệm rượu, tài xế đã đem lái xe lại đây. Lâu Tiểu Nga cùng Lam Nhược Tình lên chiếc xe đầu tiên, đang chuẩn bị hỏi, tới đó cùng Trần Nhất Châu hội hợp. Chỉ nghe tài xế nói rằng, hai vị thái thái, thiếu gia để cho các ngươi đi trước, hắn ngồi mặt sau xe. Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, vậy được, chúng ta đi thôi. Hai chiếc xe ở mặt trước đầu lĩnh, cách mấy trăm mét, Trần Nhất Châu một mình ngồi ở chiếc thứ ba trên xe. Lúc này, hắn còn không biết bên trong khách sạn chuyện đã xảy ra. Thế nhưng hắn muốn nhìn một chút, trong ngày thường ở Hồng Kông, Lam Nhược Tình mọi người xuất hành, có hay không bị người khác nhìn chằm chằm. Ra nội thành không bao xa, Trần Nhất Châu liền phát hiện có hai chiếc xe van vượt qua chính mình theo sát ở, Trần Tiểu Yến các nàng ngồi xuống xe cộ mặt sau. Một lát sau, tài xế đã phát hiện không đúng. Nói rằng, thiếu gia, cái kia hai chiếc xe van thật giống không đúng. Cần ta ra tốc, thông báo phu nhân các nàng sao? Không cần. Trần Nhất Châu nói rằng, ngươi có thể đem tốc độ lại hạ thấp một điểm, chỉ cần không cùng ném là được. Tài xế trong lòng không nói gì, chính mình cái này thiếu gia, tâm lớn như vậy sao? Cũng không sợ phu nhân tiểu thư các nàng xảy ra vấn đề. Xe mắt thấy đi đến chân núi, lên núi trên đường đã không có người nào. Xa xa nhìn thấy phía trước đuôi xe đèn sáng lên, đều đột nhiên ngừng lại. Trần Nhất Châu nói rằng, sang bên, ngừng xe. Chờ tài xế sang bên dừng xe, Trần Nhất Châu một bên xuống xe vừa nói, ngươi liền đầu ở chỗ này không nên cử động, ta đi phía trước nhìn tình huống. Nếu như sự tình kết thúc, ta chưa có trở về, ngươi liền chính mình trở lại. Nói xong, chạy vào ven đường trong rừng cây. Lời nói Lam Nhược Tình, Lâu Tiểu Nga ngồi xe, mới vừa gia nhập chân núi đường cái. Chỉ thấy phía trước trên đường, lấp lấy một chiếc xe vận tải lớn. Xe vận tải mặt sau đứng thẳng biển cảnh báo, có hai cái trên người mặc đồng phục làm việc công nhân, chính đằng sau xe làm cái gì. Tài xế vội vã một cước phanh, đem xe ngừng lại. Mới vừa ngừng ổn, liền từ phía sau truyền đến một trận gấp gáp tiếng thắng xe cùng tiếng bước chân. Nếu như từ mặt sau xem, liền sẽ phát hiện mặt sau hai chiếc xe van bên trong, chạy đến mười mấy cái cầm súng che mặt đạo tặc. Nhanh chóng vây quanh, trần ra hai chiếc xe con. Lam Nhược Tình hướng về ngoài cửa xe liếc mắt nhìn, hướng về Lâu Tiểu Nga hỏi, nhị tỷ, ngươi không thành vấn đề chứ? Chúng ta làm sao bây giờ? Ta không thành vấn đề. Lâu Tiểu Nga biết nàng hỏi chính là có ý gì, là muốn hỏi công phu của chính mình như thế nào. Hỏi ngược lại, Nhược Tình em gái, gặp phải tình huống như thế, ngươi bình thường là làm sao bây giờ? Là thấy chiêu phá chiêu, vẫn là lật đổ xào huyệt. Lam Nhược Tình nói rằng, nhị tỷ, ta còn chưa từng gặp qua tình huống như thế. Không biết bọn họ những người này, là thật sự giặc cướp, vẫn là cái kia ba người nhà phái tới. Lâu Tiểu Nga suy nghĩ một chút nói rằng, vậy chúng ta trước xem tình huống một chút đi. Nếu như là giặc cướp, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Nếu như là cái kia ba gia phải đến, chúng ta hãy cùng bọn họ đi xem, thẳng thắn nhất lao vĩnh giật. Lam Nhược Tình nhìn nàng nói tự tin như thế, gật đầu nói, nhị tỷ, nghe lời ngươi. Lúc này một cái che mặt giặc cướp, cầm súng gõ lên tài xế bên cạnh pha lê, hô lớn, xuống xe. Không phải vậy ta nổ súng. Lam Nhược Tình thấy thế, nói với tài xế, nghe hắn. Tài xế mới vừa mở cửa xe ra, nhưng liền bị kẻ cướp tóm chặt cổ áo, một cái đẩy lên bên đường, ngồi xổm xuống. Thấy tài xế thành thật ôm đầu ngồi xổm xuống sau, ngồi vào buồng lái. Ghế lái phụ cũng bị người mở ra, tới một người, cầm súng chỉ vào Lam Nhược Tình Lâu Tiểu Nga nói rằng, hai vị, nghe nói các ngươi ngày hôm nay phát ra chút ít tài. Vì lẽ đó chúng ta tới tìm các ngươi mượn ít tiền. Phiền phức các ngươi đến chúng ta nơi nào đây ngồi một chút, không có ý kiến chớ. Lam Nhược Tình, Lâu Tiểu Nga liếc nhìn nhau. Lâu Tiểu Nga gật gật đầu, nói rằng, không ý kiến. Tiền đều là chút lòng thành, chỉ cần các ngươi không làm thương hại chúng ta là tốt rồi. Ha ha. Cầm súng ra cướp, phát sinh một trận cười gằn. Mặt sau Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân vốn là chuẩn bị động thủ, nhưng nhìn thấy phía trước Lâu Tiểu Nga các nàng không có động tĩnh, biết các nàng khẳng định có khác biệt dự định, cũng là ngồi không nhúc nhích. Trần Nhất Châu bàng quan toàn bộ quá trình, hiểu rõ đến các nàng tâm tư, vì lẽ đó không có nhúng tay, muốn nhìn một chút chính các nàng xử lý như thế nào. Dù sao mình phải về nội địa, sau đó một quãng thời gian rất dài, gặp phải sự tình đều cần nhờ chính các nàng. Chỉ thấy phía trước xe vận tải lớn, sau dương đột nhiên mở ra, thả xuống vĩ bản, hai cái công nhân lấy đi biển cảnh báo. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi giặc cướp đạp cần ga, đem xe trực tiếp lái vào thùng xe, Trần Tiểu Yến hắn các nàng ngồi xuống xe, cũng theo sát mà trên. Sau đó hai cái công nhân khóa lại buồng sau xe, chạy đến buồng lái, phát động xe cộ hướng về trước chạy tới.
Cái khác giặc cướp lại trở về xe van, một chiếc lái xe hàng đến trước xe dẫn đường. Một chiếc xe đi theo xe vận tải mặt sau, hướng về không biết chỗ cần đến chạy tới. Mà lúc này Trần Nhất Châu đang nằm ở xe vận tải lớn nóc xe, quan sát bên trong buồng xe động tĩnh. Mặt sau một chiếc xe tài xế thấy phía trước xe đều đi rồi, mà Trần Nhất Châu lại không gặp trở về. Vội vã phát động xe cộ, về phía trước chạy tới. Trải qua nơi khởi một lúc, nhìn thấy ngã vào ven đường mặt khác hai cái tài xế. Cũng còn tốt, chỉ là bị đánh cho một trận, chịu điểm bị thương ngoài ra. Nối liền hai người, lái xe nhanh chóng hướng về Trần gia biệt thự chạy tới. Vô cùng lo lắng chạy tới sau, thông báo trước quản gia. Sau đó ở quản gia dẫn dắt đi, nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương. Lão phu nhân, hai vị thiếu phu nhân cùng hai vị tiểu thư ở dưới chân núi bị người cướp đi. Thiếu gia cũng không gặp. Triệu Lao Thái Thái nói, các ngươi đem chuyện đã xảy ra, cẩn thận nói với chúng ta một hồi. Ba cái tài xế, vội vã đem trở về trên đường nghe thấy, cẩn thận cùng Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nói rồi một lần. Triệu Lao Thái Thái sau khi nghe xong, đối với bọn họ phất phất tay, nói rằng, biết rồi, đi xuống đi. Việc này không muốn nói với người khác. Này không đúng sao? Ba cái tài xế đều có chút sửng sợ. Lao phu nhân các nàng làm sao sẽ là cái này phản ứng? Thật giống không có chút nào lo lắng. Không phải nên lập tức tìm người hoặc là báo cảnh sao? Triệu Lao Thái Thái thấy bọn họ ở lại không nhúc đích, đối với quản gia nói một chút nói, xem ra bọn họ là bị kinh sợ ối. Xuống, cho bọn họ một người phát một cái tiền lì xì áp chế kinh hãi. Quản gia đáp ứng nói, vâng, lão phu nhân. Lưu Thúy Phương vẫn có chút lo lắng, hỏi, mẹ, cần báo cảnh sao? Không cần. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, theo, ấn tài xế lại nói, các nàng căn bản cũng không có phản kháng. Cái kia giải thích các nàng có chính mình dự định. Thú hồ, Nhất Châu cũng ở đây. Chương 549, giết ngược lại, cướp đoạt chương 549, giết ngược lại, cướp đoạt Thúy Phương, ngươi đến rồi hơn một năm. Tin tưởng ngươi đối với mình thực lực, cũng có rất sâu hiểu rõ. Không chút nào nói quyết đại, nếu như lấy võ luận anh hùng. Chúng ta Trần gia, chính là Hồng Công đệ nhất thế gia. Vì lẽ đó, ngươi có cái gì tốt lo lắng đây? Đúng đấy. Lưu Thúy Phương nghĩ đến chính mình hơn một năm nay trải qua. Trước cũng kiến thức, Hồng Công một ít cái gọi là võ thuật danh gia. So sánh một chút, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chính mình. Coi như đối mặt xuống ống, ở chính mình có chuẩn bị thời điểm, đối với mình uy hiếp cũng không lớn. Nghĩ đến bên trong, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, là ta hẹn hỏi. Mẹ, vậy ngày trước tiên nghỉ ngơi, ta đi mang bọn nhỏ. Triệu Lao Thái Thái gật gật đầu, đi thôi. Xe vận tải lớn loạn trò mở ra hơn một giờ, đứng ở một cái hẻo lánh bên tàu. Xe vận tải thả xuống bí bản, hai chiếc xe lục tục ngã đi ra ngoài. Lâu Tiểu Nga bốn nữ bị một đám che mặt đạo tặc dùng súng chỉ vào xuống xe. Lam Nhược Tình chung quanh liếc mắt nhìn, phát hiện là một cái bến tàu, hỏi: các ngươi muốn đem chúng ta mang đến chạy đi đâu? Ít nói nhảm. Đi đầu đạo tặc phách lối nói, rơi xuống trên tay chúng ta, liền ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, đừng trách chúng ta súng trong tay không tiếp thu người. Đi mau. Lam Nhược Tình nghĩ đến hạ gia chính là chạy thuyền vận, hỏi: các ngươi là hạ thừa nghị người? Đừng nói nhảm. Đi đầu đạo tặc không hề trả lời nàng, đem trong tay thương vừa nhấc, nói rằng: mau mau đi theo chúng ta. Một đám người áp Lam Nhược Tình các nàng, đi đến một cái hẻo lánh nơi cập bến, hai chiếc cano chính đậu ở chỗ này. Lâu Tiểu Nga hơi nhướng mày, hỏi: các ngươi muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Ha ha. Đi đầu giặc cướp nói rằng: đương nhiên là trên biển. Này con không thấy được. Nhà các ngươi đại nghiệp lớn, chúng ta cũng không muốn ở trên đất bằng, bị người tìm tới cửa. Yên tâm. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn trả thù lao, chúng ta bảo đảm đem các ngươi an toàn trả lại. Lam Lạc Tình nhỏ giọng nói rằng: nhị tỷ, làm sao bây giờ? Lâu Tiểu Nga cũng không muốn vừa tới Hồng Kông, liền bị người nắm mũi dẫn đi. Tuy rằng hiện tại không thấy được hậu trường người, nhưng căn cứ Lam Nhược Tình đôi câu vài lời, nên cùng cái kia ba nhà không thể tách rời quan hệ. Liền cho Trần Tiểu Yến Trần Tiểu Phân nháy mắt, lớn tiếng nói: động thủ. Bốn nữ trong nháy mắt phát động, ra tay không chút lưu tình. Ầm ầm ầm. Đi đầu giặc cướp giơ súng liền bắn, hô lớn, nổ súng. Đáng tiếc hắn động tác quá trễ, hơn 10 cướp cầm súng, ở bốn nữ công kích dưới, rất nhanh sẽ ngã trên mặt đất. Bao quát chính hắn, từng cái chết không thể chết lại. Nơi này tiếng súng đã kinh động bến tàu bên trong những người khác. Dồn dập tiêu gạo, chạy qua bên này lại đây. Lam Nhược Tình đang chuẩn bị muốn mọi người tách ra hành động, Trần Nhất Châu xuất hiện ở mấy nữ trước mặt. Các ngươi đi về trước đi, còn lại ta đến quyết định. Cái khác, chờ ta trở lại lại nói. Được. Lâu Tiểu Nga nói rằng, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong cùng ba nữ nhặt mấy cái súng lục, vãng lai đường chạy đi. Chạy tới xe cộ vị trí, Trần Tiểu Yến nói rằng, Tiểu Nga tỷ, ngươi ngồi xe của ta. Nhược Tình tẩu tử, ngươi ngồi Tiểu Phân xe. Gặp phải chặn đường người, liền giao cho các ngươi. Được. Lâu Tiểu Nga không nghĩ đến hai người bọn họ cũng biết lái xe, xem ra chính mình cũng phải tìm cơ hội học một ít. Cùng Lam Nhược Tình cầm súng, từng người ngồi vào ghế lái phụ. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân phát động ô tô, quanh một cái chân ga về phía trước chạy tới. Gặp phải có chặn đường, ngồi kế bên tài xế Lâu Tiểu Nga cùng Lam Nhược Tình trực tiếp mở cướp. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng súng ở bến tàu vang lên liên miên. Mà Trần Nhất Châu cũng bắt đầu rồi hành động của hắn, tìm một miếng vai che đậy miệng mũi, đem gặp phải cầm súng người đều phế bỏ. Sau đó đem bến tàu món đồ quý trọng, toàn bộ cướp đoạt hết sạch, mới rời khỏi bến tàu. Sau khi về đến nhà, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, hỏi một hồi mấy nữ tình huống, mới biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ở Lam Nhược Tình giới thiệu sau, biết được hạ gia là làm thuyền vận, trong nhà có 6, 7 điều tàu hàng. Mà Tống gia là Hồng Công dược phẩm môi giới, lúc đoạn Hồng Công 1/3 dược phẩm chuyện làm ăn.
Ôn gia nhưng là làm điện sản, trên tay có mấy con phố sản nghiệp. Ngoài ra, thủ hạ còn có một cái loại nhỏ bán phái. Giới thiệu xong sau, Lam Nhược Tình hỏi, lão công, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đều giết. Lời này vừa ra, không có ai cảm thấy đến không thích hợp. Liền ngay cả Lưu Thúy Phương đều không có lên tiếng ngăn cản. Bởi vì trải qua thời gian dài như vậy, ở Hồng Kông kiến thức quá nhiều sinh tử. Coi như đi ở trên đường phố, tình cờ cũng sẽ nhìn thấy bên đường hô chém. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, sau đó ở Lam Nhược Tình dưới sự dẫn đường, chậm rãi tiếp thu những việc này thực. Hơn nữa, còn từng dạy dỗ mấy cái không có mắt lưu manh. Quên đi. Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nói rằng, ta trước đây một người là hết cách rồi, cho nên mới làm như vậy. Hiện tại nhà chúng ta đại nghiệp đại. Ta cũng không nghĩ, động một chút là như vậy máu canh. Như vậy đi. Ngươi tra một chút hạ ra có mấy cái bến tàu, bọn họ thuyền bình thường ngừng ở nơi nào. Lâu Tiểu Nga hỏi, Nhất Châu, ngươi muốn biết hàng hóa của bọn họ. Đúng. Trần Nhất Châu nói rằng, không ngừng hạ ra. Tống gia cũng giống như vậy, Nhược Tình nghĩ biện pháp, điều tra rõ dược phẩm của bọn họ nhà kho ở nơi nào. Cuối cùng chính là Ôn gia, ta ngày mai liên lạc một chút Lê Khôn, để bọn họ ra tay, tìm kiếm Ôn gia phiền phức. Còn có, các ngươi không phải nói bọn họ ngày hôm nay bồi một con đường sao? Ta phỏng chừng con đường này không phải tốt như vậy tiếp thu. Các ngươi đem con đường này sang tên cho Yến Tử cùng Tiểu Phân đi. Sau đó đem Yến Tử bảo an phái đi qua. Có thể đem bề ngoài cái gì, cho Yến Tử thuê bảo an gia thuộc, coi như là công nhân phúc lợi. Lam Nhược Tình cùng Lâu Tiểu Nga gật gật đầu, không thành vấn đề. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân đại hỉ, cảm tạ ca, tiểu ca, cảm tạ các chị dâu. Ha ha. Trần Tiểu Yến cười nói, Tiểu Phân, sau đó chúng ta thì có tài sản sự nghiệp của chính mình. Cái kia tiểu tiền tiền, còn chưa là quần của đến. Ha ha. Các ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Trần Nhất Châu nói rằng, sở hữu thu bảo vẫn là do các ngươi Nhược Tình tẩu tử quản, các ngươi mỗi tháng liền lấy chút tiền tiêu vặt. Chờ các ngươi tốt nghiệp đại học, nghĩ rõ ràng tự mình nghĩ làm gì, sẽ đem tiền trả cho các ngươi. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Trần Tiểu Yến vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm nói, ta tiểu tiền tiền. Trần Tiểu Phân cũng không tốt hơn chỗ nào, làm ra một bộ ảo não dáng vẻ. Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương, Lam Nhược Tình, Lâu Tiểu Nga đã gặp các nàng dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. Trần Nhất Châu không bất kể các nàng, tiếp tục nói, còn có, các ngươi còn nhỏ tuổi, mở miệng chính là 100 triệu. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Chớ bị phồn hoa mê mắt. Kỳ thực, Trần Tiểu Yến cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ca, ta cùng Tiểu Phân thương lượng chính là mượn 10 vạn khối. Có thể Nhược Tình tẩu tử mở miệng liền nói 100 triệu. Ta lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Chương 550, cho người nhà nói rõ đầu đuôi chương 550, cho người nhà nói rõ đầu đuôi Trần Tiểu Phân cũng nói, "Tiểu ca, Yến Tử tỷ nói không sai, ta lúc đó cũng kinh ngạc đến ngây người." Mọi người thấy hướng về Lam Nhược Tình. Lam Nhược Tình một mặt ngộng, "Ta hoa, 10 bạn, 10 bạn cũng không được." Trần Nhất Châu nói rằng, "Các ngươi không nên hơi một tí, liền ỷ vào vũ lực theo người đánh cược. Ta thừa nhận vũ lực xác thực rất lợi hại. Nhưng này là bởi vì Hồng Kông giai đoạn hiện tại, hắc đạo hung hăng ngang ngược, chế độ pháp luật không kiện toàn. Chúng ta Trần gia muốn làm lớn làm mạnh, hay là muốn tuần hoàn chế độ? Nếu không thì liền sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Ngươi giết một cái hai cái, lẽ nào còn có thể đem tất cả mọi người đều giết à?" Trần Nhất Châu nhìn mọi người một ánh mắt, nói bổ sung, "Định điểm thanh trừ, để cho người khác không bắt được lực điểm, ta không ngăn cản. Nhưng các ngươi muốn đem nắm thật chừng mực, không nên náo đến quá to lớn. Ta thành lập Trần Thị tập đoàn mục đích, một cái chính là hy vọng chúng ta Trần gia làm lớn làm mạnh, tất cả mọi người đều có thể cuộc sống hạnh phúc. Lại một cái, nội địa hiện tại là cái gì tình hình các ngươi cũng đều biết. Ta nghĩ ở thích hợp thời điểm, đối nội địa tiến hành phản bô. Đừng xem hiện tại Hồng Kông, Hong Kong, còn có thành phố cơ bản đều thoát ly ở quốc gia ở ngoài. Nhưng ta tin tưởng, quốc gia của chúng ta gặp càng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn đều sẽ đem những chỗ này thu hồi đi. Mà chúng ta Trần Thị tập đoàn, ta hy vọng ở quốc gia cần thời điểm, dùng thực lực của chính mình cùng sức hiệu triệu, ảnh hưởng càng nhiều người, đến giúp đỡ quốc gia gia tốc cái này tiến trình." Triệu Lao Thái Thái kích động hỏi, "Nhất Châu, gặp có như thế một ngày sao? Quốc gia thật sự gặp trở nên mạnh mẽ như vậy?" "Gặp." Trần Nhất Châu khẳng định nói, "Mãi mãi, ta bây giờ nói những khả năng này còn quá chào buổi sáng. Không liên quan, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Giai đoạn hiện tại, chúng ta chủ yếu là các ty trách nhiệm, nên phát triển, nên học tập, vì là sau đó làm chuẩn bị." Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ca, ngươi lại thường thường không ở Hồng Kông, ta cùng Tiểu Phân đại học gần tốt nghiệp, ngươi có thể cho chúng ta một phương hướng sao?" "Phương hướng?" Trần Nhất Châu suy tư một chút, nói rằng, "Rất nhiều cũng có thể làm a. Chỉ cần không động vào hoàng đồ độc những người, các ngươi có thể dựa vào bản thân hứng thú gây dựng sự nghiệp. Liên tỷ như Yến Tử Bảo An, các ngươi cũng có thể làm lớn làm mạnh." "Yến Tử Bảo An?" Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ca, ngươi theo chúng ta nói tỉ mỉ một chút." Trần Nhất Châu hồi tưởng một hồi hậu thế nghe thấy, nói rằng, các ngươi có thể thông qua sát hạch, đem công nhân phân cấp, từ cao xuống thấp, từ có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ mũi nhọn chuyên nghiệp vệ sĩ, đến thấp nhất công ty bảo an, cũng có thể bao dung. Căn cứ năng lực cá nhân không giống, tiền lương cũng sẽ không cùng. Đương nhiên, này không phải một sớm một chiều sự. Các ngươi có thể bắt đầu từ bây giờ, mời mọc chuyên nghiệp huấn luyện viên, đối với người phía dưới viên tiến hành huấn luyện. Căn cứ công nhân thực lực tăng lên, chậm rãi đem công ty nghiệp vụ hướng về cao cấp phát triển. Trần Nhất Châu cảm thấy đến khẩu đều nói khô rồi, tìm ly. Trần Tiểu Phân rất có ánh mắt đưa qua một chén trà, "Tiểu ca, cho." Trần Nhất Châu tiếp nhận trà uống một hớp, tiếp tục nói, "Lại một cái, các ngươi cũng có thể mở công ty giải trí, ký một nhóm tuấn nam mỹ nhân, tìm người huấn luyện một hồi. Sau đó đập TV điện ảnh a, ra album nha,
cũng có thể. Trần Tiểu Yến ánh mắt sáng lên, cái này được. Ta đến thời điểm cùng Tiểu Phân còn có thể khách mời một hồi, đi qua làm mình tinh nhận.
Có thể.
Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến tử tỷ, chờ chúng ta làm to. Liền đem công ty mở ra con cùng buồn thành đi. Tiểu ca không phải đã nói rồi sao? Những chỗ này sớm muộn muốn trở về quốc gia. Chúng ta không thể đem sản nghiệp đều đặt ở Hồng Kông, những nơi khác cũng phải kể vai sát cánh.
Ý nghĩ không sai.
Trần Nhất Châu khen, Yến tử, Tiểu Phân, ta chờ mong các ngươi thành công. Có yêu cầu, bất cứ lúc nào tìm các ngươi hai cái tẩu tử hỗ trợ.
Lâu Tiểu Nga, Lam Nhược Tình nói rằng, ngươi yên tâm đi. Chúng ta gặp trợ giúp các nàng.
Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, nghe bọn họ nói rồi nửa ngày, trong lòng cũng là dâng trào không ngớt. Đặc biệt Triệu Lao Thái Thái, một đời trải qua cũng có thể ra thư. Nghe được Trần Nhất Châu miêu tả tương lai, thầm nghĩ, nếu như nội địa cũng có Hồng Kông cảnh tượng như vậy. Hơn nữa có năng lực, đem này mấy nơi đều thu hồi đi. Như vậy, trước vì nước chinh chiến, mà chết đi những người anh linh, đều sẽ ngủ yên. Làm cảnh sát phong tỏa bến tàu, đang đợi tin tức hạ thường nghị, mới nhận được thủ hạ báo cáo. Ba người vội vội vàng vàng chạy tới bến tàu, cùng cảnh sát một phen câu thông sau, tiến vào hiện trường. Trải qua đối với thi thể phân biệt, xác nhận chính là mình mọi người, phải đi bắt cóc Lam Nhược Tình mọi người người. Làm cảnh sát hỏi thăm bọn họ, có hay không nhận thức những người bịt mặt này lúc, hạ thường nghị ba người tự nhiên là thế tốt phủ nhận. Đối mặt cái khác vấn đề, cũng là một hỏi ba không biết, chỉ nói bị thương chính là chính mình bến tàu công nhân. Cuối cùng nói mình muốn kiểm kê tổn thất, động viên thuộc hạ, hy vọng cảnh sát sớm ngày điều tra rõ chân tướng. Cảnh sát bất đắc dĩ, chỉ có thể thăm dò xong hiện trường, mang theo một đám che mặt đạo tặc thi thể đi rồi. Nửa giờ sau, Hạ Thường Nghị, Tống Cảnh Minh, Ôn Sùng An ba người ngồi ở một gian trong phòng làm việc, trầm mặc không nói. "Vành." Hạ Thường Nghị một cái tát đập ở trên bàn, nói rằng, "Lần này con mẹ nó thiệt tỏi lớn rồi. Không chỉ có chết rồi nhiều như vậy huynh đệ, hơn nữa, càng còn thất lạc rất nhiều trọng yếu vật tư." Ôn Sùng An nói rằng, "Hạ huynh, ngươi cảm thấy phải là ai làm? Lam Nhược Tình các nàng sao?"
"Hẳn là sẽ không."
Tống Cảnh Minh nói rằng, "Hẳn là những người khác làm việc. Bằng mấy người các nàng nữ, nào có lớn như vậy năng lực. Phải biết, chỉ là ta thất lạc dược phẩm, đều có một cái thùng đựng hàng."
"Không sai."
Hạ Thường Nghị nói rằng, theo người phía dưới nói, Lam Nhược Tình các nàng, lúc đó đã bị các huynh đệ mang đến nơi này. Nhưng là ở nhanh hơn cano lúc phát sinh bắn nhau, sau đó chạy tới các anh em, liền mọi người chưa thấy, liền bị người phế bỏ. Mà Lam Nhược Tình các nàng thoát vây sau, mở ra khi đến hai chiếc xe, vọt thẳng đi ra ngoài. Hàng hóa thất lạc, là ở các nàng đi rồi chuyện đã xảy ra. Ôn Sung An nói rằng, liên quan với hàng hóa vấn đề, các ngươi gặp cùng cảnh sát nói sao?
Làm sao có khả năng?
Hạ Thường Nghị nói rằng, mặc kệ là ta ném, vẫn là Tống Lao để ném, đều là chúng ta đi tư tới được. Nói cho cảnh sát, cái kia không phải tự chui đầu vào lưới sao?
Ôn lão đệ, ta biết thủ hạ ngươi cũng có người, ta chờ chút cho ngươi một cái danh sách.
Ngươi khiến người ta giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn có người hay không ra tay những thứ đồ này.
Không thành vấn đề.
Ôn Sùng An nói rằng, ta chờ chút liền trở về sắp xếp.
Đúng rồi, Lam Nhược Tình chuyện của các nàng nói thế nào?
Có thể hay không gây sự với chúng ta?
Cái này không cần lo lắng.
Hạ Thường Nghị nói rằng, ta tin tưởng những người chết đi huynh đệ sẽ không tiết lộ tin tức của chúng ta.
Lại một cái bọn họ đều chết rồi, ta chắc chắn cảnh sát cũng không tra được trên người chúng ta đến.
Chương 551, Thương Nghị, Triệu Kiến. Chương 551, Thương Nghị, Triệu Kiến. Tống Cảnh Minh nói rằng, chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút đi. Coi như không có chứng cứ cho thấy là chúng ta làm, Lam Nhược Tình nói không chắc cũng sẽ để cùng thắng cùng gây sự với chúng ta.
Vậy thì thấy chiêu phá chiêu đi.
Ôn Sùng An nói rằng, Hạ huynh, Tống huynh, ta đi về trước sắp xếp một hồi. Một cái là giúp các ngươi tìm hiểu hàng hóa tin tức, lại một cái chính là sắp xếp một hồi đường phố giao tiếp. Các nàng muốn thuận thuận lợi lợi tiếp thu, cửa đều không có.
Ôn Sùng An đi rồi, Tống Cảnh Minh nói rằng, Hạ huynh, anh em cũng phải tính toán rõ ràng.
Ta ở ngươi bến tàu trên ném đồ vật nói thế nào?
Hạ Thường Nghị nhất thời đầu lớn, cười khổ nói, Tống lão đệ, không nói gạt ngươi.
Thật là không chỉ có ngươi hàng hóa, còn có một chút đại lao hàng hóa. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, xin ngươi thông cảm một hồi ta.
Cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn.
Ta tin tưởng Hạ huynh nhân phẩm.
Tống Cảnh Minh nói rằng, Hạ huynh, vậy ta cũng cáo tử, có tin tức liên hệ ta.
Sáng ngày thứ hai, Trấn Gia biệt thự số 2 phi thường náo nhiệt. Một đám người đứng ở trong sân, chậm rãi đánh thái cực quyền. Nơi này giải thích một hồi, sau đó Lâu Tiểu Nga chủ gọi số 1 biệt thự, Lao Thái Thái mọi người chủ gọi biệt thự số 2, Lam Nhược Tỉnh chủ gọi biệt thự số 3, treo đến biệt thự bên trong vệ sĩ cùng người hầu, không ngừng hướng về trong sân nhìn xung quanh.
Lam Nhược Tỉnh cũng là vào lúc này, mới phát hiện Lâu Tiểu Nga so với mình nên lợi hại nhiều lắm.
Một cái là mình luyện công thời gian ngắn ngủi, lại một cái cũng là bởi vì chính mình công vụ bệ bộn, mỗi ngày luyện công thời gian có hạn.
Trần Nhất Châu cũng nhận ra được điểm này, đang ăn điểm tâm thời điểm nói rằng, Nhược Tình, chính ngươi điều tiết một hồi, đem luyện công thời gian thích hợp dài hơn một điểm.
Ừm. Lam Nhược Tình gật gật đầu, lão công, ta biết rồi.
Trần Nhất Châu hướng biệt thự ở ngoài liếc mắt nhìn, nói rằng, các vị, nhà chúng ta người, sau đó gặp càng ngày càng nhiều.
Các ngươi nói, chúng ta có muốn hay không mua một cái độc lập tính, việc riêng tư tính đều rất mạnh trang viên.
Hoặc là có thích hợp cánh đồng, chúng ta mua lại trực tiếp tự mình kiến.
Ngược lại chúng ta dưới cửa cũng có chính mình công ty xây dựng.
Chủ ý này được.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, đến thời điểm mọi người đều ra vào một cái cửa, hay cùng trước đây tòa nhà lớn tự.
Tốt.
Lam Nhược Tình nói rằng, vậy chúng ta liền chính mình kiến.
Mọi người đều ngẫm lại, nên đem trang viên dựng thành hình dáng gì.
Chờ chúng ta đem ý kiến tập hợp sau, ta liền đi xin mời nhà thiết kế.
dựa theo tâm tư của mọi người đến kiến một cái chính chúng ta trang viên. Trần Tiểu Yến nói rằng, ta muốn một căn biệt thự nhỏ, ta cùng Tiểu Phân ở cùng nhau. Hẹp hỏi. Trần Nhất Châu nói rằng, cho các ngươi một người kiến một căn. Trần Tiểu Phân nói rằng, vậy chúng ta còn muốn kiến một cái diễn võ trường. Còn có. Trần Tiểu Yến nói rằng, tốt nhất còn muốn có vườn trái cây cùng hoa viên. Lưu Thúy Phương cũng đề nghị, vậy thì lại mở điểm hàng, xin mời những người này trồng ít trái cây rau dừa cái gì. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi đều từ từ suy nghĩ đi, đến thời điểm đem ý nghĩ nói với Nhược Tình. Chúng ta đến thời điểm, liên kiến một cái trung tây kết hợp trang viên. Sau khi ăn xong, Lâu Chấn Hoa lại đây bái kiến Triệu Lao Thái Thái, cũng cùng Trần Nhất Châu thương lượng một chút liên quan với nhiệm vụ lần này sự tình. Cuối cùng hai người đem nhiệm vụ thời gian định ở 10 ngày. Quyết định sau 10 ngày, đem cần mua sắm cơ khí trang thuyền trở về nội địa. Sau khi, Lâu Tiểu Nga đem hai đứa bé để cho Lưu Thúy Phương, chính mình theo Lâu Chấn Hoa đi tiếp thu sản nghiệp, mà Trần Nhất Châu cùng Lam Nhược Tình thì lại cùng đi ra ngoài, định ngày hẹn cùng Thắng cùng Lê Khôn ba người. Trần Tiểu Yến, Trần Tiểu Phân hai người lái xe đi tới Yến Tử Bảo An, triệu tập bảo an nhân viên tập hợp. Chờ cùng Thắng cùng bắt đầu hành động sau, mang theo Yến Tử Bảo An đội viên đi tiếp thu Du Ma địa cái kia một con đường. Yến Tử tỷ, Trần Tiểu Phân hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giao trộn. Trần Tiểu Yến Tử trên bàn làm việc cầm một cái quả táo đưa cho nàng, có hai người chúng ta người ở, trực tiếp đánh ngã toàn trường, ai tới đều không dùng. Trần Tiểu Phân nói rằng, Yến Tử tỷ, nếu không chúng ta mua hai cái mặt nạ chứ? Như vậy cũng sẽ không có quá nhiều người biết thân phận của chúng ta. Mặt nạ. Trần Tiểu Yến vui vẻ nói, chủ ý này được. Đi, chúng ta đi ra ngoài mua. Hai người ở phụ cận tìm tới một cái tổng hợp thị trường, mua hai cái tương tự hồ ly tạo hình che mắt mặt nạ. Một cái màu vàng, một cái màu bạc. Hai người mang tới nhìn nhau, rất khốc. Đáng tiếc. Trần Tiểu Yến nói rằng, mặt nạ này chất lượng không thế nào được. Chờ nhìn thấy ca, muốn hắn tìm người, giúp chúng ta làm hai cái kim. Tiểu Phân, ngươi nói một chút muốn cái gì tạo hình. Trần Tiểu Phân cầm mặt nạ nói rằng, ta cảm thấy đến cái này liền không sai. Được thôi. Trần Tiểu Yến nói rằng, chúng ta đến thời điểm liền theo hình dáng này thức đến. Sau đó ta làm một cái lông chim ở bên trái, ngươi làm một cái lông chim ở bên phải, thế nào? Được. Trần Tiểu Phân cũng tới hứng thú, Yến Tử tỷ, vậy ngươi nói chúng ta lấy cái gì biệt hiệu? Hắc bạch song sát, đoạt mệnh song mỹ, đoạt mệnh yến, đoạt mệnh phân, truy hồn song yến. Không được, không được, chúng ta suy nghĩ thêm. Trần Nhất Châu, Lam Nhược Tình, ngồi ở Du Ma Điệu một tòa phòng trà lầu 4, chờ đợi cùng Thắng cùng Lê Khôn ba người. Vì cảm tạ bọn họ đối với Lam Nhược Tình chống đỡ, Trần Nhất Châu lấy ra một chút không gian bên trong thứ đằng trà, nói cũng đổi thành linh tuyến nước. Ngồi ở lầu 4, có thể nhìn thấy sắp muốn tiếp thu cái kia trên đường, đã đang chậm chậm tụ tập một ít lưu manh. Nghĩ đến, những người chính là ôn sùng ăn người. Bạch bạch bạch. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, tới cửa sau, lại không một tiếng động. Đùng. Thùng thùng. Trần Nhất Châu ngẩng đầu lên nói, đi vào. Cửa phòng mở ra, Lê Khôn, Đặng Trấn Nam, Mã Tử Cường ba người nối đuôi nhau mà vào. Trần Tiên Sinh, Trần Thái. Không cần khách khí. Trần Nhất Châu hướng đối diện chỉ tay, ngồi. Ba người sau khi ngồi xuống, Lam Nhược Tình cầm lấy ấm trà, cho bọn họ một người rót một chén trà nước. Xin mời. Cảm tạ. Lê Khôn hỏi, Trần Tiên Sinh, ngày hôm nay gọi chúng ta lại đây. Không đổi. Trần Nhất Châu nâng chung trà lên nói rằng, chúng ta trước uống trà. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Lê Khôn ba người vội vã dơ lên ly trà, uống một hớp. Lam Nhược Tình cầm lấy ấm trà, cho bọn họ tụ mãn. Trần Nhất Châu nâng chung trà lên, xin mời. Ba ly trà qua đi, Lê Khôn ba người cảm giác thân thể hơi tỏa nhiệt, một ít vết thương cũ bắt đầu ngứa. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào Trần Tiên Sinh muốn độc giết chúng ta? Nhưng là không có cần thiết như thế phiền phức đi. Trần Nhất Châu quét một vòng bọn họ thân thể, giao lắc đầu, đem trong ấm trà tụt mãn đốt tan linh tuyển nước, phóng tới Lê Khôn trước mặt nói rằng, ba ly trà không đủ để chữa khỏi các ngươi vết thương cũ. Ba người các ngươi đem này ấm trà phân đi. Ba người lúc này kỳ thực đã có một tia cảm giác. Nghe được Trần Nhất Châu lời nói, vui vô cùng. Chương 552 bắt đầu tiếp thu. Chương 552 bắt đầu tiếp thu. Một bình trà uống xong, ba người đều nghe thấy được từ trên người chính mình phát một luồng chua thối vị. Dùng tay một màn, còn có chút bóng mỡ. Ba người lúng túng nói, Trần Tiên Sinh, Trần Thái, chúng ta đi ra ngoài trước đổi thân quần áo. Trần Nhất Châu phất phất tay, đi thôi. Ba người đi xuống lầu, gần đây tìm một cái tắm rửa trung tâm chui vào, mặt khác sắp xếp hai cái tiểu đệ đi cho ba người mua quần áo. Đứng ở tắm vòi sen dưới, ba người cầm xà phòng, nhanh chóng đem mình trên người trà sát mấy lần, dùng nước cọ rửa lên. Liên với rửa sạch ba lần, mới cảm thấy đến trên người nhẹ nhàng khoan khoái. Nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình không chỉ có tinh thần, liền thân thể đều tốt một chút. Trước một ít vết thương cũ, cũng được rồi 89/10. Kiềm chế lại mừng rỡ, ba người mặc vào tiểu đệ mua được quần áo, ra tắm rửa trung tâm. Lê Khôn đứng ở cửa lớn đốt một điếu thuốc, hướng về Đặng Trấn Nam, Mã Tử Cường hỏi, các ngươi cảm giác thế nào? Cực kỳ tốt. Đặng Trấn Nam nói rằng, đại ca, Trần Tiên Sinh thật là một kỳ nhân. Đúng đấy. Mã Tử Cường nói rằng, đại ca, nhị ca, không biết các ngươi phát hiện không có. Chúng ta đều uống nước trà, Trần Tiên Sinh cùng Trần Thái nhưng một điểm cảm giác đều không có. Trần Tiên Sinh liền không nói, nhưng Trần Thái cũng như vậy. Cái kia giải thích, Trần Thái từ khi theo Trần Tiên Sinh, cũng phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Rất bình thường. Đặng Trấn Nam nói rằng, Trần Tiên Sinh hai vị muội muội vừa tới Yến Tử Bảo An thời điểm, ta may mắn kiến thức các nàng thân thủ. Nói như thế nào đây? Các nàng lợi hại bao nhiêu ta không biết. Nhưng Yến Tử Bảo An tất cả mọi người,
căn bản không phải hai người bọn họ cái tiểu cô nương đối thủ.
Được rồi.
Lê Côn nói rằng, chúng ta nhanh đi thấy Trần Tiên Sinh đi.
Nhìn hắn có chuyện gì dặn dò.
Sau 10 phút, một mặt sắc mặt vui mừng ba người đi vào phòng trà, cùng kêu lên nói cảm tạ Trần Tiên Sinh, Trần Thái. Sau đó lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ.
Ngồi.
Trần Nhất Châu hướng đối diện chỉ tay, cho các ngươi một điểm chỗ tốt.
Là bởi vì ta nghe Nhược Tình nói, ta không ở lúc, các ngươi đối với nàng có bao nhiêu giữ gìn.
Lê Côn liền vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, giữ gìn Trần Thái, là chúng ta phải làm.
Đặng Trấn Nam cùng Mã Tử Cường cũng nói, đúng đấy.
Trần Tiên Sinh, chúng ta chỉ là làm vân bên trong sự.
Các ngươi không nên khách khí.
Trần Nhất Châu nói rằng, con người của ta luôn luôn là cái giảng đạo lý người.
Làm tốt, thưởng.
Làm chính lệch, nếu như là thực lực không đủ cũng không có chuyện gì.
Chỉ cần không sau lưng sau đâm ta giao là được.
Lê Côn ba người liền vội vàng nói, không dám không dám.
Đùa giỡn, dám trêu người sát thần này, không muốn sống.
Chuyện phía ít nói.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta ngày hôm nay gọi các người đến, là đến xem trò vui.
Nhược Tình, ngươi đem sự tình với bọn hắn nói một chút.
Lam Nhược Tình, được.
Sau 10 phút, Đặng Trấn Nam đằng một hồi đứng lên đến, Trần Tiên Sinh, ta vậy thì đi triệu tập nhân thủ.
Bọn họ dám đối với Trần Thái các nàng động thủ, quả thực chắn sống.
Không cần.
Trần Nhất Châu khoát tay áo một cái, ngày hôm nay ta hai cái muội muội mang theo Yến Tử bảo an người tới tiếp thu cái kia ngay.
Các ngươi sắp xếp một ít nhân thủ, ở bên ngoài nhìn là tốt rồi.
Mặt khác, cùng bên này cảnh sát chào hỏi một tiếng, để bọn họ không muốn hạ tràng can thiệp là được.
Hành.
Lê Côn nói rằng, Trấn Nam, ngươi đi theo bên này phân cục cảnh sát chào hỏi.
A Cường, ngươi đi triệu tập các huynh đệ, muốn bọn họ tùy cơ ứng biến, đừng làm cho hai vị tiểu thư bị thương.
Được rồi đại ca.
Hai người đáp ứng một tiếng đi ra cửa.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân nhận được Trần Nhất Châu thông báo, mở ra hai chiếc xe con, ba chiếc xe van trực tiếp giết tới.
Đến đầu phố, năm chiếc xe lục tục dừng lại.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân hai người mang theo mặt nạ, ăn mặc một thân màu đen tiểu Âu phục, tay không xuống xe.
Bên người các đứng hai cái Âu phục dày ra, tay cầm văn kiện luật sư.
Mặt sau xe văn trên, lục tục hạ xuống 30 cái trên người mặc thống nhất chế phục, tay cầm côn đồng Yến Tử bảo an nhân viên, phân tổ đứng ở phía sau hai người.
Người qua đường nhìn thấy địa bộ này, dồn dập rời xa, chạy đến xa xa quan sát.
Trần Tiểu Yến đối với bên người mấy cái luật sư nói rằng, các ngươi đối chiếu số nhà, chỉ để ý cùng thương gia một lần nữa ký kết hợp đồng cho thuê.
Không muốn ký, không cần miễn cưỡng, để bọn họ ngày hôm nay rời đi.
Nếu như bọn họ nắm trước hợp đồng nói sự, muốn bọn họ đi tìm ông ra.
Còn có, chúng ta mỗi tháng thu lấy quản lý phí, muốn với bọn hắn nói rõ ràng.
Cũng phải sáng tỏ giải thích, chúng ta sẽ không tái diễn thu phí, sẽ bảo đảm lợi ích của bọn họ.
Vâng, Trần Tiểu Thư.
Trần Tiểu Phân nặng nặng nằm đấm, Yến Tử tỷ, chúng ta bắt đầu đi.
Một người một bên, ta hữu ngươi tả, kề vai sát cánh.
Được.
Trần Tiểu Yến vừa giơ tay, lớn tiếng nói, đại gia nhớ kỹ. Chúng ta là quân chính quy.
Gặp phải có người tìm cớ, gãy tay gãy chân không đáng kể, chúng ta không giết người.
Yến Tử bảo an mọi người lớn tiếng đáp, phải.
Trần Tiểu Yến vung tay lên, bắt đầu.
Ôn Sùng An ở giữa đường một gian phòng trà trên, nhìn đầu đường Trần Tiểu Yến các nàng.
Đối với bên người một cái hơn 40 người trung niên hỏi, báo đen, ngươi an bài xong sao?
Lao ra yên tâm.
Báo đen nói rằng, ta muốn các huynh đệ trước tiên tha bọn họ một lần.
Chờ bọn hắn tiến vào vòng đây, trở lại một cái đóng cửa đánh chó.
Mặt khác, Lao ra, ta còn sắp xếp hai cái xạ thủ.
Được.
Ôn Sùng An hỏi, cùng thắng cùng bên đó đây.
Có động tĩnh gì?
Xung quanh phát hiện một chút người.
Báo đen nói rằng, nhưng nhân số rất ít, cũng không thấy bọn họ có định nhúng tay.
Ha ha.
Ôn Sùng An cười nói, xem ra quan hệ của bọn họ, cũng không có chúng ta tưởng tượng thân cận như vậy mà.
Báo đen ôm quyền không người nói, Lao ra, bọn họ bắt đầu rồi, vậy ta trước hết xuống, ngài chờ xem kịch vui đi.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Hiểu các mang một đội người, theo hai bên đường phố, chậm rãi tiến lên.
Mỗi đến một nhà cửa hàng, đầu tiên đưa ra bất động sản chứng minh, báo cho đã thay đổi đổi chủ nhân.
Sau đó yêu cầu bọn họ một lần nữa ký kết hợp đồng cho thuê, cũng kiên trì với bọn hắn giải thích tương quan vấn đề.
Gặp phải nói không thông, trực tiếp dưới thông điệp, yêu cầu ngày hôm nay bên trong nhất định phải mang đi.
Không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả.
Trần Tiểu Yến cùng Trần Tiểu Phân đều hiểu, có rất nhiều người không phải không ký, mà là đang quan sát.
Nếu như mình có thể thuận lợi tiếp thu cả đường phố, tin tưởng những này quan sát người, có phần lớn đều sẽ một lần nữa ký kết hợp đồng.
Vì lẽ đó Trần Tiểu Yến bọn họ cũng không quản những người này, mang người chậm rãi về phía trước đẩy mạnh.
Mãi đến tận cửa hàng quán nữa, rốt cục gặp phải đông đầu.
Đây là một cái côn sảnh, Trần Tiểu Phân mang theo hai cái luật sư mới vừa vào cửa, liền bị 5-6 cái tóc vàng cầm bịu lì ợt côn ngăn cản.
Các ngươi là làm gì?
Nơi này không hoan nghênh các ngươi.
Trần Tiểu Phân hướng về bên người luật sư ra hiệu một hồi.
Luật sư lấy ra bất động sản chứng minh, ông chủ của các ngươi có ở đây không?
Tiệm mì này lão bản thay đổi, gọi hắn đi ra, một lần nữa ký tên hợp đồng cho thuê.